mới vừa tới lớp, hắn nhìn một chút đến cùng Giang Ngộng Ánh ngồi chung một chỗ Trần Hiểu Duy, đối phương thấy mình sau, kia kinh hỉ biểu tình không thể là giả đi ra. Ở trong mắt nàng, Hàn Thần thấy rất nhiều lời nói. Cũng có lẽ là bởi vì Giang Ngộng Ánh ở một bên nguyên nhân, nàng lại vẫn không có mở miệng, Lưu Thanh Lạc khi nhìn đến Giang Ngộng Ánh lúc, nhưng là lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới đối phương. Hai người như là ở cáo kỉnh như vậy. Giang Ngộng Ánh cũng mặc kệ những thứ này. Càng là không để ý tới mình cử động sẽ tạo thành liền ảnh hưởng lớn, trực tiếp chăm sóc Hàn Thần đến nàng trước mặt vị trí đi ngồi. Nguyên lai có mấy vị muốn đi ngồi người, đã sớm bị nàng đuổi đi. Hàn Thần không thể làm gì khác hơn là đi sang ngồi. Giữa hai người tư tưởng đã sớm khởi ra, đi sang ngồi cũng không có cái gì không ổn, nhưng mà, chung quanh những thứ kia đấu kỵ ánh mắt nhưng là để cho người nhíu chặt mày lên. Không có cách nào ba nữ nhân vây quanh hắn một cái, rõ ràng đều là do hắn làm trung tâm, người người đều là người cực đẹp. Người đàn ông nào sẽ không đố kỵ? Nếu không phải Hàn Thần bây giờ đang ở trường học có chút uy thế. Phòng trừng, lúc này sớm đã có người tiến lên gây chuyện. Bất quá, kể từ khi biết Hàn Thần giáo huấn Triệu Lợi Nhuận Hải, lại đánh ác bá tổ ba người sau, sẽ không có người còn dám xúc hắn chân mày. Cái này, thần ca, sau này xin chiếu cố nhiều. Trước kia là chúng ta không đúng. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Chớ để ở trong lòng, ba người chúng ta chính thức hướng ngài nói xin lỗi. Ngay tại Hàn Thần nhức đầu đang lúc, chẳng biết lúc nào, Trương Ba mang theo hắn hai cái tiểu đệ đi tới Hàn Thần trước người. Ba người thần sắc cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hàn Thần, Trương Ba ăn nói khép nép đạo. Hàn Thần ba ngày không gặp người, cái này làm cho ba người một trận thấp thỏm. Ở kiến thức hiệu trưởng đối với Hàn Thần kia nhún nhường thái độ sau, bọn họ rất sợ Hàn Thần trả thù, mượn cơ hội đưa bọn họ đuổi ra giáo. Hơn nữa, sau này ở một cái phòng ngủ nghỉ ngơi, vạn nhất chọc giận Hàn Thần, bọn họ thật sợ Hàn Thần lại đánh mình một hồi. Ở thấy Hàn Thần thời điểm, ba người liền muốn tới nịnh hót lấy lòng xuống. Mặc dù, cái này muốn lấy lòng người, lúc trước không có bị bọn họ thiếu khi dễ, nhưng bây giờ lại không giống nhau à, nên sợ hãi nhưng là bọn họ. Đối phương có thể không còn là cái đó mặc cho bọn hắn đắn đo treo tia. Nói xin lỗi tiếp nhận, sau này thật tốt là người, đừng nữa để cho ta nghe được các bá tổ ba người cái từ này, nếu không... Các ngươi liền mình cút ra khỏi trường học đi. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn ba người đạo. Ba tên này mặc dù đáng ghét, nhưng bản tính nhưng cũng không xấu. Dù sao, kiếp trước chung một chỗ cũng đợi qua mấy năm, đối với mấy người kia vẫn có thật sự biết. Nếu đối phương biết được sai lầm, bất kể là thật lòng hay là giả dối, xem ở từng là bạn học phân thượng, cho bọn hắn một cơ hội cũng không có vấn đề. Dạ, là. Chúng ta nghe thần ca. Thần ca yên tâm, chúng ta nhất định học giỏi. Tuyệt không cho thần ca mất thể diện. Ta liền nói thần ca sẽ không cùng chúng ta so đo đi, lần này cũng yên tâm. Ba người nghe vậy, mặt đầy mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu đều. Chịu trách nhiệm tâm cũng để xuống, bất kể như thế nào, lưu ở trường học dù sao cũng hơn đuổi được, bọn họ cũng không muốn cùng Trương Ba thúc thúc Trương Quyền như vậy. Về phần Trương Ba, trong lòng của hắn cũng không dám chút nào oán khí. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình chọc không dám chọc người, nếu thật là lại muốn chết, vậy hắn cũng sẽ không đi cầu Hàn Thần. Thúc thúc hắn bị mở chuyện, hắn chỉ có thể là làm như không biết, càng không dám cầu tha thứ. Nhìn rời đi ba người, Trần Hiểu Duy lơ ngơ, nàng cũng là biết ác bá tổ ba người, ỷ vào vóc dáng cao lớn đô con, cũng không ít khi dễ đồng học. Lại không nghĩ rằng lúc này ở Hàn Thần trước mặt ngoan ngoãn với tôn tử tựa như. Bất quá, suy nghĩ một chút Hàn Thần liền Sở Lăng Thiên cùng Lý Diệc Long cũng đánh. Nàng cũng liền thư thái, nhưng mà, nàng há hốc mồm, nhưng không biết nên nói như thế nào muốn nói. Đang lúc này, Giang Ngộng Ánh âm thanh âm vang lên. Tiểu thần, ta đã theo ta mẫu thân nói, nàng nói sẽ hỗ trợ, chuyện kia ngươi liền đừng lo lắng. Nàng thanh âm rất thấp, như là sợ khiến người khác nghe được, cho nên là dán Hàn Thần lỗ tai nói. Cảm giác kia, ám muội để cho người đỏ mắt. Hàn Thần tâm lý có chút ấm áp cùng khác thường. Hắn có thể tưởng tượng Giang Ngộng Ánh vì hắn chuyện, nhất định là ngàn cầu xin vạn van cầu mẫu thân nàng, coi như là mẫu thân nàng đáp ứng, phỏng chừng cũng là lừa gạt nàng. Đương nhiên, Hàn Thần cũng không cần mẫu thân nàng hỗ trợ. Bất quá, bất kể như thế nào, phần này tâm hắn lĩnh. Một bên Thanh Lạc cùng Trần Hiểu Duy thấy hai người như vậy thân mật, sắc mặt khó coi dọa người. Đặc biệt là tiểu Thanh Lạc, cơ hồ phải dùng ánh mắt quét chết Giang Ngộng Ánh. Thấy cảnh này, Giang Ngộng Ánh khỏe miệng treo tia thắng lợi cười, cố ý lần nữa tiến tới Hàn Thần bên tai nói. Hôm nay nhưng là dược lý giờ học. Có muốn hay không lại thuộc bài thi chấn động đạo sư? Nàng giọng mang trêu chọc nhìn Hàn Thần, trên mặt cười tràn đầy vui thích. Thần thái càng là thân mật vô gian, cả người cơ hồ muốn dựng đến Hàn Thần trên người. Ngươi đừng lại muốn hại tiểu thần ca, Diệp đạo sư cũng không phải là Dương đạo sư. Sẽ gặp lại vác dược lý bài thi, đối với dược lý không thông nàng cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, thật muốn chọc giận nàng, trừ điểm số trừ ngươi à. Tiểu nha đầu thanh lạc hung hăng trợn mắt Giang Ngộng Oánh, trên mặt mang tia nhỏ buồn bực nói. Thần tinh kia, tràn đầy an vị. Chương 98, ma nữ đạo sư. Cắt, không vác sẽ không vác, tỉ mới không lạ gì. Giang Ngộng Oánh bay lên đẹp đẽ liếc mắt nói. Nàng cũng biết Lưu Thanh Lạc cùng Hàn Thần quan hệ không giống bình thường, mặc dù đối với Lưu Thanh Lạc cùng Hàn Thần như hình với bóng có chút an vị, nhưng lại cũng không tiện nói gì. Nàng và Hàn Thần bây giờ lại chưa có hoàn toàn vạch rõ. Coi như tâm lý thích Hàn Thần, cũng chỉ có thể là làm ra không thèm để ý dáng vẻ. Dù sao, nàng ám chỉ qua Hàn Thần, đối phương không có phản ứng, nàng cũng chỉ có thể là trong lòng sinh buồn bực. Nếu không phải là bởi vì có Trần Hiểu Duy đến tìm Hàn Thần. Hơn nữa, thế nào cũng phải ỷ lại tại bực này Hàn Thần, nàng hôm nay cũng không muốn cùng Hàn Thần biểu hiện như vậy thân mật, nàng làm như vậy, đơn giản chính là chọc tức một chút hai người này, mục đích đã tới, nàng cũng không muốn quá lố. Bất quá, nàng thần sắc trên mặt mang kia lo lắng lại nói, bất quá, hôm nay Diệp ma nữ ngươi vẫn cẩn thận nhiều chút, nghe nói nàng đã từng là Dương đạo sư học sinh, đối với Dương đạo sư rất kính trọng, ngươi đang ở đây Dương đạo sư trong lớp học thuộc lòng chuyện, Dương đạo sư mất thể diện mặc dù không so đo, nhưng là... Diệp ma nữ sợ thì sẽ không cam hưu. Chờ chút tận lực ít mở miệng. Hàn Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, mắt nhìn Giang Ngộng Oánh, lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ cười, học thuộc lòng chuyện hay lại là Giang Ngộng Bảo khiêu khích đến, bây giờ lại chọc tới vị này Diệp đạo sư, thật sự là nhức đầu, xem ra, chỉ có thể là nước tới lấy đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Cái gì vác bài thi, cái gì để cho đạo sư mất thể diện à? Nhưng vào lúc này, một bên Trần Hiểu Duy mở miệng hỏi. Giang Ngộng Ánh lời nói câu khởi nàng lòng hiếu kỳ, nói thật, nàng đối với Hàn Thần chuyện không biết bắt đầu từ lúc nào, liền tràn đầy hiếu kỳ, chỉ cần là Hàn Thần chuyện, nàng đều muốn biết. Này, người nữ nhân này, cũng sắp giờ học, tại sao còn chưa đi à, ngươi có thể không phải chúng ta chuyên nghiệp. Giang Ngộng Ánh mặc dù cùng Trần Hiểu Duy là đồng đảng, nhưng lúc này nhìn nàng đối với Hàn Thần cảm thấy hứng thú như vậy, nàng lại không thể không sệ mặt xuống đổi người. Cắt, không nói kéo xuống, hẹp hỏi vợ. Ta sẽ không hỏi người khác à. Trần Hiểu Duy chu chu mỏ, Bạch Giang Ngộng Ánh liếc mắt, đưa mắt nhìn sang Lưu Thanh Lạc đạo, vị này em gái đẹp, không bằng ngươi với tỷ tỷ ngươi nói một chút tiểu thần ca vinh quang sự tích đi. Trần Hiểu Duy đến tìm Hàn Thần là có chuyện, nhưng mà, lúc này cũng không tốt nói, cho nên, bây giờ để cho nàng đi là không có khả năng. Dù sao, chuyện này nhưng là quan hệ Hàn Thần an toàn, nàng không nói không an lòng. Ây Lưu Thanh Lạc nghe vậy, thần sắc khẽ run, mặc dù... Nàng cảm thấy trước mắt cái này nữ sinh xinh đẹp thật giống như đối với nàng tiểu thần ca có ý tưởng, nhưng khi nhìn đến nàng và Giang Ngộng Ánh như là không hợp nhau, nàng lại lên lôi kéo tâm tư. Có câu nói, địch nhân, liền là bằng hữu. Cái này hả, muốn từ ngày đó nói đến tiểu Thanh Lạc khẽ mỉm cười, đắc ý mắt nhìn Giang Ngộng Ánh, liền vội vàng nói về đến, nàng thần tình kia, giận đến Giang Ngộng Ánh thẳng cắn răng. Mà toàn bộ phòng học người cũng chỉ có thể là đối với bốn người này thẳng lắc đầu. Tranh đoạt tình nhân đến phòng học đến, hơn nữa, hay lại là phức tạp như vậy quan hệ. Thật sự là lợi hại. Thần ca thần yêu. Nâng lên một chút 3A. Không đúng, là nâng lên một chút 4. Đúng vậy, còn có một hạ đại tá hoa đâu. Không chỉ là toàn bộ phòng học người đều tại thán Hàn Thần lợi hại, ngay cả vừa mới nhận thức lao đại ác bá tổ ba người cũng là trong lòng một trận thán phục. Hàn Thần nhưng là nhức đầu không hề đi xem ba người nữ nhân này, mà là mở ra trong tay bài thi. Trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút, đối khóa vốn bên trong kiến thức, hắn xem thường. Đối với một cái tiên đế lại vừa là luyện đan cao thủ mà nói, loại này cơ bản nhất dược lý kiến thức thật sự là quá tiểu nhi khoa. Chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là một cây cỏ dại, hắn đều có thể đem thuốc đông y tính dùng đến mức tận cùng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Nét nhờ hên vào lúc này, chung vào học âm thanh rốt cuộc vang lên. Một trận cao cân gõ mặt đất tiếng vang lên. Tiếp lấy một cái linh lung hấp dẫn bóng người đi vào phòng học. Mặc dù, đối phương cả người sắp quấn ở bạch sắc áo khoác trong. Nhưng là, kia vóc dáng hot vẫn là không cách nào che giấu, tử sắc tuyến áo lót phân phối xanh đen quần jean, cả người lộ ra một cổ thanh xuân sức sống. Là một vị nữ lao sư, cũng là cả trường học lao sư bên trong nữ thần cấp nhân vật, trừ kiến thức uyên bác bên ngoài, nàng còn rất trẻ, chỉ có 24 tuổi. Nàng có làm người ta kinh diễm xinh đẹp cùng uyên bác học thức, cũng có người lạ chớ tới gần đẹp lạnh lùng. Càng là trường học nổi danh có nguyên tắc. Ở trong mắt nàng, học sinh chính là học sinh, lao sư chính là lao sư. Muốn khiêu khích lao sư uy nghiêm. Thật xin lỗi. Ngươi được xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Nếu không, chỉ cần ngươi là người ngu ngốc, rơi vào trong tay nàng. Điểm số trừ chết ngươi. Ai là Hàn Thần? Nàng vừa vào phòng học, thả ra trong tay tài liệu giảng dạy, túi đầu sửa sang lại bài thi, thanh âm nhàn nhạt nói. Nàng xem tựa như tùy ý, có thể trong giọng nói lại lộ ra một cổ làm người ta phát rét lanh ý. Toàn bộ phòng học học sinh nghe vậy, mơ hồ có một tí dự cảm không tốt, mọi người cũng đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, thậm chí có một bộ phận học sinh trên mặt lộ ra tia cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Loại tình huống này, rõ ràng chính là ma nữ đạo sư muốn tìm phiền toái. Thảm, tiểu thần ca, thật để cho Giang Ngộng Ánh đoán chúng, ngươi đang ở đây Dương đạo sư trong lớp học thuộc lòng chuyện, phỏng chừng để cho nữ ma đầu này biết. Nàng đây là muốn tìm làm phiền ngươi. Một bên vừa mới cho Trần Hiểu Duy phổ cập hoàn Hàn Thần anh hùng sự tích Thanh Lạc nghe vậy, sắc mặt khó coi, tràn đầy lo âu. Hàn Thần nếu để cho vị này Diệp đạo sư nắm được án, điểm số trừ được làm không tốt sẽ để cho Hàn Thần nghỉ học. Coi như là có hiệu trưởng tới đảm bảo cũng vô dụng. Đối phương chẳng những ở trường học nói chuyện phân lượng rất nặng, hơn nữa còn có thần bí bối cảnh, ở trường học không người nào dám chọc, chọc phải nàng cũng không sống yên lành được. Thật để cho ta đoán chúng, nhưng mà, nữ ma đầu này nghe ai khích bác ca. Giang Ngộng Ánh cũng là mặt đầy khiếp sợ. Đối với vị đạo sư này nàng cũng có thật sự biết, cho tới bây giờ giờ học cũng là rất ít nói nhảm, chớ đừng nói chi là trực tiếp một chút người nào đó tên. Hôm nay như thế khác thường, dùng cái mông nghĩ tưởng nghĩ cũng biết là muốn tìm Hàn Thần phiền toái. Nàng không nghĩ tới mình một lời thành sấm. Nàng kêu Diệp Trung, hình như là thượng kinh người Diệp gia, nghe nói, Diệp gia là một cái y dược môn phái truyền thừa xuống gia tộc, ở y dược cùng trị bệnh cứu người thượng so với Tôn gia càng thêm lợi hại. Toàn bộ trường học cổ phần, nhưng là chiếm gần 40. Trần Hiểu Duy như là nhận biết vị này nữ đạo sư, nàng nhỏ giọng đối với Hàn Thần mấy người vừa nói đối phương lai lịch. Đồng thời, nàng sắc mặt cũng có chút khó coi, phỏng chừng, nàng cũng là biết nữ nhân này không phải dễ chê ợ. Hàn Thần cùng vị đạo sư này kiếp trước tiếp xúc không sâu, chỉ biết là đối phương đẹp đẽ đủ để cho toàn bộ trường học phái nam cũng vì đó hấp dẫn. Học thức càng làm cho người đấu kỵ. Lại không nghĩ rằng đối phương có cường đại như thế bối cảnh. Thật nếu nói, có thể còn trẻ như vậy tiểu làm lên đạo sư. Lại xinh đẹp như vậy. Không có một cường đại bối cảnh, thật đúng là không làm được. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới đời lại sẽ đắc tội ma nữ này. Nhìn đối phương bộ này thức, sợ là thật là tới tìm hắn để gây sự. Nghĩ tới đây, Hàn Thần có chút bật cười lắc đầu một cái. Không nghĩ tới mới sống lại không bao lâu, chuyện phiền toái liền liên tiếp. Muốn cho hắn ngừng sẽ cũng không được. Chương 99, mê người điều kiện. Thế nào? Người không tới sao? Như là cảm giác nửa ngày không có người nói chuyện, vị này Diệp đạo sư lạnh lùng lên tiếng nói. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên quét mắt mọi người, khi thấy mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm ngồi ở cuối cùng nơi Hàn Thần lúc, nàng cau mày một cái nhìn Hàn Thần đạo, ngươi là Hàn Thần. Nàng đối với trong phòng học học sinh không nói toàn bộ nhận biết, ít nhất cũng nhận biết hơn phân nửa, về phần Hàn Thần, nàng thật là không có có ấn tượng, ai bảo trước Hàn Thần thật sự là không xuất chúng, thành tích cũng bình thường. Muốn cho người nhớ cũng không có kia tư chất ta. Hơn nữa, chính là như vậy người, làm một món để cho nàng rất là không ưa chuyện, hay lại là khiêu chiến nàng để hàn chuyện. Đang nghe đến sau chuyện này, nàng rất muốn cho người này một chút giáo huấn. Nếu không, sau này ai cũng có thể ỷ vào một điểm nhỏ thông minh, ở đạo sư trong lớp trong mắt không người, trường học kia bầu không khí còn có thể tốt. Học tập chế độ lại còn đâu? Không thể giả được. Hàn Thân nhàn nhạt nhìn nữ đạo sư, khoe miệng treo tia mỉm cười đạo. Hắn lạnh nhạt vẻ mặt, để cho trên bục giảng nữ đạo sư ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc, lửa giận trong lòng bị có chút đốt. Hàn Thần phần chấn định này ngược lại hiếm thấy. Trên nét mặt mặc dù mang tia bí khí, nhưng lại không mất tiêu sái. Bất quá, Diệp Linh sắc mặt nhưng là trở nên có chút khó coi, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Người trước mắt so với nàng nghe được càng tự đại cùng khinh cuồng. Cái này làm cho nàng trong lòng nổi lên cổ khinh thị, đồng thời, càng là hơi có chút khinh bỉ. Người như vậy, quả thực không xứng làm nàng học sinh. Dưới tay nàng không cần tự đại khinh cuồng, không có bản lĩnh gì, lại ỷ vào điểm thông minh vặt liền tự cho là đúng học sinh. Rất tốt, dũng khí khả ra. Cũng không biết ngươi dũng khí này còn có thể kiên trì bao lâu. Diệp Linh trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười, thanh âm có chút lạnh như băng nói. Nghe nói ngươi có thể đã gặp qua là không quên được, bài thi cũng có thể thuộc lòng trôi chảy, đối với loại người như ngươi mới, ta muốn thật tốt trở bồi xuống. Nói đến thật tốt tài bồi lúc, nàng thanh âm cố ý đem mấy chữ này cắn trọng mấy phần. Có thể thấy chính giữa đùa cợt và khinh thường. Trong phòng học người đều nghe ra nàng ý trong lời nói. Hàn Thần nghe vậy, chân mày khinh thiêu khỏe miệng gờ gờ bên trên câu, hắn coi như là minh bạch, người nữ đạo sư này tại sao vừa tiến đến liền muốn tìm hắn để gây sự, nguyên lai là Dương đạo sư chuyện, xem ra, nàng đối với Dương đạo sư rất tôn kính chuyện cũng không phải là lời đồn đãi, mà là thật có kỳ sự. Nhưng vào lúc này, Diệp Linh giọng lại đột nhiên biến đổi. Bất quá, trước đó, ta cảm thấy chúng ta tới trước đánh cuộc một lần, ta ra để thi thi ngươi. Nếu như ngươi vượt qua kiểm tra, ta nghiên cứu khóa để tổ liền có một chỗ của ngươi. Mặc dù, nàng trong lòng muốn đem Hàn Thần từ mình trong học sinh bỏ đi, nhưng cũng không nghĩ một gậy đem người đánh chết, coi như là tâm lý đối với Hàn Thần xem thường, thậm chí là từ tâm lý xem thường, nhưng cũng sẽ cho đối phương một cái cơ hội. Nàng không muốn người khác nói nàng ỷ thế hiếp người, nàng muốn để cho đối phương nhận rõ mình tự đại cùng cuồng vọng. Liên từ thủ đoạn đàng hoàng thượng đánh bại đối phương. Nàng thậm chí không tiết xuất ra khóa để tổ vị trí làm tiền đặt cuộc. Diệp Linh lời mới vừa ra khỏi miệng, trong phòng học liền chuyển tới một trận tiếng nghị luận. Có thể thấy nàng những lời này lực sát thương bao lớn. Diệp Linh là ai? Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại là hai bằng trên tiến sĩ, càng là thiên tài trong thiên tài. Ở các đại liên quan truyền thông tạp chí phát không dưới mười mấy bài luận văn. Hơn nữa, nàng hay lại là trường học phó giáo sư cấp nhân vật. Nàng cũng không phải là đi cửa sau mới có như vậy chức danh, nàng bằng là thực lực, vì vậy, ở trường học nàng có mình nghiên cứu khóa đề tổ. Bất kể là bởi vì nàng xinh đẹp hay lại là học thức, cũng để cho nàng khóa đề tổ thành trường học hấp dẫn, muốn vào khóa đề tổ người, cơ hội chiếm học hết giáo nam sinh toàn bộ, thậm chí là phần lớn nữ sinh cũng muốn đi vào. Đáng tiếc là, trừ khảo nghiên hậu học sinh bên ngoài, những học sinh khác muốn vào tổ khó hơn lên trời. Căn bản chớ hòng mơ tưởng, chớ đừng nói chi là mới năm thứ nhất bọn họ. Cái này sức dụ dỗ đủ để đưa tới người ở đây xôn xao. Bất quá, Hàn Thần hiển nhiên cũng không ở nhóm này, hắn trên mặt lộ ra tia nghiền ngẫm, nhàn nhạt mắt nhìn trên bục giảng Diệp Linh, khóe miệng treo tia khắc thường cười nói. Há, tia thật ngượng ngùng, ta đối với ngươi cái gì đó trở bồi cùng khóa để tổ thật không có hứng thú gì. Cũng không cần. Nữ nhân này rõ ràng chính là lai giả bất thiện, hắn có thể không có thời gian dây dưa với đối phương, bằng hắn Hàn Thần chẳng lẽ còn cần người tới tài bồi. Khóa để tổ hắn càng là không có hứng thú, loại này tiểu nhi khoa thật sự là quá lãng phí thời gian. Ngươi! Diệp Linh nghe vậy, thần sắc hơi dừng lại, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Thần, vẫn là lần đầu tiên có người ngay mặt cự tuyệt vào nàng khóa để tổ. Hơn nữa, bị người ngay mặt như vậy tốt mặt mũi, thật sự là để cho nàng căm tức. Nàng là ai? Ở nơi này trường học chỉ cần là nam nhân, cơ hồ cũng sẽ ba kết nàng, nữ nhân đều là hâm mộ nàng. Nhưng trước mắt người nhưng căn bản việc không đáng lo, chẳng biết lúc nào, trong nội tâm nàng lửa giận ở một chút xíu dấy lên. Bất quá, nàng lại hít sâu một cái, đem lửa giận đè xuống. Nàng không tin mình liền ép không dưới người này tiêu căng. Ánh mắt có chút động xuống. Khoe miệng nàng treo tia khác thường cười, bình tĩnh nhìn Hàn Thần đạo. Nếu như, ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta tự mình có thể đáp ứng một mình ngươi tư nhân điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì cũng đáp ứng. Nói đến đây, trên mặt nàng không tên xông lên một tia đỏ ửng. Bất quá, đáy mắt nhưng là thoáng qua tia xấu hổ. Trung quanh học sinh lúc này lại là một trận âm ầm, nổ tung, Diệp Linh những lời này, cơ hồ đang lúc mọi người chính giữa ném xuống một viên vạn tấn quả bom. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng thanh âm nghị luận. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt hò hét loạn lên một mảnh. Sắt không phải đâu, quyển này xuống cũng quá lớn đi. Diệp đạo sư là thế nào? Diệp lao sư là tức điên, Hàn Thần cũng quả thực không quá lợi hại. Có thể đem đạo sư tức đến như vậy. Hàn lão đại, đáp ứng nàng, chuyện tốt đi đâu tìm A. Ô hát gào không hổ là ma nữ đạo sư A, điều kiện như vậy cũng mở ra được. Ha ha rốt cuộc thấy được. Có mấy câu nam sinh thậm chí lên tiếng một trận sói chu, bất quá, đang đối với thượng Diệp Linh băng Hàn lại tràn đầy sát khí ánh mắt sau, nhưng là hậm hực co rút rụt đầu, lập tức biết điều là đứng lên. Đối với nam sinh mà nói, cái điều kiện này sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Tư nhân điều kiện A nếu có thể thắng được điều kiện như vậy nếu thật là thắng, nói không chừng có thể nhất thân phương trạch. Diệp Linh có thể là cả trường học nam sinh cùng nam các thầy giáo ý ý đối tượng. Bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp cũng đến gần không để cho, như vậy cơ hội lại tại sao có thể bỏ qua, nếu không phải Diệp Linh chỉ là Hàn Thần, bọn họ cũng muốn xông tới tiếp nhận khảo hạch. Bên cạnh nam sinh đều có chút nhao nhao muốn thử. Rất nhiều người lúc này đấu kỵ Hàn Thần đấu kỵ muốn chết, nếu không có nhiều chút sợ Hàn Thần, phỏng chừng những người này đưa hắn xuất ra tâm đều có. Bất quá, mọi người lại biết vị này nữ đạo sư cũng không có tốt bụng như vậy, xuống lớn như vậy vốn ban đầu, không chỉ có riêng nhưng mà thi thi Hàn Thần mà thôi. Chương 100, ta nghĩ rằng đề cập tới phần điểm điều kiện. Nếu là không có thi đậu, hậu quả sợ là rất nghiêm trọng, dù sao, thiên hạ không có uổng phí xuống bữa trưa. Hơn nữa, lấy vị này nữ đạo sư năng lực, đừng nói là năm thứ nhất. Chính là nghiên cứu sinh phòng trừng cũng qua không để cho quan. Đang hâm mộ Hàn Thần đồng thời, mọi người nhưng lại đang vì Hàn Thần mặc nghiệm. Lần này Hàn Thần chỉ sợ là thảm. Nhìn ma nữ đạo sư giá thức, đoán chừng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không cá cược cũng không thể. quả nhiên là ma nữ, làm vị một tên đạo sư, làm việc tùy tâm tùy tính, nhìn như điên cuồng, nhưng lại cực có cá tính. Mặc dù thái độ là hùng hổ doa người, nhưng cũng không khiến người chán ghét. Nói cho cùng, nhưng mà vậy cũng thương lòng tự ái đang làm ma. Hàn Thần bật cười lắc đầu một cái, trong lòng cho vị đạo sư này làm đánh giá. Hắn có thể hiểu được đối phương vì sao phải như vậy ối trao tương bức. Đương nhiên, nàng là Dương đạo sư ra mặt loại ý nghĩ này, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng lại để cho Hàn Thần có vài phần thưởng thức. Dám yêu dám hận, không hương ngụy. Loại này tính cách người đã rất hiếm thấy. Làm thành thiên chi tiêu tử, chỉ sợ còn chưa bao giờ đụng phải giống như Hàn Thần như vậy chống đối nàng. Dù sao, không có ai có cái này sức lực, bất kể là sánh bằng mạo hay lại là so với học thức, nàng khí chàng trời sinh liền muốn đè người nhất đẳng. Có thể ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên nam nhân, cơ hồ sẽ không mấy cái. Vì vậy, cũng dưỡng thành nàng cao ngạo tính cách, nếu là như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Hàn Thần ở trước mặt nàng biểu hiện càng kiêu ngạo cùng tự tin đây. Tốt như vậy điều kiện, đúng là khiến người tâm động, bất quá, nếu là không qua khảo hạch, sợ là hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm đi. Hàn Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp Linh, khỏe miệng treo tia khác thường cười nói. Mọi người minh bạch cám dỗ phía sau có cảm ấy, hắn há có thể không hiểu. Bất quá, nếu đối phương phải cứ cùng hắn đánh cược, hắn cũng không thể một mực tránh. Hắn đến muốn nhìn một chút Diệp Linh có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Nhìn Hàn Thần cái này vẻ mặt, Diệp Linh trong mắt lóe lên tia không tên nụ cười, bất quá, đáy mắt càng nhiều nhưng là tăng lên hỏa miêu. Trong phòng học khe khẽ bàn luận vẫn còn tiếp tục, Diệp Linh cho mày, trên mặt lộ ra tia không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng đạo. Tất cả im miệng cho ta. Nàng mắt mang sát ý quét qua phòng học mỗi một góc. Theo nàng ánh mắt, ầm ầm thanh âm dừng lại, toàn bộ phòng học trở nên tĩnh lặng, nàng phát huy, còn ai dám lại xúc chân mày. Diệp Linh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần, ánh mắt lạnh giá, trong giọng nói càng là mang tia dùng mình đạo. Nếu như, ngươi qua không liên quan, hai cái lựa chọn, một, hướng Dương lão sư làm công khai nói xin lỗi. Cũng chuyển chuyên nghiệp, chỗ này của ta không cần tự đại khinh cuồng học sinh. Kia hai đây. Hàn Thần nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói càng là mang tia xem thường. Diệp Linh nghe vậy, đối với Hàn Thần thái độ này rất là khó chịu, bất quá, nàng nhưng vẫn là đè xuống lửa giận, ngược lại Hàn Thần nhất định sẽ thua, coi như lúc này để cho đối phương chiếm thượng phong, nàng cũng không có chút hảo khí não. Khoe miệng nàng treo tia cười lạnh nói. Hai, hướng Dương lão sư công khai nói xin lỗi, cũng vây quanh trường học chuồng chạy một vòng, đồng thời, sau này các khoa thành tích nhất định phải đạt tới cấp độ A không làm được, mời tự giác chuyển chuyên nghiệp. Gì cơ? Hàn Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc, Diệp Linh là vì Dương đạo sư ra mặt, hai điều kiện bên trong đều có nói xin lỗi điều này, điểm này ngược lại là có thể hiểu, về phần để cho hắn chuyển chuyên nghiệp, cũng có thể lý giải, nhưng này quả chạy là ý gì? Hắn thật muốn hỏi vấn đối phương, ngươi chân thật định mình là đạo sư? Hơn nữa còn là nữ đạo sư? Hiện tại ở loại tình huống này, hắn thế nào cảm giác hai người hiện tại ở đây sao giống như là ở đấu khí? Loại đấu khí này bầu không khí? Vẫn là như vậy mập mờ cùng quỷ dị. Coi như hắn là tiên đế sống lại, tâm tình chập chờn đã sớm luyện thành thép, nhưng cũng là để cho nữ nhân này nhanh nhẹn dũng mãnh cho kinh động đến. Tâm lý thẳng thắn mình thế nào xui xẻo như vậy, lại chọc phải cô gái này sát tinh. Nhìn nàng như vậy, không đem hắn cả thảm sợ là không chịu bỏ qua, xuống như thế vốn ban đầu, càng là không tiếc tự hủy làm thành đạo sư danh tiếng, là liền là muốn cho hắn đeo xấu, đây cũng quá điên cuồng. Mọi người càng là một trận đờ đẫn. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía trên bục giảng mỹ nữ đạo sư, vị đạo sư này không hố được người gọi là ma nữ. Coi như đạo sư lại cùng học sinh đánh cược tư nhân điều kiện, cuối cùng, còn muốn cho học sinh quả chạy. Mọi người chỉ cảm thấy mình tam quan băng đạp thanh âm. Hàn Thần nhún nhún vai, giọng mang bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta tiếp lấy. Bất quá. Nói đến đây, hắn giọng nói vừa chuyển, có chút nghiền ngẫm đưa mắt quét về phía Diệp Linh, kia mãn hàm xâm lược tính ánh mắt. Ở đó Linh Lung hấp dẫn thân hình tốt nhất xuống quét nhìn, khoe miệng càng là treo tia cười tà dị, vớt cằm nói. Nếu như ta thắng, chính là không biết cái này tư nhân điều kiện có thể hay không đề cập tới phần điểm. Ngươi dám Hàn Thần lời mới vừa ra khỏi miệng, chung quanh liền chuyển tới mấy tiếng quát, tại chỗ bọn học sinh bị dọa cho giật mình, mọi người mờ mịt đem ánh mắt nhìn về phía đồng thời nói những lời này mấy người. Trong mắt đều lộ ra tia vẻ kinh ngạc. Diệp Linh trên mặt hiện lên tia mắc cỡ đỏ bừng. Nàng là bị Hàn Thần kia nhìn như lưu khí lại mang bĩ vị vẻ mặt, dẫn đến mới bật thốt lên nói ra ngươi dám. Có thể nàng lại không hiểu Hàn Thần bên người ba tên nữ sinh tại sao cũng phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ, các nàng cũng không thấy quá Hàn Thần vô lại cùng hạ lưu. Cảm nhận được mọi người cổ quái ánh mắt, Giang Ngọc Ánh muốn tìm một đất gặp chui vào, nàng bên người Trần Hiểu Duy cũng là như vậy, chớ đừng nói chi là Hàn Thần bên người Lưu Giới Thanh. tam nữ đều biết mình cái này dấm ăn quá rõ ràng, lần này mất mặt ném đại phát. Ba người cũng mãn hàm vẻ thẹn thùng hung hăng Bạch Hàn Thần liếc mắt. Giang Ngộng Ánh càng là nhân cơ hội len lén bóp Hàn Thần ngang hông một cái. Bên hông truyền tới đau đớn để cho Hàn Thần một trận tí răng khoe miệng, hắn quay đầu hướng Giang Ngộng Ánh dựng thẳng cái ngón cái, chỉ có thể là nhịn xuống phần này đau đớn, nhưng là, tâm lý lại không tên một ái, loại đau này lại coi là cái gì, mà là phần này chân thành tình cảm, đã mất đi gần ngàn năm. Bây giờ trọng làm nóng một chút cũng không tệ. Giang Ngộng Ánh trở về trận mắt Hàn Thần, trong mắt tràn đầy thắng lợi sau đắc ý, dĩ nhiên, càng nhiều là một tia không tên tình cảm kẹp ở trong đó. Hoặc là, đây là thuộc về hai người lúc đó trí nhớ. Là bên cạnh hai người khác không có, nghĩ tới đây, nàng ăn vị tâm cũng không tên tốt không ít. Diệp lão sư, có thể không công bình. Hàn Thần khẽ mỉm cười, đưa mắt quay lại đến trên đài, khoe miệng treo tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đạo. Ta muốn là thua, bất kể là chọn kia cái, cũng đều là thân bại danh liệt, như vậy tiền đặt cuộc, dĩ nhiên phải dùng quá mức điều kiện mới có thể xứng đôi. Chẳng lẽ Diệp lão sư sợ thua hay sao? Nếu thật là sợ thua, không bằng cũng đừng đánh cược, tránh cho nói ra mất mặt. Nếu là có người ta nói ngươi đánh cược đắc khởi, lại không chịu thua, kia được liền ngượng ngùng. Hàn Thần thanh âm tràn đầy trêu chọc, nghe để cho Diệp Linh rất không thoải mái, bất quá, tại chỗ những người khác nhưng là một trận cười trộm, thậm chí có những người này ở sau lưng đối với Hàn Thần giơ lên ngón cái. Dám dùng loại này giọng cùng ma nữ này đạo sư nói chuyện, toàn bộ trường học chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Thần. Trần Hiểu Duy lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin nhìn Hàn Thần, tâm lý chỉ muốn nói, người này là muốn chết ta, trêu đùa ai không được, trêu đùa nữ ma đầu, đây không phải là không có chuyện tìm hút không. Vốn là còn nhiều chút đường sống, bây giờ chỉ sợ là không có liền nửa điểm đường sống cũng không có, hoặc là thắng nữ ma đầu, hoặc là chính là Hàn Thần thua bị cả thảm. Giang Ngộng Ánh hòa thanh rơi càng phi thường lo lắng, mặc dù, Hàn Thần hai ngày này biểu hiện rất khiến người ngoài ý, có thể các nàng không cảm thấy Hàn Thần có thể thắng được Diệp Linh. Người ta dù sao cũng là đạo sư, hơn nữa, hay lại là kiến thức uyên bác đạo sư. Tiểu thần ca thanh lạc kéo kéo Hàn Thần vào áo. Mặt đầy lo âu. Này, ngươi cái tên này đừng làm loạn cậy mạnh có được hay không? Giang Ngộng Ánh có chút tức giận nhìn Hàn Thần. Ngươi thật muốn cùng nàng đánh cược à? Trần Hiểu Duy có chút bận tâm nhìn Hàn Thần. Chương 101, không cách nào hoàn thành vấn đề khó khăn. Hàn Thần đối với ba người khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái tỏ ý không việc gì. Hắn đưa mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Linh, nếu nữ nhân này muốn đánh cược, vậy thì bồi nàng vui đùa một chút. Hắn sống lại trở lại, còn chưa lành tốt hưởng thụ xuống sân trường sinh hoạt, nếu có thể để cho hắn ôn lại xuống, vậy hãy để cho mình đời sống được phách lối nhiều chút, sống được tự nhiên nhiều chút. Kiếp trước cũng là bởi vì sống được quá mức bất ức, cho nên, nửa đời trước nhất định bi thảm, có thể coi là tu chân sau, hắn gặp phải cũng là cá lớn nuốt cá bé, ở ngươi ngu ta gạt chồng, không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Ngay từ đầu càng là cẩn thận dè đặt, coi như là thành tiên đế, cũng là lương beo quá nhiều. Chưa bao giờ chân chính bung ra lòng dạ xuống qua. Nói đơn giản, hắn cả đời sống thật ra thì rất mệt mỏi. Cũng vì vậy trong lòng tích xuống quá nhiều chấp nghiệm. Tiến tới ảnh hưởng hắn đạo. Đời này sống lại, hắn không nghĩ còn như vậy. Muốn sống hắn cũng phải sống ra tự mình xuất sắc. Như vậy, hắn đạo có lẽ sẽ viên mãn. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần đột nhiên cảm thấy trong cơ thể linh lực một trận dị động. Này cổ dị động cũng không có bất kỳ biểu hiện, thậm chí mình thân thể cũng không cảm ứng được, mà là ở tĩnh mà trong im lặng một trận rung động. Nhưng là, Hàn Thần lại biết mình trong lúc vô tình, đã nhảy vào luyện khí thất tầng. Hắn sống lại trở lại, cũng là bởi vì chấp nghiệm. Cho nên, hắn tâm vẫn luôn là nặng nề. Hơn nữa, kiếp trước hắn từ tu luyện bắt đầu, vẫn là đang ở kiềm chế dưới trạng thái tu hành. Tâm cảnh cũng vì vậy bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, hắn chậm chạp đi không tới một bước cuối cùng. Không chỉ có riêng là bởi vì chấp nghiệm, tâm cảnh lịch luyện cũng là một phần trong đó. Nguyên lai, buông ra mang lòng cảm thụ chân thực, mới là hắn đã sớm mất đi. Đến giờ phút này, hắn cũng coi là tìm trở về. Hắn biết tự đã không có nghĩ sai, tu chân cũng là tu tâm. Đột nhiên đốn ngộ, để cho Hàn Thần tâm tình rộng rãi mà thông, hắn không nhịn được phát ra một trận sung sướng nụ cười, cả người cơ hồ giống như điên cuồng. Tất cả mọi người không giải thích được nhìn Hàn Thần, nhưng không biết hắn lúc này kia kỳ diệu tâm cảnh. Con tưởng rằng hắn là không phải là bởi vì nghĩ đến cái đó mê người điều kiện, vì vậy, có chút thất thường. Tất cả mọi người trong lòng khi dễ Hàn Thần, thậm chí có nữ sinh càng là nhỏ giọng nguyền rủa đạo, đại sắc, mà. Giang Ngộng Ánh càng là không nhịn được lại bóp Hàn Thần đến mấy lần, thanh lạc cái miệng nhỏ nhắn cũng sắp đô đến thiên thượng. Trần Hiểu Duy dùng tay vô vô cái chán, quả muốn nói mình không nhận biết người này. Đối diện Diệp Linh nắm chặt quả đấm, cả người tức giận tới mức phát run, Hàn Thần loại này trần trụi trêu bừa. để cho nàng hận không được đem Hàn Thần đại tá 18 khối. Tâm lý càng là không nghĩ ra, mình lại sẽ ở một đệ tử trước mặt rơi vào hạ phong, thậm chí là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Trước kia khiếp người khí thế, cũng đã sớm bị đối phương lớn tiếng dọa người đè xuống. Lúc này, đối phương như vậy cười như điên, rõ ràng chính là đang cười nhạo nàng, cái này làm cho nàng vừa thẹn thùng vừa giận, nàng cắn cắn trắng tinh hàm răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Thần nghiêm giọng nói, tốt ta đáp ứng ngươi, chưa tới phần yêu cầu, lão nương cũng tiếp lấy. Có bản lãnh sẽ tới đánh cược đi, ta cũng không tin ngươi có thể thắng. Được, một lời đã định. Muốn đánh cuộc gì xin cứ tự nhiên. Quyền chủ động ta cũng để cho ngươi, tránh cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân. Hàn Thần ngưng tiếng cười lại, mắt mang khác thường nhìn về phía Diệp Linh Đạo. Tâm tình sung sướng, cũng để cho hắn lòng tự tin dũng động. Hắn làm như vậy không phải là tự đại, bất kể Diệp Linh muốn đánh cuộc gì, kết quả cuối cùng hay là đối phương thua. Bởi vì, hắn là tiên đế. Đã từng uy lâm vũ trụ đệ nhất tiên đế. Ở nơi này phàm tục chính giữa, lại có cái gì có thể hiếm thấy đảo hắn đây? Dĩ nhiên, muốn trừ đi đối phương cố tình gây sự ra. Bất quá, hắn cũng coi trọng Diệp Linh nhân phẩm, cũng sẽ không đánh cược không thiết thực đánh cược để. Trích tinh ngôi sao vớt nguyệt lượng cái gì? Thật nếu là như vậy, nàng kia cũng mất đi làm đạo sư tư cách. Ta khóa để tổ nghiên cứu là vi khuẩn thuốc ngựa. Hôm nay, ta cũng không cần ngươi nghiên cứu ra thuốc ngựa, ngươi không có năng lực này. Ta làm như vậy đó cũng là khi dễ ngươi. Nói đến đây, nàng chỉ một bên đặt vào kính hiển vi lại nói. Nơi này có một cái ngụy ẹ ô lạ vi rút vi khuẩn tế bào tiêu bản, bên cạnh còn có một chút liên quan thuốc men. Chỉ cần ngươi có thể ở một lần dùng thuốc 10 phút sau, để trong này vi khuẩn tế bào phân tử giảm mất 1%, vậy cho dù ngươi thắng. Ngươi nghĩ nói cái gì quá mức điều kiện, ta đều đáp ứng. Ngược lại, nàng lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thần, khỏe miệng treo tia cười lạnh, giọng đơn giản nói. Công khai nói xin lỗi, chuyển chuyên nghiệp hoặc là trần, chạy. Người chung quanh nhìn thần sắc mang tia trầm trọng, ánh mắt băng hàn mà nữ đạo sư, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này thật đúng là quá điên cuồng, không hổ là ma nữ. Là sửa trị Hàn Thần, thậm chí ngay cả ngụy ẻ ố lạ vi rút đều lấy ra. Ngụy ẻ ố lạ vi rút vi khuẩn là cái gì? Đây chính là tương đương với ẻ ố lạ vi rút một loại vi khuẩn, tỷ số tử vong cùng ẻ ố lạ vi rút tương đối, sở dĩ xưng là ngụy ẻ ố lạ vi rút. Cũng không phải là bởi vì nó không có ẻ ổ lạ vi rút lực sát thương, mà là bởi vì hai người công thức phân tử tương tự độ rất cao, nhưng là, phá hư tính nhưng là ngụy ẻ ổ lạ vi rút lợi hại gấp mấy lần, tỷ số tử vong cơ hồ 100%. Ngụy ẻ ổ lạ vi rút vi khuẩn chỉ cần lây, cơ hồ có thể ở trong vòng một giờ thối giữa mà chết. Trung quanh học sinh càng là có một khẩu nghĩ tưởng muốn trốn khỏi xung động, đây là đang lấy mạng đùa a chỉ sợ, toàn bộ trường học dám đem loại nguy hiểm này vi khuẩn mang tới phòng học đến. Cũng chỉ có vị ma nữ này đạo sư. Thật muốn xảy ra chuyện, như vậy trách nhiệm không người gánh nổi. Giang Ngọc Ngánh Hòa Thanh rơi càng là sắc mặt tái nhợt. Các nàng biết Hàn Thần thua định. Đây cơ hồ là cái vô giải mệnh đề. Bất quá, các nàng lo lắng hơn là Hàn Thần an toàn. Không được, coi như là nhận thua, cũng không thể đi. Hai nàng mắt mang chịu cầu xin nhìn Hàn Thần đồng thanh nói. Trần Hiểu Duy cũng không phải là y học sinh vật chuyên nghiệp, nàng cũng không hiểu mọi người tại sao có loại biểu tình này. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Ngộng Ánh Hòa Thanh rơi hỏi thế nào. Rất khó sao. Chỉ có muốn cho vi khuẩn tế bào giảm bớt 1%, cái tỷ lệ này rất thấp há hơn nữa, còn có dược vật trợ giúp. Giang Ngộng Ánh sắc mặt hết sức khó coi, nàng tức giận mắt nhìn Trần Hiểu Duy đạo. Ngụy ẻ ố là vi rút cơ hồ là vô thuốc có thể chế, coi như là có thuốc có thể tạm thời áp chế, nhưng là, loại này ngụy ẻ ố là vi rút tế bào sao chép sống lại tốc độ chỉ sợ sẽ ở trong rất ngắn thời gian miễn dịch xuống dự tính. Theo dược vật sử dụng, sinh ra kháng dược tính càng ngày càng mạnh, cuối cùng thuốc gì đều không có dùng nơi. Hơn nữa, hơi có sai lệch, vi khuẩn thậm chí sẽ tăng lên gấp bội, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói đến đây, Giang Ngọc Ánh đưa mắt nhìn sang thần sắc lạnh nhạt Hàn Thần, trong mắt lo lắng nồng hơn mấy phần đạo, phải biết, đây cơ hồ là toàn thế giới khó khăn nhất chẳng lẽ, không người nào có thể làm được, Diệp Linh căn bản là không muốn cho ngươi thắng. Hơn nữa, ngươi nếu là thao tác không thích đáng, rất có thể sẽ bị cuốn hút. Mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được. Giang Ngộng Ánh sợ Hàn Thần không biết này vì rút chỗ đáng sợ, cho nên, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, Hàn Thần trước chính là học cặn bã, chưa từng nghe qua này vì rút có khả năng rất lớn. Bổn thiên tình tiết vợ kịch đơn thuần hư cấu, cùng kiến thức chuyên nghiệp không tương xứng, khác khá xa, xin các vị nhìn quan thông cảm, không muốn quá mức cuốn quýt. Quyển sách nhưng mà lấy giải trí làm chủ, không phải là kiến thức ý học sách giáo khoa. Mời hiểu. Chúc mọi người quan sách khoái trá. Chương 102, có linh lực Diệp Linh. Thanh Lạc cũng là sắc mặt khó coi gật đầu một cái, mắt nhìn giảng đài cạnh đài thí nghiệm, mặc dù kia các biện pháp đề phòng rất tốt, có thể nàng còn là có chút lo lắng nói, đúng vậy, tiểu thân ca, mặc dù, Diệp đạo sư phòng vệ làm rất tốt, nhưng là vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề, vậy cũng. Nàng phía sau lời nói có chút không nói được, sắc mặt càng là mang vẻ cầu khẩn nhìn về phía Hàn Thần. Trần Hiểu Duy nghe vậy, cuối cùng là nghe hiểu, nàng có chút khó tin nhìn về phía trên đài Diệp Linh, nữ nhân này chẳng lẽ là điên? Là làm khó một tên học sinh, lại làm ra điên cuồng như vậy chuyện. Nào còn có điểm đạo sư dạng, thật là không hổ là ma nữ danh hiệu. Mọi người sắc mặt khác nhau nhìn về phía Hàn Thần, có cười trên nỗi đau của người khác, có lo lắng, cũng có hờ hững. Đương nhiên, mọi người cũng từ khiếp sợ hai bên trong tỉnh hồn lại, Ngụy E ố là vi rút mặc dù đáng sợ, lây tính lại cũng không phải là mạnh như vậy, chỉ cần không phải ở vô phòng vệ dưới tình huống trực tiếp tiếp xúc, lây có khả năng là số 0. Hiện tại đang lúc mọi người cảm thấy hứng thú hơn nhưng là Hàn Thần ở nơi này chẳng đánh cuộc bên trong, dựa vào cái gì đi thắng. Mặc dù, lần trước hắn là kinh diễm mọi người, có thể kia dù sao nhưng mà học thuộc lòng, trí nhớ cùng trí tuệ có thể không nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Chớ đừng nói chi là, bản thân này liền chỉ là một vô giải chi đề. Coi như là dược lý học một ít được khá hơn nữa, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn làm được. Không chỉ có riêng là dựa vào kiến thức liền có thể đền bù, nơi này còn cần rất mạnh thí nghiệm kinh nghiệm. Thế nào? Sợ sao? Thấy Hàn Thần ánh mắt khác thường, Diệp Linh khỏe miệng treo tia cười lạnh rêu cợt nói, sợ có thể nhận thua, cái này cũng không mất mặt. Ngược lại trường học này trong, dám làm thí nghiệm không mấy người, thiếu ngươi một người không ít. Hàn Thần nghe vậy, quét mắt giảng đài cạnh máy móc cùng thí nghiệm nhân tài, nhún nhún vai nói, nhận thua lời nói, ta không thói quen này, chữ sợ này ta cũng không thích. Cho nên, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút đi. Bình thường giờ học, những thí nghiệm này tài liệu giảng dạy có thể là rất ít sử dụng. Phần lớn thời gian thí nghiệm đều là ở chuyên dụng phòng học. Chớ đừng nói chi là loại nguy hiểm này thí nghiệm. Đối phương có thể đem nàng nghiên cứu khóa để trong đồ vật cầm đi qua đối phó hắn, cũng coi là xuống không nhỏ công phu. Nếu là như vậy, hắn cũng không muốn làm cho nhân gia thất vọng, nữ nhân này dám cầm loại nguy hiểm này thí nghiệm tới làm khó hắn, chỉ sợ tổn chính là để cho hắn nhận thua tâm tư. Không phải là phân phối cái thuốc sao? Hắn luyện đan nhưng là luyện ra ngàn năm. Thuốc gì tính không hiểu. Đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, Hàn Thần đi tới máy móc trước, mặc lên bỉ bao tay, nhẹ nhàng cầm lên một người trong đó tiểu ống thủy tinh, người phía bên kia nhỏ xanh rực dịch. Đột nhiên, hắn chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Thuốc này dịch tinh luyện thủ pháp rất cao minh, cũng không phải là máy tinh luyện đi ra, bởi vì, máy tinh luyện dược dịch thuần độ rất khó vượt qua 70%, mà dược dịch thuần độ lại đạt tới 80%. Loại thủ pháp này, trừ cao minh luyện dược tinh luyện ngoài vòng pháp luật, hắn còn không nghĩ tới có phương pháp gì có thể làm được như vậy, mà luyện dược tinh luyện pháp, chính là luyện đan thuật cơ sở nhập môn thủ pháp. Nói cách khác, cái này tinh luyện dược dịch người, tuyệt đối là một tên luyện đan sư. Nếu như là như vậy Diệp Linh chỉ sợ không phải là tu chân giả, cũng cùng tu chân giả có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hàn Thần quay đầu mắt nhìn một bên Diệp Linh, trong mắt ẩn nút kim quang chợt lóe lên, hắn có chút gật đầu một cái, tâm lý nói thầm một tiếng quả nhiên. Hắn từ trên người Diệp Linh cảm nhận được nhàn nhạt sóng linh lực, mặc dù, cổ linh lực này ba động bị nào đó pháp khí cho ẩn nút, lại làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Bất quá, hắn lúc này thực lực cũng không cao, cho nên, coi như đối phương dùng pháp khí sẽ không quá cao cấp, nhưng hắn vẫn là không cách nào cảm ứng được Diệp Linh tu vi thật sự. Có thể nắm giữ che giấu thực lực pháp khí, xem ra Diệp gia thật không đơn giản. Có thâm ý thật sâu mắt nhìn Diệp Linh, ở đối phương chán ghét lạnh lùng dưới ánh mắt. Hàn Thần đem sự chú ý thả vào trước mặt những thuốc kia dược tề thượng. Mỗi lọ thuốc dược tề hắn đều bắt được chóp mũi ngửi một cái, đối với chất thuốc thượng dấu hiệu cùng công thức phân tử hắn nhìn cũng không nhìn. Thậm chí ngay cả chất thuốc giới thiệu đều bị hắn ném qua một bên, hắn như vậy động tác để cho Diệp Linh khẽ nhíu mày, tâm lý càng là một trận khinh bỉ, xem ra, nàng là đánh giá cao Hàn Thần. Liên đối phương loại này tùy ý lại không chịu trách nhiệm cử động, đây tuyệt đối là một cái người ngoài nghề mới có thể làm được chuyện. Vốn là Hàn Thần có thể đem một quyển sách thật dày vác đi ra, nàng cũng đã có chút ghé mắt, trong lòng nghĩ, người này coi như là không phải là học bá, ít nhất cũng sẽ biết rất nhiều thứ. Cho nên, nàng mới không tiếc lợi dụng tư quyền, cầm nguy hiểm như vậy thí nghiệm tới làm khó Hàn Thần. Thật không nghĩ đến, Hàn Thần ra tay một cái, liền làm một bộ ngoài người dạng, chẳng lẽ lâu như vậy thí nghiệm, hắn đều làm được cầu thân thượng. Còn là nói Hàn Thần căn bản là cái bao cỏ. Nhìn bộ dáng kia của hắn, chỉ sợ ngay cả một công thức phân tử cũng xem không hiểu, lại càng không cần nói chế thuốc. Diệp Linh hai tay khoanh ngực, lui về phía sau đứng, thở lạnh nhạt nhìn Hàn Thần, tâm lý đang suy nghĩ, người này cái gì đều xấu. Trong phòng học những người khác vẻ mặt khẩn trương, hô hấp đều có chút không khoái. Lưu Thanh Lạc tam nữ càng là lòng tràn đầy khẩn trương, rất sợ Hàn Thần xảy ra vấn đề. Đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ chuyện. Bất quá, khi thấy Hàn Thần kia ngoài nghề động tác, Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh ít ỏi dám nhìn thẳng, tay bưng mắt con ngươi, hai nàng trên mặt nóng bỏng. Quá mất mặt. Những người khác một trận cười ầm lên, mọi người tâm lý rất khẳng định Hàn Thần thua định. Tất cả mọi người lắc đầu một cái. Lúc này là thực sự thua định. Lần này tiểu tử này muốn quả chạy. Đây là mọi người tâm lý ý nghĩ duy nhất. Người ngu ngốc Diệp Linh lạnh rên một tiếng, trong mắt mang tia châm trọng. Bất quá, nàng lời kế tiếp lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi khắc thường nhìn về phía Hàn Thần xuất ra hai loại chất thuốc. Hai loại chất thuốc nàng mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, lấy dược lý tính chất mà nói, giữa bọn họ xứng đôi sẽ sinh ra dược tính tương trùng. Thật muốn phân phối chung một chỗ, hai loại chất thuốc đều có thể sẽ mất đi hiệu lực, hoặc là mất đi hiệu lực có khả năng ở 90%, chỉ có tình cờ cơ hội mới có thể làm cho hai người hòa hợp chất thuốc dược tính tồn hạ một ít. Hàn Thần làm như vậy, rốt cuộc là không biết hay là hắn có khác mục đích. Nhưng vào lúc này, Diệp Linh ánh mắt càng mở càng lớn, trong mắt thần sắc từ từ để cho khiếp sợ thay thế. Nàng thấy cái gì? Hàn Thần đem chất thuốc đảo đến đại thiêu trong ly, rót vào thủ pháp lại nhìn như thế nước chảy mây trôi. Hơn nữa, ở rót vào tề lượng thượng, tựa như là bởi vì thủ pháp nguyên nhân. Lại để cho nàng cảm nhận được rõ ràng tỷ lệ cảm giác. Không chỉ có như thế, Hàn Thần thủ pháp còn rất nhanh, sắp đến nàng cảm thấy người bình thường căn bản là không làm được như vậy thủ pháp. Phản ứng không đủ. Đặc biệt là chất thuốc thay đổi. Ba loại hoặc là nhiều loại chất thuốc giữa chuyển đổi lần lượt thay nhau, một cái không tốt liền công cốc, có thể Hàn Thần thủ pháp thật sự là chót lọt đến giống như thấy biểu diễn nghệ thuật như vậy. Nàng cơ hồ phải bị loại thủ pháp này dọa cho ở toàn bộ phòng học người càng là đều bị Hàn Thần động tác hấp dẫn, tất cả mọi người quên cười nhạo, cũng quên khiếp sợ, trong mắt chỉ còn lại Hàn Thần lần lượt thay nhau không dừng tay, còn có thỉnh thoảng bị đung đưa cốc chịu nóng, cùng trong cốc chịu nóng bị điều chế thuốc dược tề. Chương 103, thua rất thảm. Mấy phút trôi qua, Hàn Thần thả ra trong tay cốc chịu nóng, mọi người nhưng là đưa mắt từ cốc chịu nóng trung truyền mở, ánh mắt tập trung ở Hàn Thần trên mặt, lúc này mọi người mới phản ứng được, mặt đầy khiếp sợ nhìn Hàn Thần, bất kể Hàn Thần vừa mới hợp với chất thuốc có hữu hiệu hay không, chỉ là hắn chế thuốc dược tề thời vận lấy tay pháp, liền đủ để cho mọi người bội phục. Diệp Linh thậm chí trong lòng mơ hồ dâng lên cổ dự cảm không tốt, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt trở nên phức tạp hết sức. Bất quá, Hàn Thần hiển nhiên không nhìn thấy nàng thần sắc. Đem phối tốt chất thuốc đặt ở chóp mũi người một cái, Hàn Thần cao mày lắc đầu một cái, chất thuốc mặc dù phân phối thành, nhưng là, hắn cũng không hài lòng. Cũng không phải là bởi vì chất thuốc không phối tốt, mà là, những thứ này tinh luyện chất thuốc thuần độ hay lại là quá thấp. Nếu là hắn tinh luyện, ít nhất cũng ở đây 95% trở lên. Thực lực nếu là cường lời nói, 100% cũng có thể. Chỉ có tinh luyện độ cao dược dịch, hợp với chất thuốc mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hàn Thần biểu tình để cho mọi người rất gấp gáp. Đấy lòng một trận thất vọng, vốn đang cho là sẽ liêu ám hoa minh, có thể xem bộ dáng là thất bại. Diệp Linh trong lòng cũng là có chút vui mừng, nàng cho là Hàn Thần là phối trí thất bại. Bất quá, Hàn Thần tiếp theo động tác lại làm cho nàng tâm nhắc đến cổ họng. Mặc dù, cũng không hài lòng, nhưng Hàn Thần hay là dùng ống hút đem chất thuốc hút vào, lại rót vào kính hiển vi thượng mảnh thủy tinh thượng, nơi đó là vi khuẩn tế bào tiêu bản, có thành công hay không, chất thuốc rót vào cũng biết. Diệp Linh hít sâu một cái. Dùng hộp điều khiển TV mở ra kính hiển vi thượng hình chiếu trang bị, chất thuốc cùng vi khuẩn tế bào tiếp xúc sau phản ứng lập tức xuất hiện ở tấm bảng đen cạnh hình chiếu bình thường. Phòng học rèm cửa sổ tự động đóng lại đứng lên, ánh đèn cũng bị nhốt thượng. Toàn bộ phòng học chỉ còn lại hình chiếu bình ánh sáng. Chất thuốc phân tử đang nhanh chóng nuốt chứng vi khuẩn tế bào phân tử, vi khuẩn tế bào mặc dù đang không ngừng sao chép sống lại, nhưng là, làm thế nào cũng không nhanh bằng nuốt tốc độ, rất nhanh. Biểu hiện trên màn ảnh nuốt trị số từ phần trăm chi không giờ đêm mấy đến 1%. Sau đó là 5%, 10, 20, 30, 50, cho đến 68%. Cuối cùng trị số một mực dừng lại ở 68%, mà vi khuẩn tế bào cũng dừng lại sao chép sống lại. Không có tăng thêm nữa, cũng không có giảm bớt. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hô hấp âm thanh cũng không nghe được. Tính đến đáng sợ. Như vậy kết quả, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Diệp Linh có chút không dám tin tưởng mình thấy sự thật, nàng thật sự là không nghĩ ra, Hàn Thần chỉ nhưng mà dùng mấy phút liền hợp với giết chết vi khuẩn tế bào chất thuốc. Mặc dù, cái này ước chế hiệu suất chỉ có 68%. Nhưng là, Hàn Thần lại thật thật tại tại làm được cả thế giới cũng không có người làm được chuyện. So với nàng chỉ 1% phải nhiều không biết bao nhiêu lần. Nói cách khác, nàng thua, hơn nữa, thua rất thảm. Bất quá, Diệp Linh lúc này ở nghĩ tưởng cũng không phải mình thua. Mà là Hàn Thần hợp với cái này chất thuốc ý nghĩa, nói cách khác, ngụy ẻ ổ là virus vi khuẩn chưa từng biết tử vong vi khuẩn bên trong xóa tên. 68% hiệu suất mặc dù không cao, thông qua lâu dài dùng thuốc, tuyệt đối có chữa có thể tính. Nói cách khác, chỉ cần cứu chữa kịp thời. Lây loại vi khuẩn này người liền có mạng sống. Nghĩ tới đây, nàng tâm cũng không khỏi trở nên kích động, nhìn hình chiếu bình thường biểu hiện các hạng dược dịch trị số cùng tỷ lệ, Diệp Linh tâm lý một trận lửa nóng, nàng không nghĩ tới mình nhưng mà cùng Hàn Thần đánh cuộc, lại có được một phần toàn thế giới cũng chưa từng có chống bệnh độc lương phương, đây nếu là công bố đến trên thế giới, sẽ đưa tới cái dạng gì hoành động, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng. Người chung quanh có lẽ sẽ cảm thấy Hàn Thần nhưng mà mèo mú vớ cá rán. Không người tin tưởng hắn như vậy cử trọng lực hình, liền cẩn thận suy tính một chút cũng không có dưới tình huống, còn có thể hợp với xuất sắc như vậy chất thuốc. Bất quá, Diệp Linh lại sâu tin Hàn Thần là thực sự thâm tàng bất lộ. Loại thủ pháp này theo nàng quan sát, rất giống là trong truyền thuyết đan quyết, cũng chính là luyện đan lúc thủ quyết. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi Hàn Thần có phải hay không tu chân giả. Nhưng là, nàng lại chối cái ý nghĩ này. Bởi vì, nàng ở Hàn Thần trên người cũng không có cảm ứng được sóng linh lực. Hoặc là Hàn Thần là bởi vì khác nguyên nhân, mới có thể loại này thất truyền đan quyết đi. Nàng trong lòng nghĩ như vậy đến. Đáng tiếc, nàng cũng không phải là cao thủ, hơn nữa, Hàn Thần nhưng là đã từng đại thừa tiên đế, ẩn giấu tu vi công pháp quá nhiều, tùy tiện một loại liền không phải người bình thường có thể thấy được. Coi như là cao hơn Hàn Thần cấp mấy tu chân giả cũng không cách nào cảm ứng được Hàn Thần tu vi. Bất quá, bất kể như thế nào, lúc này kết quả lại là Diệp Linh thua, hơn nữa, vẫn thua rất thảm. Đang kinh hỉ đi qua, Diệp Linh nhưng là sắc mặt phức tạp, vẻ mặt quấn quýt thấp thỏm. Dù sao, nàng nhưng là thua một cái quá mức điều kiện, nàng rất sợ Hàn Thần sẽ thật nói vô cùng quá mức điều kiện. Đến lúc đó, nàng là cự tuyệt hay lại là nhận mệnh chịu thua. Vạn nhất, tiểu tử này muốn như vậy đây. Hoặc là như vậy. Diệp Linh càng muốn mặt càng đỏ, nàng đường đường ma nữ đạo sư, lạnh giá ngang ngược băng sơn mỹ nhân, nhưng bây giờ biến thành một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ. Trên mặt biến ảo không ngừng thần sắc. Chỉ sợ là nàng từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Trong phòng học những người khác nhìn về phía Hàn Thần, nhưng là sắc mặt phức tạp, trước mọi người đối với Hàn Thần học thuộc lòng năng lực rất là bội phục, nhưng là, cũng chỉ là bội phục, dù sao, loại năng lực kia nhiều nhất cũng chỉ có thể là chứng minh Hàn Thần trí nhớ siêu cường. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, đây chính là thật thật tại tại yêu cầu kiến thức mới có thể hoàn thành, hơn nữa, còn không chỉ là kiến thức. Cái thế giới này có bao nhiêu lợi hại người cũng vẫn chưa xong chuyện này. Có thể Hàn Thần lại làm được. Bất kể Hàn Thần là may mắn còn là cái gì, chỉ là hắn hiện tại ở cái thành tích này, cũng đủ để cho mọi người đối với Hàn Thần tâm phục khẩu phục. Ồn ào sát. Người này thật thắng, lần này chuyện cười lớn. Ha ha. Cũng không biết vị ma nữ này đạo sư kết thúc như thế nào. Đúng vậy, không biết Hàn Thần sẽ nói tới yêu cầu gì, quá mức yêu cầu, ngươi nói hắn sẽ nói quá nhiều phần. Không phải là gì đó, hoặc là gì đó đi. Kia cái gì hoặc là kia cái gì hả? Liền là nam nhân và nữ nhân gì đó a. Người chung quanh ở khe khẽ bàn luận đến, những thanh âm này một chút xíu chuyển tới Diệp Linh trong tai, càng nghe nàng càng không được tự nhiên, mặt cũng là càng ngày càng đỏ, tâm lý ngượng ngùng, càng làm cho nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá, lúc này nàng cũng không có lạnh giá cùng nổi nóng, nếu là trước kia, chỉ sợ không phải là nổi giận, chính là có người gặp họa, dám như vậy trêu chọc nàng, có thể rơi không dưới tốt. Nhưng hôm nay nàng lại thật giống như biến hóa cá nhân như vậy. Thấy cảnh này, những nam sinh kia càng là càng nói càng vượt quá bình thường. Im miệng nhưng vào lúc này, ba cái giọng nữ xen lẫn nhau giống giận, đám đông nghị luận cho đè xuống, mọi người mắt mang nghi ngờ đưa mắt nhìn sang Giang Ngộng Ánh cùng Lưu Thanh Lạc nơi, vừa mới tiếng kia trăm miệng một lời giống giận, chính là từ nơi đó tam nữ trong miệng nói ra. Chương 104, Đan Quyết. Hàn Thần mặc dù thắng được đẹp như vậy, để cho tam nữ chịu trách nhiệm tâm cũng để xuống, tâm lý càng là một trận tự hào, giống như là các nàng thắng một loại cao hứng. Nhưng là, mọi người tiếng nghị luận, nhưng là để cho tam nữ tâm lý rất là an vị, các nàng thậm chí cũng cho là Hàn Thần thật sẽ nói cái loại này quá mức yêu cầu. Nếu không, Hàn Thần làm gì không nên nói đề cập tới phần yêu cầu đây? Chẳng lẽ không đúng sớm có dự mưu? Dù sao, vị này nữ đạo sư nhưng là tuổi rất trẻ, cũng là đẹp vô cùng mê người. Càng nhớ các nàng càng cảm giác khó chịu, tam nữ nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt rất là bất thiện. Điều này cũng làm cho sự chú ý mới từ kính hiển vi thượng rời đi ra Hàn Thần cảm thấy sau lưng lạnh toa toa. Khi hắn chống lại tam nữ kia ưu hoán vừa giận trợn mắt ánh sáng, hắn như là biết cái gì. Hàn Thần, ngươi thắng, có yêu cầu gì? Ngươi! Liền nói đi, ta! Cũng đáp ứng Diệp Linh như là nhận mệnh, nàng mở miệng đối với Hàn Thần đạo. Bất quá, dựa vào nét mặt của nàng xem ra, tựa như là vô cùng khẩn trương. Thanh âm nói chuyện đều có chút đứt quãng. Vậy còn có một chút ma nữ đạo sư dạng. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra yêu cầu, hay là trước cất giữ cái quyền lợi này đi. Chờ ta nghĩ đến, sẽ nói cho ngươi biết Hàn Thần không thèm đếm xỉa đến tam nữ ánh mắt, cũng không thèm đếm xỉa đến chung quanh chờ xem náo nhiệt người, nhàn nhạt đối với Diệp Linh đạo. Mặc dù thắng, nhưng hắn nhưng không nghĩ thật nói cái gì quá mức yêu cầu, trước nói như vậy cũng bất quá là nghĩ sát sát vị ma nữ này đạo sư nhuệ khí. Đương nhiên, Hàn Thần càng muốn biết vị mỹ nữ này đạo sư cùng tu chân giả quan hệ, hoặc giả nói là gia tộc của nàng cùng tu chân giả quan hệ. Nhưng ở nơi này trường hợp công khai, cái vấn đề này cũng không thích hợp mở miệng, cho nên, hắn cất giữ cái quyền lợi này, để tùy thời đi hỏi một chút vị mỹ nữ này đạo sư. Hả, được. Diệp Linh nghe vậy, tâm lý buông lỏng một chút. Mặc dù Hàn Thần cất giữ quyền lợi, nhưng ít nhất bây giờ sẽ không đối với nàng thế nào. Có một hòa hoãn thời gian nàng có lẽ càng có thể tiếp nhận nhiều chút. Bất quá, nàng như là nghĩ đến cái gì, giọng biến đổi đạo. Cái đó, ngươi chế thuốc phương có thể hay không nói đến đây, nàng phía dưới lời nói nhưng là không nói được. Hàn Thần nghe vậy, rất nhanh minh bạch nàng ý tưởng, Diệp Linh là muốn toa thuốc, phỏng chừng nàng là nghĩ tưởng đem điều này cách điều chế phổ biến rộng rãi đi ra ngoài. Bất quá, đây là Hàn Thần thành quả, nàng nhưng lại không tiện ý tứ nói thêm gì nữa. Dù sao, loại này thành quả nếu là thật phổ biến rộng rãi, kia đem không biết sẽ là bao lớn lợi ích tồn tại. Nàng cũng là nghiên cứu rất lâu cái này mục đích, cho nên, đối với như vậy thành quả đặc biệt để ý lúc này mới không nhịn được nghĩ phải lấy được. Ý thức được mình không đúng, Diệp Linh thần sắc hơi có chút lúng túng. Hàn Thần mắt nhìn Diệp Linh, lại mắt nhìn hình chiếu bình thường những số liệu kia, trên mặt lộ ra tia khắc thường cười nói, ngươi phải thích liền tặng cho ngươi tốt. Nữ nhân này mặc dù ma tính, nhưng cũng không sai lệch thành, muốn cách điều chế nhưng cũng không là mạnh mẽ bắt lấy hoặc là tham ô mà là hỏi Hàn Thần chủ nhân này. Ít nhất, từ điểm đó nhìn, người nàng phẩm coi như không tệ. Thật. Diệp Linh thần sắc trên mặt mừng rỡ, hắn không nghĩ tới Hàn Thần rộng lượng như vậy, cái toa thuốc này coi như là để cho nàng khóa đề tổ ở trường học địa vị cao hơn một tầng. Bất quá, Hàn Thần lời kế tiếp nhưng là để cho trong nội tâm nàng chợt lạnh. Bất quá, ngươi cầm đi cũng vô dụng, coi như là không nhiều theo, không có thủ pháp các ngươi xứng sao không ra hợp cách chất thuốc tới. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Linh. Hắn nói là nói thật, không có đan quyết phối hợp. Dựa hết vào tỷ lệ cũng không dùng. Dù sao, Hàn Thần phân phối cũng không phải là đơn thuần chất thuốc, mà là luyện chế ra chất lỏng trạng đan dược. Luyện đan dược cùng chế thuốc dược tề làm sao có thể giống nhau đây? Nếu không, kia làm gì còn phải kêu luyện đan đây? Mắt nhìn há to mồm ngốc ở đó Diệp Linh, Hàn Thần xoay người liền hướng phòng học đi ra ngoài. Đi qua vừa mới đánh cuộc với nhau, hắn đột nhiên không có lên giờ học hứng thú. Mặc dù, Diệp Linh tìm hắn để gây sự là bởi vì Dương đạo sư. Nhưng này thay bay vạ gió để cho trong lòng của hắn một trận khó chịu. Đều đã như vậy, còn muốn hắn hảo hảo ở tại thượng cô nàng này giờ học, vậy hắn đã từng tiên đế cũng liền bạch làm. Hắn cũng không sợ Diệp Linh dám tìm hắn để gây sự, hiện tại ở loại tình huống này, Diệp Linh cũng không có dũng khí lại tìm hắn để gây sự, chớ đừng nói chi là, hắn câu nói sau cùng kia, cũng đủ để cho Diệp Linh cầu xin đến hắn. Nhìn Hàn Thần rời đi, phòng học những người khác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giang Ngộng Ánh cùng Lưu Thanh Lạc trực tiếp là dùng tay vô vô cái chán, thẳng thán Hàn Thần thật có thể gây chuyện, bây giờ mới vừa giờ học đâu rồi, lại không tan lớp, đây là muốn đi làm gì. Hơn nữa, ở ma nữ đạo sư trong lớp quốc của, hắn sẽ không sợ bị trừ điểm số. Giang Ngộng Ánh cùng Lưu Thanh Lạc nghĩ tưởng muốn lên tiếng gọi lại Hàn Thần, nhưng là, miệng há trương, lại là thế nào cũng không mở miệng, không có cách nào ai bảo ma nữ đạo sư quá mức kinh khủng. Hàn Thần dám đối với ma nữ đạo sư không nhìn, các nàng cũng không dám. Trong phòng học những người khác giống như xem kịch vui như vậy ánh mắt nhìn rời đi Hàn Thần, lại đưa mắt nhìn sang ma nữ đạo sư, mọi người có thể tưởng tượng được ra ma nữ đạo sư sẽ đối với phách lối Hàn Thần làm ra loại nào trừng trị. Bất quá, Diệp Linh như là cũng không biết trong lòng mọi người ý tưởng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong miệng ở tự mình lẩm bẩm. Quả nhiên là đan quyết, hắn nói nhất định là đan quyết. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ là tu chân giả, còn là một gã luyện đan sư cao cấp. Đan quyết thủ quyết thật là phức tạp. Mọi người không biết nàng đang nói cái gì, chỉ thấy nàng ngây ngốc đến không ngừng huy động hai tay, như là đang làm cái gì động tác. Nhưng là động tác cũng rất không lưu loát cản trở. Hơn nữa, nàng như là không biết Hàn Thần đã đi ra phòng học, muốn xem trò hay ánh mắt mọi người ngây ngốc nhìn ma nữ đạo sư, tâm lý tràn đầy dấu hỏi. Nhưng vào lúc này, ngồi ở hàng sau Trần Hiểu Duy đứng lên, đang lúc mọi người kỳ quái trong ánh mắt đi nhanh đi ra ngoài, chỉ để lại Giang Ngộng Ánh cùng Lưu Thanh Lạc hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đầy bụng nghi ngờ. Còn có đáy mắt kia một tia khó tả an vị. Diệp lão sư, cái đó. Hàn Thần hắn đi ngồi ở hàng trước một tên nữ sinh thật sự là nhìn không được, nàng nhỏ giọng mở miệng nói.
Cái gì?
Diệp Linh từ ly hồn trong trạng thái tỉnh dậy, ánh mắt có chút mê muội nhìn về phía kia tên nữ sinh hỏi ngươi nói cái gì?
Ta nói.
Hàn Thần.
Hắn đi.
Tên nữ sinh này chống lại Diệp Linh ánh mắt, tâm lý không tên một trận sợ hãi, coi như là đối phương lúc này nhìn có chút ngốc ngây ngô, có thể là đối phương cho tới nay xây dựng ảnh hưởng, để cho nàng đang bị đối phương nhìn chằm chằm dưới tình huống lập tức thất thố.
Cái gì? Hắn đi như là nghe hiểu nữ sinh lời nói, Diệp Linh thanh âm không khỏi bàn cao phân, điều này cũng làm cho những thứ kia đối với Hàn Thần không quá cảm mạo ra hỏa, trong lòng ác ý suy nghĩ đạo sư phát huy, sau đó, tốt dễ sửa trị xuống Hàn Thần.
Bất quá, tiếp theo Diệp Linh biểu hiện nhưng là để cho những người này cơ hồ trận to mình ánh mắt, không thể tin được sự thật này. Chỉ thấy Diệp Linh xoay người liền hướng phòng học bên ngoài chạy đi, trên nét mặt lại mang tia vội vàng, mà không phải lửa giận. Mới vừa chạy đến cửa phòng học nàng, đột nhiên lại chạy trở lại, đem kính hiển vi thượng vi khuẩn tiêu bản bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong, rút ra tài liệu tồn trữ bản, sau đó, đang lúc mọi người không tên dưới con mắt, nàng lại thật nhanh chạy ra ngoài. Phòng học bên ngoài đường đi bên trong truyền tới dồn dập đi xa giày cao gót thanh âm. Chương 105, Trần Hiểu Duy mang đến tin tức. Sau một lúc lâu, mọi người mới phản ứng được, ma nữ đạo sư là đuổi theo Hàn Thần, lại đem mọi người cho lệnh ở trong phòng học, liền giờ học cũng không chuẩn bị thượng, thật tốt một bài giảng, lại bị như vậy làm hỏng. Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngọc Ngoánh hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy cười khổ. Mắt nhìn những người khác thần sắc không tên, các nàng chỉ đành phải là lấy ra bài thi đến từ đã tự học. Coi như là không có lao sư, các nàng lại cũng không thể rời đi, cũng không dám rời đi, toàn bộ phòng học những người khác tất cả đều là như vậy, không người nào dám hướng Hàn Thần học tập. Ma nữ đạo sư cũng không phải là ăn chay, Hàn Thần dám không nhìn, bọn họ cũng không dám. Hàn Thần ra phòng học, hắn hướng nhà trọ đi tới, đã mấy ngày chưa có trở về nhà trọ, cũng không biết mình đồ vật có phải hay không tích đầy cho bụi, bất kể nói thế nào, cái đó nhà trọ cũng là hắn ở vài năm địa phương. Bao nhiêu vẫn còn có chút hoài niệm. Bất quá, hắn đi không bao xa, sau lưng truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Hiểu Duy bước nhanh đuổi theo ra tới. Hàn Thần dừng lại, từ thấy Trần Hiểu Duy lúc, cũng biết đối phương thật giống như có lời đối với mình như thế nói. Mặc dù, hắn và Trần Hiểu Duy trước còn náo có chút không vui, nhưng bất kể nói thế nào, vị cô nương này nhân phẩm vẫn không tệ. Hàn Thần sẽ không để ý cùng nàng làm bạn. Rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Trần Hiểu Duy mấy bước chạy đến Hàn Thần trước người. Vỗ nhẹ xuống vẫn còn ở thở hổn hển ngực, vậy đối với đầy đặn run run một hồi, phong cảnh trông rất đẹp mắt. Bất quá, nàng như là phát hiện trong lời nói ngữ bệnh, trên mặt không tên hiện lên một tia đỏ ửng. Mắt nhìn có thâm ý nhìn nàng Hàn Thần, uổng công đẹp đẽ mắt to đạo, chạy nhanh như vậy, cũng không biết chờ đợi nhân ra. Trong giọng nói của nàng không tự chủ lộ ra tia làm nũng. Hàn Thần nghe vậy một trận bật cười, sờ mũi một cái.
Đạo, có chuyện.
Giọng sạch sẽ gọn gàng. Hắn cũng không muốn cùng đối phương làm cho này lời nói dây dưa, nữ nhân nếu thật là nhắc tới, có thể không phải bình thường dài dòng, coi như là hắn đã đợi, nhưng đối phương nói không các loại, hắn cũng không phản bác được, thật phải phản bác, chỉ sợ liền không về không. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Trần Hiểu Duy nghe vậy, trên mặt lộ ra tia ưu hoán, bất quá, chống lại Hàn Thần bình tĩnh ánh mắt, bình phục lại tâm tình sau, giọng nói của nàng biến đổi đạo, nghe anh ta nói, nhà chúng ta cung phụng thật giống như muốn tìm ngươi phiền toái.
Cái gì cung phụng?
Tại sao tìm ta phiền thoái? Hàn Thần cau mày một cái hỏi, Trần Hiểu Duy lời nói để cho hắn một trận không tên. Hắn thật giống như cũng không có đắc tội cái gì Trần gia cung phụng.
Chẳng lẽ là,
cung phụng chính là chúng ta Trần gia mời cao thủ, ta cũng không biết hắn tại sao tìm làm phiền ngươi, ngược lại, người này rất lợi hại, hình như là cái gì vu độc giáo chấp sự. Ca cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng mà nghe được cái này người thật giống như phải đối phó ngươi. Trần Hiểu Duy nhìn Hàn Thần nghe không hiểu, liền vội vàng lên tiếng giải thích. Hàn Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang thoáng hiện, hắn mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Nghe Trần Hiểu Duy nói về, hắn càng tin chắc. Dù sao, thật nếu nói, hắn đắc tội thật giống như cũng chỉ có là vu độc giáo người. Nhưng mà, đối phương làm sao biết thành Trần gia cung phụng? Vu độc giáo cùng Trần gia chẳng lẽ có qua lại? Đột nhiên, Hàn Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn và vu độc giáo chống lại hẳn là Tôn gia cùng Long gia chuyện. Hai nhà này đều có vu độc giáo bóng dáng, hơn nữa Trần gia. Chẳng lẽ nói, vu độc giáo ở nơi này Bắc Hải thành phố có đại động tác gì? Nếu như, tứ đại gia tộc còn lại hai đại gia tộc cũng có vu độc giáo bóng dáng lời nói, như vậy, toàn bộ Bắc Hải tứ đại gia tộc cộng thêm Trung Nam đệ nhất gia tộc cũng tiến vào vu độc giáo trong đôi mắt, nói cách khác, vu độc giáo sợ là ở Bắc Hải toàn tính không nhỏ.
Được, ta biết, cảm ơn ngươi, Hiểu Duy Hàn Thần nghe vậy, gật đầu một cái, mặt mang mỉm cười đối với Trần Hiểu Duy đạo. Trong lòng của hắn hơi có chút làm rung động. Mặc dù, hắn cũng không sợ người khác cám toán, nhưng là, Trần Hiểu Duy cố ý tới báo tin, chỉ là phần này tâm đã đủ để cho hắn nhận thức xuống người bạn này. Cảm ơn cái gì, ngươi là Mộng Ánh bằng hữu, cũng chính là bạn ta chứ sao. Trần Hiểu Duy trên mặt cười rất vui vẻ, nàng cũng không biết mình tại sao phải đặc biệt tới báo tin, bất quá, kể từ cùng Hàn Thần nhảy qua một khúc sau, trong nội tâm nàng liền không tên đối với Hàn Thần sinh ra một cổ khác thường tình cảm. Cho nên, nghe nói có người tìm Hàn Thần phiền thoái, nàng lập tức liền nói cho Hàn Thần. Hoặc là, đây chính là chi kỹ khó cầu đi. Nàng mình cho mình tình cảm định nghĩa. Dạ, bằng hữu. Hàn Thần mỉm cười gật đầu một cái, có thể bị hắn trở thành bằng hữu cũng không nhiều, lúc này Trần Hiểu Duy đã coi là một cái. Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu nói, ở Trần Hiểu Duy có chút không bỏ đi cuối cùng phân đạo dương tiêu. Hàn Thần tiếp tục hướng nhà trọ đi tới. Hàn Thần đi vào nhà trọ, đưa đi Trần Hiểu Duy, trong lòng của hắn một mực ở nghĩ tưởng vu độc giáo chuyện, xem ra, hắn được tìm cơ hội đi ngoài ra hai đại gia tộc trong nhìn một chút, sau khi xem, hoặc là hắn liền có thể biết vu độc giáo đến cùng muốn làm gì. Bất quá, bất kể những người này muốn làm gì, hắn cũng sẽ không để cho đối phương thành công. Nếu hắn đã chọc phải đối phương lại nghĩ đến chọc giận hắn, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Đồng học ngươi khỏe, ta là Hàn Vân, hôm nay mới vừa mức độ tới đây, rất hân hạnh được biết ngươi. Hàn Thần mới vừa vào nhà trọ, đối diện liền thấy một tên đẹp trai ra hỏa hướng hắn chào hỏi, thấy đối phương mặt, Hàn Thần trên mặt lộ ra tia mỉm cười. Chí nhớ kiếp trước sông lên đầu. Trước mắt cái này một M8 mấy cao đại soái tiểu tử kêu Hàn Vân, thượng kinh người. Hắn kiếp trước bạn cùng phòng, cũng coi là hắn con đường đại học bên trong, hiếm thấy mấy người bằng hữu một trong. Hắn tính cách cảnh trực nghĩa khí. Có lẽ là bởi vì cùng họ nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ không có xem thường bị người xưng là treo tia Hàn Thần. Thậm chí là Hàn Thần còn cùng người khác đánh vài khung. Kiếp trước Hàn Thần chỉ biết là thân phận của hắn cũng không đơn giản, lại cũng không biết hắn vì sao lại nửa đường chuyển trường đến Bắc Hải tới. Sau đó, Hàn Vân ở đại học năm thứ 3 học kỳ mới rời đi Bắc Hải, sau liền tin tức hoàn toàn không có. Hàn Thần, rất hân hạnh được biết ngươi. Hàn Thần mỉm cười đưa tay ra cầm xuống. Lại là bản gia A, thật là quá tốt. Sau này anh em chúng ta liền chiếu ứng nhiều hơn. Hàn Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vui mừng, hắn vẫn cùng trí nhớ kiếp trước bên trong như thế, nghe được Hàn Thần tên sau rất kinh hỉ. Đi, huynh đệ, ta cũng thu xếp ổn thỏa, bây giờ xin ngươi đi uống hai chén. Cũng không để ý Hàn Thần có đồng ý hay không, Hàn Vân tiến lên ôm Hàn Thần vai liền đi ra ngoài. Hàn Thần mắt nhìn bên cạnh vị này kiếp trước bản gia đồng học kiêm bạn tốt. Tâm lý có chút một ái, có thể cùng Hàn Vân gặp nhau, là một kiện đáng giá cao hứng chuyện. Mặc dù, lúc này hay lại là thượng ngọ cửu điểm nhiều một chút, đi uống rượu lộ ra quá sớm. Có thể vậy thì thế nào? Gặp lại luôn là có thể khiến người ta quên rất nhiều chuyện. Cũng có lẽ là bởi vì kiếp trước cũng rất biết Hàn Vân. Hai người dọc theo đường đi trò chuyện rất này rất đầu cơ, Hàn Thần từ tâm cảnh có chút biến chuyển sau, đã không hề đem mình nhìn thành đã từng cao cao tại thượng tiên đế, hắn muốn hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ trong cuộc sống lanh ái yêu hận. Chương 106, quỷ dị 6 người. Bệnh viện Đông Y bên Hưng Môn, một mảnh mặc dù hẻo lánh, lại có thật nhiều quán ăn nhỏ cùng quán ăn, nơi này cách ký túc xá rất gần, trường học phần lớn học sinh cũng yêu tới nơi này ăn cơm. Phòng ăn thức ăn mặc dù không là rất khó khăn nuốt trôi. Nhưng tướng đối với nơi này thức ăn mà nói, nhưng là chút ít liền mùi vị. Thiếu không chỉ là phẩm loại màu, càng ít hơn một loại tình cảm. Mấy người bằng hữu đồng học tụm lại uống hai chén, Hồ Thiên Đồ nói lý tưởng, nói hoài bão. Loạn khản một phen, đây mới thực sự là cuộc sống đại học. Lúc này mới hơn 9 giờ điểm, nơi này lộ ra tương đối lạnh tanh. Chứ ở cuối đường khúc quanh có 6 người ở lộ thiên bàn ghế nơi ăn điểm tâm bên ngoài, tiệm khác mặt cũng không có làm ăn. 6 người này nhìn đều tại trường 30. Bọn họ cả người cũng lộ ra một cổ lãnh liệt khí sơ xác tiêu điều, 6 người lạnh giá ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước đường phố, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hết sạch. Một hồi trầm mặc đi qua, một người trong đó mở miệng đối với người còn lại nói. Lão Lục, ngươi chắc chắn áp giải đoàn xe sẽ đi qua từ nơi này sao? Bị câu hỏi người kia gật gật đầu nói, dạ, Lão Đại, nội bộ được đến tin tức, vị kia Lưu Cục trưởng thay đổi mấy lần đi xe đường đi, cuối cùng lựa chọn chỗ này hơi có vẻ tĩnh lặng đoạn đường đi. Phía trước nhãn tuyên truyền tới tin tức, chưa tới vài chục phút, hẳn liền đến. Hắn ngược lại cẩn thận, Lão Thất chiếm tốt nhất đánh lén vị trí sao. Nói chuyện Lão Đại gật đầu một cái thánh hỏi. Đã vào vị trí, chờ Ngư Nhi vào lưới. Lão Lục trả lời. Ừ. Ở 6 người này không xa chưa tới mấy con phố địa phương, số lượng áp tải phạm nhân xe cảnh sát chính đi về phía trước chạy đến, ngồi ở trước nhất thi hành nhiệm vụ xe cảnh sát ngồi kế bên tài xế Lưu cục trưởng ánh mắt chặt chành phía trước, hắn ánh mắt loẹ loẹ đối với bên người lái xe cảnh sát viên đạo. Đem còi cảnh sát mở ra. Tốc độ xe mau hơn chút nữa. Cục trưởng, nghĩ như thế nào đến muốn mở còi cảnh sát? Lái xe cảnh sát viên là thành phố đội hình sự đại đội trưởng, cấp bậc mặc dù không có Lưu cục trưởng cao, nhưng cùng Lưu cục trưởng quan hệ lại rất không tồi. Có thể nói là rất hiếu chiến hữu, ở nơi này hẻo lánh khu phố Minh còi cảnh sát, không có tình huống đặc biệt, có thể nói coi như là nhiễu dân. Hắn mặc dù hỏi như vậy, nhưng vẫn là mở ra địch, thi hành mệnh lệnh là một vị cảnh sát tối thiểu chỗ chức trách. Ta cuối cùng có chút dự cảm không tốt. Chuyến này sợ là không có thuận lợi như vậy trở lại trong cục. Lưu cục trưởng chau mày, trên mặt lộ ra tia lo lắng. Nói cho xe phía sau tử, tốc độ tận lực tăng nhanh nhiều chút. Được, ta đây liền ra lệnh đi. Đại đội trưởng nghe vậy, vội vàng gật đầu, hắn cầm ống nói lên đối với nói, đè xuống phát âm kiện đạo, xe phía sau chú ý, mở ra còi cảnh sát, tăng thêm tốc độ. Xe cảnh sát càng mở càng nhanh, có thể trong xe bầu không khí lại có vẻ càng ngày càng ngưng trọng. Hàn Thần cùng Hàn Vân từ trường học cửa hông đi ra, hai người chọn con đường này gần chót một nơi quán ăn, trừ cách đó không xa chính đang ăn điểm tâm sáu người, mảnh này bọn họ liền không nhìn thấy có người khác người đi đường đang đi. Hàn Thần thấy sáu người kia, trong mắt lóe lên tia khác thường thần sắc, từ sáu trên người, hắn cảm ứng được một cổ sát khí, mặc dù, sát khí này cũng không phải là ghim hắn, càng là rất tốt thu liễm lại. Nhưng là, những người này trên người sát khí, nhưng là bởi vì giết người qua tiêm nhiễm nhiều sát khí mà thành. Coi như là lại thu liễm cũng không che giấu được. Hàn Thần ánh mắt cũng bị sáu người thấy, mấy người lạnh lùng liếc hắn một cái, một cổ lãnh đạm cùng ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bọn họ thoáng qua. Một người trong đó đối với hai người khác túi đầu nói gì, hai người khác mắt nhìn Hàn Thần bên này, gật đầu một cái. Hàn Thần khỏe miệng treo tia cười lạnh, mặc dù, hắn và sáu người này cách đến rất xa, nhưng là, lấy hắn thần thức cường độ, như thế nào lại nghe không ra những người này ở đây nói cái gì. Dám trêu hắn, đối với hắn động sát nghiệm. Hắn cũng sẽ không lưu tình, chớ đừng nói chi là những người này đều là thứ liều mạng, hơn nữa, hay lại là giết người như ngoé hạng người. Hàn Thần bất động thanh sắc cùng Hàn Vân cùng ăn quán. Nếu như, những người này thật muốn tìm cái chết, hắn không ngại đưa mấy người đoạn đường. Bởi vì chưa tới bữa điểm tâm, thật to Lộ Thiên Vũ bằng xuống mấy cái bàn ăn không có một khách hàng. Quán cơm ông chủ mới vừa mua xong thức ăn trở lại. Hai người tìm cái chỗ ngồi xuống. Khai ra có chút kỳ quái ông chủ điểm vài món thức ăn. Hàn Vân mở hai bình rượu trắng, cho mình cùng Hàn Thần rót. Hắn mới vừa nâng ly muốn chăm sóc Hàn Thần chạy, lại đột nhiên để ly xuống, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Hàn Thần sau lưng. Trong mắt lộ ra tia khác thường. Huynh đệ, cô nàng này ngươi biết à? Hắn Hàn Thần chu chu mỏ đạo. Hàn Thần nghe vậy, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Vũ Quỳnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt phức tạp đứng ở phía sau hắn. Há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nàng vẻ mặt để cho Hàn Thần cau mày một cái. Lạnh lùng lên tiếng nói, ta cùng huynh đệ của ta muốn uống rượu, đừng quấy rầy chúng ta hứng thú. Thừa dịp ngã tâm tình cũng còn khá, nhanh lên biến mất, rời đi. Thanh âm hắn băng lãnh vô tình, càng là quyết tuyệt. Đối với Hạ Vũ Quỳnh hắn có thể không có bất kỳ hảo cảm, kiếp trước liền bị nàng hãm hại qua một cái, Hàn Thần cũng sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Bất kể đối phương có lý do gì, lừa dối hắn cảm tình là sự thật. Hàn Thần có thể đối với nàng có loại giọng nói này đã rất không tồi. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, sắc mặt một trận tái nhợt, đáy mắt thoáng qua tia hối hận. Hàn Vân thấy cảnh này, yên lặng im miệng không nói, mặc dù, không biết Hàn Thần vì sao đối trước mắt mỹ nữ giọng tồi tệ, hắn lại biết chuyện này còn chưa nhúng tay tốt. Ta phải rời đi nơi này, buổi chiều liền đi. Hạ Vũ Quỳnh mắt nhìn Hàn Vân, do dự sau đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Thần đạo, trước khi đi, ta nghĩ rằng tới nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ngoài ra, cảm ơn ngươi giúp ta tránh thoát Sở Lăng Thiên bức bách. Vốn là muốn tìm nàng phiền toái Sở Lăng Thiên. Đã chừng mấy ngày không thấy tăm hơi, nàng nghe qua sau mới biết, Sở Lăng Thiên bệnh nặng không nổi, thiếu chút nữa sắp mất mạng. Nàng rõ ràng nhớ Hàn Thần ngày đó thật giống như ở Sở Lăng Thiên trên người điểm mấy cái, nàng mặc dù không biết võ đạo, nhưng là, bằng nàng thông minh, nhưng cũng có thể đoán được Sở Lăng Thiên tại sao sẽ như vậy. Trong lòng hắn nghĩ đến, cảm thấy Hàn Thần làm như vậy, là muốn giúp nàng. Có thể nàng nhưng không biết, coi như là không có nàng chuyện, Hàn Thần cũng sẽ ra tay đối phó Sở Lăng Thiên. Nàng nhưng mà thuận đường tránh thoát một kiếp mà thôi. Cảm tạ không cần, ta không có nghĩ qua phải giúp ngươi. Hàn Thần bình tĩnh mắt nhìn Hạ Vũ Quỳnh, nhàn nhạt xoay người không nhìn lại đối phương đạo, bây giờ nói xong, ngươi có thể đi. Hạ Vũ Quỳnh cắn cắn môi, Hàn Thần lạnh giá thái độ, để cho trong nội tâm nàng đau xót. Ánh mắt hơi có chút đỏ, mê hoặc từ từ ở hốc mắt hiện lên, bất quá, nàng lại cố nén không để cho nước mắt rớt xuống. Mấy ngày nay, nàng cả người tâm lý vẫn luôn bị Hàn Thần chiếm cứ, không chỉ là bởi vì Hàn Thần tính cách biến chuyển, càng bởi vì Hàn Thần đã không còn là cái đó treo tia Hàn Thần, mà là ánh sáng vạn trượng Hàn Thần. Hơn nữa, Hàn Thần mặc dù cũng không thừa nhận giúp nàng, nhưng là trong nội tâm nàng cũng không nghĩ như vậy. Người đang không giúp lúc, tối sẽ để cho người nào đó đi vào tâm lý. Chương 107, ngăn cản thương. Hàn Thần chính là ở nàng không giúp lúc, như vậy bất chi bất giác vào ở nhớ tới ban đầu nàng đối với Hàn Thần thái độ, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, nàng hít sâu một cái lại nói. Ban đầu là ta có mắt không trọng, nếu là ta ngay từ đầu liền thật lòng đối với ngươi, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay lần này cục diện. Hết thệ các thứ này đều là ta tự tìm. Thật ra thì, ta lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Sở Lăng Thiên muốn chúng ta hạ ra tổ trạch, hắn lợi dụng Sở ra thế lực ép phụ thân ta, ta đi tìm hắn lý luận, sau đó, thì có ta cùng hắn đánh cuộc. Ta. Được, ngươi chuyện ta không muốn nghe Hàn Thần đưa tay ngăn lại Hạ Vũ Quỳnh muốn giải thích lời nói, với hắn mà nói, chuyện này đã qua, hắn cũng không muốn biết đối phương có khổ gì chung cùng nỗi niềm khó nói. Lừa dối hắn chính là lừa dối hắn không có xuất thủ đổi người, đã là nhìn ở kiếp trước kia điểm tình hương hòa thượng. Cho nên, hắn không có tính nhẫn mại nghe Hạ Vũ Quỳnh tố khổ. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Hạ Vũ Quỳnh sắc mặt một trận tái nhợt, há hốc mồm, phía dưới lời nói cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Một bên Hàn Vân nghe tâm lý một trận than thầm, mới đồng ý học chính là ngưu, mỹ nữ tìm tới cửa cũng thờ ơ không động lòng. Càng là lanh ngôn tương đối, cái này làm cho hắn đơn này thân cầu tình lấy cần gì phải kham. Nhưng vào lúc này, đường phố bên kia truyền tới từng trận còi cảnh sát, ba người sự chú ý bị còi cảnh sát hấp dẫn tới. Chỉ thấy từ đối diện đường phố chuyển ra mấy chiếc xe cảnh sát. Tại đi đầu trong xe cảnh sát, Hàn Thần thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là trước kia ở Tôn Gia bệnh viện đụng phải Lưu cục trưởng. Đi theo chiếc xe cảnh sát sau là mấy chiếc gáp vận hiểm nghi phạm xe cảnh sát. Trong xe như là ngồi đầy người. Mấy chiếc xe cảnh sát tốc độ xe rất nhanh, nóc xe còi cảnh sát chính không ngừng kêu to mở đường. Ngay tại xe mới vừa đến gần Hàn Thần thật sự ở quán cơm lúc, Hàn Thần phát hiện ngồi bên kia 6 người đứng lên, đồng thời, một tiếng nổ vang vang lên. Chi. Phanh. Cấp tốc tiếng thắng xe. Tiếng va chạm. Còn có xen lẫn ở trong đó tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, vốn là tĩnh lặng địa phương trở nên huyên náo hỗn loạn lên. Hạ Vũ Quỳnh cả kinh đảo lùi lại mấy bước, thối lui đến Hàn Thần bên người. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cách đó không xa xe cảnh sát. Còn có đang ở từ trong chạy ra khỏi người. Bên kia đứng lên 6 người hướng xe cảnh sát nhanh chóng đến gần, bọn họ từ trên người móc súng lục ra, cầm súng chỉa về phía xe cảnh sát một trận bắn. Trong xe cảnh sát liền vội vàng tìm che người đối với những người này mở ra đánh trả. Sắt. Ban ngày hoa nhật hạ, lại có thể có người dám đối với dưới xe cảnh sát tay. Thái Khả Ác thấy cảnh này, Hàn Vân sắc mặt khó coi nhìn xông lại côn đồ cả giận nói. Vị trí bọn hắn vừa lúc ở đụng ngã lăn xe cảnh sát cách đó không xa. Cùng đối diện 6 người có hình tam giác. Hàn Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía vị bạn học cũ này, lắc đầu một cái, tâm lý một trận than thở, người này còn là cùng kiếp trước như vậy ghét ác như kiểu, chính nghĩa cảm quá mạnh mẽ. Từ cái kia chớp động ánh mắt cũng có thể thấy được, chỉ sợ, tiểu tử này chính đang tìm cơ hội xuất thủ. Bất quá, hiển nhiên cũng không cần hắn xuất thủ, những người kia đến tìm phiền phải tới. Chỉ thấy trong đó 2 người hướng Hàn Thần 3 người đi tới, bọn họ nhấc thương liền chuẩn bị hướng về phía bên này bắn. Hàn Vân cầm lên trên bàn ly rượu liền ném ra, đồng thời, thân hình hắn càng là bạo trùng mà ra. Trong miệng càng là lên tiếng đối với Hàn Thần đạo. Nhanh trốn. Ta đi hỗ trợ. Tại hắn nghĩ đến, Hàn Thần tối đa cũng chính là một cái thư sinh yếu đuối. Loại sự tình này căn bản là không giúp được gì. Thấy xông ra Hàn Vân, Hàn Thần lông mày vi thiêu, kiếp trước hắn biết Hàn Vân rất có thể đánh, lại không nghĩ rằng, thực lực của hắn lại đạt tới võ giả đại thành sơ kỳ. Nếu không phải kiếp này Hàn Thần thành tu chân giả, còn không nhìn ra Hàn Vân thực lực. Tìm chết Hàn Vân cử động để cho một người trong đó giận dữ, trên mặt mang tia cười lạnh. Người này cũng Hàn Vân xông lên. Phanh. Hai người trong nháy mắt liền đối với một trường. Một đòn bên dưới, lại ngang sức ngang tải. Hàn Thần thấy cảnh này, trong mắt hết sạch hiện lên, hắn từ nơi này trên người cảm ứng được không kém gì đại thành sơ kỳ nội lực phản ứng, thậm chí loại phản ứng này còn có cường mấy phần, có chút cùng linh lực tương tự. Hàn Thần từ nơi này trên người thấy quen thuộc bóng dáng. Mấy ngày trước, đối với hắn và quang đầu cường xuất thủ tên sát thủ kia trên người nội lực phản ứng, giống như người này tương tự. Chẳng lẽ, bọn họ là một nhóm? Frank. Ngay tại Hàn Thần trầm tư đang lúc. Còn lại người kia hướng về phía Hàn Thần nả một phát súng, trong mắt hắn, Hạ Vũ Quỳnh căn bản cũng không có sức chiến đấu, muốn ra tay giết người, cũng là trước hết giết nam nhân. Không muốn nghe được súng vang lên, Hạ Vũ Quỳnh lại đột nhiên ngăn ở Hàn Thần trước người. Đạn xuyên thân mà qua, mang huyết đạn kèm theo máu bắn tung bắn ở Hàn Thần trước người nửa thước nơi cũng không còn cách nào tiến thêm. Ngươi Hàn Thần nhìn về phía từ từ mềm mại ngã xuống Hạ Vũ Quỳnh, tâm tình một trận cuộn cuộn. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ vì hắn đỡ đạn, coi như là Hạ Vũ Quỳnh không che ở trước người hắn, đạn này cũng không đả thương được hắn. Hàn Thần tâm lý một trận phức tạp, bất quá, nhìn về phía đối diện lần nữa chuẩn bị bắn người, trong lòng của hắn dâng lên một cổ cuồng nộ. Ở trước mặt hắn tổn thương người, tuyệt đối không thể tha thứ. Chớ đừng nói chi là, tới hai người này, chính là trước kia một người khác đã thông báo hai người, bọn họ chính là tới giết đi Hàn Thần ba người. Cho nên, hai người này đáng chết. Tìm chết hắn quát lạnh một tiếng, thân hình nổ bắn ra mà ra, thoáng qua liền từ kia người bên cạnh thoáng qua, đang chuẩn bị khai thương bắn côn đồ đột nhiên dừng tại chỗ, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Phúc! Một trận ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hắn nguyên cái đầu bị tiên huyết lao ra thân thể. Thi thể không đầu từ từ ngã xuống. Đáng chết đồ vật Hàn Thần xoay người lại, cũng không thèm nhìn tới bộ kia thi thể không đầu, thân hình một chút xíu hướng đang cùng Hàn Vân đánh nhau một người khác. Mà lúc này Hàn Vân đang bị một người khác sau khi bước lui, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần, hắn cũng không biết Hàn Thần là thế nào đem người kia giết. Hơn nữa, hay lại là chém đầu. Mau hơn nữa đau, chỉ sợ cũng làm không được Hàn Thần như vậy sạch sẽ gọn gàng, chẳng lẽ người này là tông sư, thậm chí là tông sư trở lên. Hàn Vân trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ. Càng không thể nào tin nổi Văn Nhược Hàn Thần sẽ như thế cường. Một người khác đang bước lui Hàn Vân sau, thân hình liền lui về phía sau đi, đánh không lại liền đi, không chút rông dài, cùng trước tên sát thủ kia phong cách như thế. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Hàn Thần, hơn nữa, hay là thực lực tiến nhiều Hàn Thần. Hàn Thần khỏe miệng treo tia cười lạnh, giơ tay lên một đạo phong nhận chém tới. Phúc! Một đạo như bên trong bãi cách âm thanh âm vang lên. Người kia vọt tới trước thân hình ngừng tại chỗ, hắn không thể tin túi đầu trước mắt ngược nơi. Đặt tới dài hơn thước vết thương xuyên thấu qua ngực mà ra, hắn toàn bộ ngực để cho phong nhận chém xuyên. Nội tạng đều bị chém vỡ. Phanh. Mang theo không cam lòng ánh mắt, hắn ngã xuống, tới chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, tùy tùy tiện tiện muốn giết người đi đường, cư nhiên như thế mạnh. Chỉ dùng hai chiêu liền hoàn diệt hai người bọn họ. Hàn Vân ngây ngốc nhìn Hàn Thần, hắn có chút không tin vị này nhìn gầy yếu không chịu nổi đồng học, sẽ có kinh khủng như vậy thủ đoạn, thực lực này, tuyệt đối là tông sư cấp, nếu không... Làm sao có thể sẽ bên ngoài nội lực vài mét bên ngoài giết người như giết gà. Buồn cười, hắn vừa mới còn tưởng rằng Hàn Thần chỉ là một thư sinh yếu đuối. Chương 108, không muốn thiếu ngươi, không cần chết. Nhìn cũng không nhìn chết hẳn côn đồ, Hàn Thần sắc mặt băng hàn đi tới Hạ Vũ Quỳnh bên người, hắn đưa tay đưa về phía Hạ Vũ Quỳnh trước ngực trúng đạn vị trí. Mới vừa theo như ở phía trên, Hạ Vũ Quỳnh sẽ dùng tay đè chặt Hàn Thần tay, khóe miệng nàng chảy tiên huyết. Trên mặt lại thoáng qua tia mắc cỡ đỏ bừng. Bất quá kia mắc cỡ đỏ bừng cũng rất nhanh rút đi biến thành tái nhợt, nàng hô hấp càng gấp gáp hơn, trong miệng máu tươi chảy được gấp hơn. Ta phải chết. Sao? Nàng nhìn Hàn Thần, phí sức nói, một cổ suy yếu cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, Hạ Vũ Quỳnh cảm thấy mình ý thức bắt đầu giải tán. Có lẽ là cảm giác mình không được, nàng nắm chặt Hàn Thần tay, sắc mặt mang kia hối hận nói, ta thật không phải là cố ý muốn lừa dối ngươi. Ta không có cách nào. Nếu như ta không đáp ứng đánh cuộc, Hạ gia chúng ta tiếp theo cửa nát nhà tan. Ta cũng vậy bị buộc. Mắt nhìn nói chuyện Hạ Vũ Quỳnh, Hàn Thần cũng không trả lời đối phương, mà là đưa tay đè ở nơi vết thương, khẽ nhíu mày. Đạn xuyên qua lá phổi, thật may không có đánh xuyên trái tim, nếu không, lấy hắn thực lực bây giờ, sợ là không cứu sống đối phương. Không muốn chết, đừng nói là lời nói. Mặc dù, Hạ Vũ Quỳnh vì hắn đỡ đạn, nhưng Hàn Thần nhưng cũng không nghĩ tưởng đối với nàng có tốt giọng. Hắn càng không muốn thiếu đối phương ân huệ. Hơn nữa, nữ nhân này cũng là ngu xuẩn muốn chết, ngây thơ để cho người có thể não. Nàng cho là đáp ứng đánh cuộc là có thể giữ được tổ trạch. Lấy Sở Lăng Thiên tính cách, đáp ứng đánh cuộc với nhau, bản thân liền là một cái bẫy. Từ Sở Lăng Thiên xuống tay với hắn liền có thể biết, đối phương căn bản không thể nào biết để cho nàng thắng. Nhưng mà, nàng còn ngây ngốc cho là Sở Lăng Thiên sẽ thủ ước định. Lại không nghĩ tới, thiếu chút nữa liền mình cũng bồi đi vào. Không. Ta muốn nói. Nếu không nói, sẽ không máy. Biết. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, trên mặt lộ ra tia quật cường nói. Nàng biết mình chỉ có cơ hội lần này cùng Hàn Thần đem lời nói rõ ràng ra. Nàng muốn làm cuối cùng cố gắng. Nếu không, sau này đừng nghĩ có cơ hội. Coi như là sẽ chết, nàng cũng không ở ý, có mấy lời ngăn trong lòng hắn rất lâu, không nhanh không chậm. Ta mấy ngày nay ngày ngày đều ở tại sợ hãi bên trong trải qua. Ta sợ Sở Lăng Thiên tới tìm ta phiền toái. Ta không muốn bị hắn ô nhục. ta cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ là giữ được tổ trạch ăn nói khép nép. Không muốn xem cha mẹ khuất nhục vẻ mặt. Ta biết là ngươi để cho Sở Lăng Thiên như vậy. Bất kể như thế nào, ta đều nghĩ tưởng cảm ơn ngươi. Bất quá. Bây giờ những thứ này đều đã không có vấn đề. Ta muốn chết. Hàn Thần cũng không có ngăn cản Hạ Vũ Quỳnh nói một chút, với hắn mà nói, bây giờ chủ yếu nhất là đem Hạ Vũ Quỳnh chữa khỏi, hắn không muốn thiếu đối phương, cũng không muốn sẽ cùng đối phương có bất hòa. Ở linh lực vận chuyển xuống, bị đánh xuyên lá phổi đang ở tu bổ, hơn nữa Hàn Thần âm thầm đem bồi luyện chất thuốc một chút xíu xông vào vết thương, Hạ Vũ Quỳnh chính đang từng chút khôi phục. Nàng thanh âm nói chuyện cũng biến thành chót lọt rất nhiều. Hơn nữa, nhà ta tổ trạch, cũng để cho Tôn gia trang rượu tổ cấp đi. Ta lần này tới, là nghĩ hướng ngươi cáo biệt. Nơi này, ta không bao giờ nữa nghĩ tưởng đợi tiếp, cũng không mặt đợi tiếp. Nói đến đây, Hạ Vũ Quỳnh trên mặt lộ ra chút ảm đạm. Nàng vốn định làm cuối cùng cố gắng, nhưng là kết quả lại để cho nàng biết, hết thảy đều là phí công. Hàn Thần nghe vậy, hơi dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ Quỳnh đạo. Tôn Diệu tổ cấp các ngươi hạ gia tổ trạch. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Thần, vừa mới nàng nói nửa ngày, Hàn Thần một câu nói cũng không tiếp tục, lúc này, Hàn Thần đột nhiên câu hỏi, để cho nàng thoáng cái ngây người. Bất quá, trong nháy mắt, nàng lại khôi phục như cũ, liền vội vàng trả lời. Dạ, ta cũng không rõ lắm là nguyên nhân gì, nhưng mà mơ hồ nghe được phụ thân nói, thật giống như là bởi vì ta môn tổ trạch vị trí ở cái gì lòng mạch trên. Hơn nữa, đến mỗi đêm trăng tròn, tổ trạch trung ương trong từ đường, sẽ có kim quang hiện lên. Long mạch. Kim quang. Hàn Thần nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm, Hạ Vũ Quỳnh cho tin tức để cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng là, hắn nhưng bây giờ không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Trong lòng của hắn nhưng mà âm thầm ghi nhớ chuyện này, có cơ hội, hắn sẽ đi tìm tòi. Đồng thời, hắn có chút kỳ quái, Tôn Diệu tổ nếu cướp hạ gia tổ trạch, lại tại sao không có đối với Hạ Vũ Quỳnh các nàng diệt khẩu? Người này không phải là thích nhất làm như vậy sao? Là không kịp, vẫn là không có đến cơ hội. Bất quá, bất kể như thế nào, chuyện này hắn cũng không muốn liền biết. Bây giờ chủ yếu nhất là đem người cứu lại. Trong tay hắn linh lực cũng không có dừng lại chuyển vận, hơn nữa, càng nhanh chuyển vận tốc độ, từng cổ một ái lưu chạy khắp Hạ Vũ Quỳnh toàn thân. Một cổ cảm giác thoải mái thấy, để cho nàng không nhịn được phát ra một trận khắc thường tiếng hử. Có lẽ là ý thức được mình thất thố, Hạ Vũ Quỳnh trên mặt lộ ra tia đỏ ửng, vốn là tái nhợt mặt lộ ra mấy phần huyết sắc. Thấy cảnh này, một bên Hàn Vân tâm lý tức tắc kêu kỳ lạ. Vừa mới mắt thấy sắp người chết, lúc này lại nhìn nhưng mà khí sắc thủ đoạn này đã chỉ có thể là dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Hắn phát giác mình vị này bản gia đồng học thần bí có chút quỷ dị. Bất quá, hắn là một người thông minh, mỗi người đều có mình bí mật, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa, trong lòng hắn một trận vui mừng. Ít nhất, Hàn Thần mặc dù thần bí cường đại, cũng không có muốn giấu giếm hắn, chỉ là điểm này liền chứng minh Hàn Thần đưa hắn làm huynh đệ bằng hữu nhìn. Hắn cũng không thể cô phụ phần tình nghĩa này. Được. Ngươi không cần chết. Hàn Thần đứng dậy, vỗ vỗ tay, mắt nhìn máu me khắp người, có chút chật vật Hạ Vũ Quỳnh nhàn nhạt nói. Cái gì? Hạ Vũ Quỳnh lăng lăng thần đạo, bất quá, thoáng qua, nàng như là nghe hiểu Hàn Thần lời nói, trong đôi mắt từ từ lộ ra một cổ không tin. Tiếp lấy hiện lên một vẻ vui mừng. Mặc dù, nàng lúc này hay lại là cảm thấy vô cùng suy yếu, nơi vết thương còn mơ hồ đau. Thoáng dùng sức, sẽ thở hổn hển. Nhưng là, nàng lại biết mình tốt không ít, cách cái chết cũng rất xa. Nơi vết thương thậm chí có nhiều chút tê ngứa, đây là vết thương ở dài nhục phản ứng. Nàng không nghĩ tới Hàn Thần sẽ có thủ đoạn như vậy. Lại đưa nàng từ tử thần trong tay kéo trở về. Một cổ cảm giác khác thường từ trong lòng nổi lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thần, mới vừa nghĩ tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng Hàn Thần lại cắt đứt nàng nói, chúng ta quan hệ cũng tới hôm nay mới thôi, ngươi không nợ ta cũng không thiếu ngươi, sau này tốt nhất khác gặp mặt lại. Ta Hạ Vũ Quỳnh há hốc mồm, có thể cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong nội tâm nàng tràn đầy một cổ hối hận. Nàng từ từ vịn cái ghế ngồi vào phía trên. Sắc mặt phức tạp khó hiểu nhìn Hàn Thần. Nàng biết mình làm bất cứ chuyện gì cũng là vô dụng, cũng không còn cách nào lấy được Hàn Thần tâm. Tổn thương đã thành, thì không cách nào đền bù, muốn trách chỉ có thể trách mình ban đầu có mắt không tròng, hối hận cũng vô dụng. Phanh. 3. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hàn Thần bên này từ hai người kia tới, đến Hàn Thần xuất thủ diệt hắn môn, chỉ tốn không tới một phút thời gian, hơn nữa Hàn Thần dùng linh lực cứu chữa Hạ Vũ Quỳnh, tổng cộng cũng sẽ không đến 10 phút. Mà bên kia chiến đấu lại chính tiến vào ác liệt, song phương bắn là ngươi tới ta đi. Trong xe cảnh sát người tìm tới che người đánh trả, bất quá, những tên côn đồ kia mục tiêu bắn lại lớn liền đều là trên xe cảnh sát bị áp giải phạm nhân. Chương 109, lại vừa là diệt khẩu. Hơn 10 người phạm nhân đã ở chết một nửa. Mà còn lại 4 gã côn đồ vẫn còn đang không ngừng đến gần xe cảnh sát. Về năng lực, 4 người này so với kia bên cảnh sát ưu tú quá nhiều. Coi như là bên này có hơn 10 danh võ trang đầy đủ là cảnh, nhưng vẫn là có một bộ phận người bị thương. Thế cục đối với cảnh sát nhất phương rất bất lợi, còn lại phạm nhân nếu không phải là bị bảo vệ, chỉ sợ đã bị giết sạch. Tôn Diệu Tổ, người tên khốn kiếp, lão tử thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Nếu như lão tử hôm nay không việc gì, ngươi liên quan những chuyện kia, lão tử sẽ toàn bộ khai ra, ngươi trở lên cùng ta cùng chết đi. Nhưng vào lúc này, kia vài tên phạm nhân bên trong, một câu hơi mập ra hỏa đột nhiên ra tiếng giống giận đạo. Ngươi không có cơ hội này theo bản tử giống giận, côn đồ bên này chuyển tới quát lạnh một tiếng. Đón lấy, liền nghe được một thanh âm kêu rên. Bản tử trên đầu xuất hiện một cái lô máu, hắn mặt đầy không cam lòng há hốc mồm, cuối cùng về phía trước ngã quỵ. Bọn họ có tay súng bắn tỉa, đặc cảnh tay súng bắn tỉa đâu rồi, mau đưa đối thủ tìm ra, nhanh lưu cục trưởng ở đó giống giận, những phạm nhân này nhưng là vẫn ngã Tôn Diệu Tổ một đám người chứng cớ. Nếu như hôm nay bị diệt khẩu, chẳng những giúp không hắn ân sư cùng tiểu nhã, hắn mình người cục trưởng này vị trí cũng không giữ được. Coi như là có Tôn sư huynh giúp hắn đỡ lấy, có thể chết rất nhiều người, hắn trách nhiệm nhưng là trọng đại a. Trong lòng của hắn một trận hối hận mình quá khinh thường, sớm biết liền điều động Tôn sư huynh linh bộ hoàng tổ hỗ trợ. Hắn lúc này càng muốn là tiếp viện. Phúc! Lại vừa là nhất thanh một hưởng, lại một danh người chứng bị đánh lén tay đánh gục. Cái này làm cho còn lại người cũng không dám nữa lưu đầu. Mà đối diện 4 người công được càng điên cuồng. Bọn họ ép tới gần, mấy tên lao ra cảnh sát trong nháy mắt bị bọn họ đánh chết. Chỉ lát nữa là phải bị 4 người đột phá phòng tuyến đem còn lại người chứng toàn bộ đánh chết đang lúc. Bên này Hàn Thần trong mắt lóe lên tia hết sạch, mặc dù những phạm nhân này là người nào hắn không biết, nhưng là chỉ cần cùng Tôn Diệu Tổ có liên quan người, hắn cũng có để ý nếu như hắn đoán không sai, những người này hoặc là cùng Tôn Nhã có chút liên lạc. Nếu là như vậy, Tôn Diệu Tổ muốn diệt khẩu, trước phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Hắn nhàn nhạt quét mắt bên người ánh mắt phức tạp Hạ Vũ Quỳnh, quay đầu nhìn về phía dùng ánh mắt khác thường nhìn mình Hàn Vân Đạo. Huynh đệ, ngươi đi vào trong để cho ông chủ đem chúng ta thức ăn bỏ túi, ta đi đem những tên kia giải quyết, đợi một hồi chúng ta trở về nhà trọ đi uống hai chén. Hàn Thần nói với Hàn Vân lời nói rất tùy ý, hắn rất biết Hàn Vân, là một vị đáng giá kết giao huynh đệ bằng hữu. Từ hắn hiển lộ thực lực đến bây giờ, Hàn Vân thái độ liền chứng minh đối phương hay lại là kiếp trước hắn biết người kia. Giữa hai người coi như là mới vừa gặp mặt, cũng rất ăn ý. Ồ, được. Hàn Vân bản năng gật đầu một cái. Giọng nói cũng mang tia kính ý nhìn ngay sau đó xông ra Hàn Thần, hắn hồi tỉnh lại, trên mặt lộ ra tia bật cười. Dựa vào. Mình lại để cho đối phương dọa chóng đốc. Trở nên như vậy nghe lời, coi là. Hàn Thần nếu gọi hắn một tiếng huynh đệ, vậy thì chứng minh không coi hắn là người ngoài, có thể có như vậy cao thủ làm huynh đệ, cũng là một kiện không tệ chuyện. Nói không chừng. Hắn còn có thể mượn cơ hội báo người khác đưa hắn bức ra thượng kinh thủ. Quang minh chính đại trở lại thượng kinh, để cho những thứ kia khi dễ cùng bức bách hắn rời nhà hỏa nằm ở trước người hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một trận lửa nóng. Nhìn cũng không nhìn đứng ở một bên ánh mắt phức tạp Hạ Vũ Quỳnh, thật nhanh đi vào quán ăn, kéo đứng ở cửa xem náo nhiệt ông chủ liền đi vào trong. Đi một chút đi. Có cái gì náo nhiệt đẹp mắt, cho huynh đệ của ta làm mấy cái thức ăn ngon, lại cho ta tới 2 dương rượu, làm xong. Tiền ca gấp bội cho ngươi. Làm thành thượng kinh công tử ca, Hàn Vân có thể không thiếu tiền. Ông chủ nghe vậy liền vội vàng mừng rỡ đáp ứng, hắn dù sao cũng chỉ là một vì cuộc sống mà làm việc tiểu lão bản, kiếm tiền dù sao cũng hơn xem náo nhiệt trọng yếu, chớ đừng nói chi là, náo nhiệt không xem trọng nhưng là phải mệnh. Mà bên Hàn Thần đã sắp tốc độ vọt tới đối diện chiến đấu hiện trường, như là cảm ứng được Hàn Thần đến, đang ở tấn công 4 người quay đầu nhìn tới, trong mắt bọn họ lộ ra tia kinh dị. 4 người đồng thời hướng Hàn Thần sau lưng nhìn một chút. Đáng tiếc, bọn họ cái này tầm mắt góc độ căn bản là không thấy được bên kia, cũng không biết hai người khác đã để cho Hàn Thần giết. Thấy Hàn Thần xuất hiện, mấy người kỳ quái Hàn Thần là thế nào tránh được hai người khác đuổi giết. Bất quá, bất kể như thế nào, Hàn Thần nhìn giống như là một người qua đường, coi như là tránh thoát hai người khác đuổi giết, rơi vào trong tay bọn họ, hay lại là một con đường chết. Ngay trong bọn họ lao đại đối với một người trong đó dùng mắt ra hiệu. Trên mặt người kia lộ ra tia tàn nhẫn cười, xoay người hướng về phía Hàn Thần bắn một phát. Nhưng là, thoáng qua, hắn ánh mắt lộ ra tia khiếp sợ, hắn tự tin mình thương pháp đã xuất thần nhập hóa, đang không có cách ngăn cản tình huống, có thể tránh thoát hắn đạn người cơ hồ không có. Nhưng hắn một thương đi xuống, đạn như là biến mất. Ánh mắt lộ ra tia không tin, hắn lại là liên tục mở mấy thương, đạn tại hắn mắt thường xuống bắn về phía Hàn Thần, bất quá, đạn nhưng ở đụng phải Hàn Thần thân thể lúc, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, Hàn Thần vẫn còn với người không có sao như thế đi tới. Thấy cảnh này, chẳng những là Khai Thương người không thể tin được, ba người khác cũng là mặt đầy khiếp sợ, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, Lao Đại đi ngược chiều Thương người gật đầu một cái. Người này cũng gật đầu một cái, xoay người liền mặt đầy cười lạnh đi về phía Hàn Thần. Mà Lao Đại là mang theo hai người khác tiếp tục hướng phía trước tấn công. Đem Hàn Thần để lại cho người nổ súng đối phó. Bất kể Hàn Thần là thế nào tránh thoát đạn, lúc này, bọn họ mục tiêu là những phạm nhân kia, bọn họ không tin phái ra một người, còn diệt không Hàn Thần chính là một người. Nhưng ba người này mới vừa hướng tiến tới mấy bước, phía sau hắn chuyển tới một trận tiếng xé gió, tiếp lấy một bóng người vượt qua bọn họ té đụng ở trước mặt trên xe cảnh sát. Bộ ngực hắn nơi một cái to lớn lô máu, ánh mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt, khóe miệng xông ra từng cổ một tiên huyết, phí sức dùng tay chỉ ba người sau lưng, trong miệng như là có lời muốn nói, nhưng lại một chữ cũng không phun ra. Đón lấy, hắn ngẩng đầu, cứ như vậy chết. Ba người khiếp sợ đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, nhìn Nhàn Đỉnh Tín Bộ Hàn Thần, một người trong đó mở miệng quát lạnh, ngươi là ai? Hắc Khô Lâu làm việc, xin không nên tùy tiện nhúng tay, nếu không, chúng ta trả thù là ngươi không chịu nổi. Mấy ngày trước, ta đụng phải một cái tên là Hắc Ưng Gia Hỏa, hắn trong tay ta trọng thương mà chạy, không biết mấy vị có thể nhận biết. Ta nghĩ rằng hắn mặc dù chạy trốn, nhưng cũng còn là chết đi, ta muốn giết người, cũng sẽ không có việc mệnh cơ hội. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn đối phương, khoe miệng treo tia nghiền ngẫm cười. Hắn cơ bản có thể chắc chắn mấy người kia cùng cái đó Hắc Ưng hẳn là đồng thời, hoặc có lẽ là, Hắc Ưng chính là bọn hắn Hắc Khô Lâu. Người là Hàn Thần. Người nói chuyện nghe vậy, trên mặt lộ ra tia khiếp sợ. Hắn một cái vạch trần Hàn Thần thân phận, xem ra, Hàn Thần đoán được cũng không sai. Nếu biết tên ta, vậy cũng chớ phản kháng, lời như vậy, bị chết còn sẽ không quá khó coi, cũng sẽ không quá thống khổ. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt đối phương lạnh lùng nói. Hừ, ai giết ai còn chưa nhất định. Chúng ta cũng không phải là Hắc Ưng phế vật kia, giết người đều làm không được đến, còn đem mệnh bồi thượng, coi như ngươi là tông sư, ba người chúng ta cũng giết. Nói chuyện người kia nghe vậy lạnh rên một tiếng. Chương 110. Nhanh như vậy liền giải quyết. Hắn lời nói này ngược lại không tệ, ba người bọn họ đều là đại thành trung kỳ thực lực, hợp kích lực càng không phải là một thêm một bằng với hai. Trước bọn họ liền giết qua tông sư cấp nhân vật. Hàn Thần coi như là rất mạnh, bọn họ cũng không tin ba người hợp lực vẫn không giết được đối phương. Nếu như vậy, vậy thì đưa các ngươi lên đường đi. Nhớ đời sau chớ chọc ta. Còn nữa, ta sẽ đưa các ngươi toàn bộ Hắc Khô Lâu tới cùng các ngươi. Hàn Thần khỏe miệng có chút nứt ra một nụ cười trầm biếm. Nụ cười kia giống như ác ma như vậy. Đối diện ba người đánh cái dùng mình. Bất quá, người đầu lĩnh nhưng là đột nhiên phất tay một cái. Trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười nói, thật sao? Bất quá, chết trước nhất định là ngươi. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, Hàn Thần trước người có chút dâng lên một cổ rung động, một viên đạn bị định tại hắn mi tâm hơn một xích vị trí. Dẫn đầu Lao Đại trên mặt cười trong nháy mắt cứng đờ, hắn không thể nào tin nổi thấy sự thật, lại có thể có người không sợ đạn. Coi như là tông sư cao thủ, ở đạn trước mặt, đó cũng là một con đường chết, đây cũng là tại sao võ đạo đến bây giờ như vậy suy sụp nguyên nhân. Nhưng trước mắt Hàn Thần giống như là một cái quái vật, có thể đem đạn dừng lại trước người, thủ đoạn này thật là dùng kinh khủng để hình dung. Muốn biết đến mình chọc phải tử thần. Một cổ nồng nặc sợ hãi từ trong lòng bọn họ dâng lên. Hàn Thần đưa tay đem viên đạn kia cầm vào tay, khóe miệng của hắn treo tia khắc thường cười nhìn mắt đối diện bốn tầng mái nhà. Ở lại vừa là âm thanh trầm đục tiếng vang đồng thời, tay bom nịu chổng bị hắn dùng ngón giữa bắn ra đi. Đạn nhanh chóng bay ra ngoài, kẹp theo một tiếng thanh âm bén nhọn, phanh. Một tiếng nhẹ giọng kèm theo một trận tia lửa, đạn đem lầu đối diện đỉnh chiếu xuống đạn bắn bay, hơn nữa, tốc độ không giảm nhanh chóng bắn về phía mái nhà. Hét thảm một tiếng từ bên kia mái nhà vang lên, nhưng gian đột nhiên ngừng lại. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đối diện ba người giống như gặp quỷ mị như vậy nhìn Hàn Thần. Ba người vốn chính là đang chờ bên kia tay súng bắn tỉa đánh chết Hàn Thần, hoặc là quấy nhiễu Hàn Thần sự chú ý, sau đó sẽ lấy thủ đoạn lôi đỉnh ra tay với Hàn Thần. Có thể hết thệ nhưng là quỷ dị như vậy, quỷ dị đến bọn họ ngây ngốc nhìn hết thệ phát sinh, thử nghĩ, cho dù ai thấy đạn bị định ở trước người, đan thủ đạn ra đạn so với thương bắn ra đạn lợi hại hơn, đây là cái gì thủ đoạn? Chỉ sợ là tông sư đều làm không được đến. Đi mau đã chuẩn bị đánh một trận ba người hai mắt nhìn nhau một cái, xoay người liền muốn thoát đi. Làm thành sát thủ, nhiệm vụ không được dưới tình huống, vậy sẽ phải suy nghĩ toàn thân trở ra, biết rõ không thể làm mà thôi, đó là ngu xuẩn. Muốn đi Hàn Thần thấy cảnh này, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ nói, nếu không muốn chết đẹp mắt một chút, vậy thành toàn cho các ngươi. Hai tay của hắn pháp quyết nhẹ bóp, đôi tay nhẹ với gian, đầu ngón tay một cái phi kiếm nho nhỏ xuất hiện ở kia. Phi kiếm phân làm ba đạo kiếm ảnh bắn ra. Phân ảnh kiếm. Cựu linh kiếm quyết đệ nhất thức bị hắn thi triển mà ra. Nếu không phải hắn muốn tốc chiến tốc thắng, ba người này lại phân tán thoát đi, hắn đều lười dùng chiêu này. Thật sự là lớn tài tiểu dụng. Ba đạo kiếm ảnh thoáng qua liền từ thoát đi ba người cần cổ nơi vạch qua. Ba người chạy trốn tốc độ chưa giảm, nhưng là, bọn họ đầu lại vào lúc này phóng lên cao. Thi thể không đầu lao ra thật là xa mới một chút mới ngã xuống đất. Ba đạo kiếm ảnh cũng mau tốc độ bay trở về, không có vào đến Hàn thần đầu ngón tay. Hàn tiên bối. Nhưng vào lúc này, bên cạnh vang lên một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Hàn thần quay đầu nhìn, chỉ thấy Lưu cục trưởng đã từ ẩn nút địa phương đi ra, chính mặt đầy khiếp sợ nhìn Hàn thần. Hắn đã nhận ra Hàn thần. Lưu cục trưởng. Hàn thần nhìn về phía đối phương có chút gật đầu một cái, mắt nhìn cách đó không xa lòng vẫn còn sợ hãi mọi người, lại đưa mắt nhìn sang còn lại vài tên phạm nhân lên tiếng hỏi, nếu nơi này chuyện, ta đây cũng không quấy rầy ngươi. Gặp lại sau. Hàn thần cũng không muốn giao thiệp với hắn, nếu không phải xem ở Tôn Nhã mặt mũi, chuyện này hắn cũng không muốn quản. Cái này, Hàn tiên bối, ta Lưu cục trưởng mặt hiện lên ngượng nghịu nhìn Hàn thần, nói chuyện có chút ấp áp úng. Chết rất nhiều người, đặc biệt là những tên côn đồ kia, mặc dù, côn đồ đều đã chết, bao gồm tay súng bắn tỉa kia. Nhưng là, chuyện này hắn không tốt giao phó A người là Hàn thần giết. Hắn báo cáo viết như thế nào? Để cho Hàn thần phối hợp hắn đi trong cục điều tra. Hắn lời này mở miệng cũng không dám mở miệng. Đừng nói Hàn thần đối với sư phụ hắn có việc mệnh ân. Liên nói Hàn thần vừa mới thủ đoạn, hắn cũng không dám nói để cho Hàn thần đi trong cục cảnh sát lời nói. Đây chính là một sát tinh. Giết người không chớp mắt. Ai dám cam đoan đem đối phương chọc giận, sẽ không cho bọn họ những người này tới nhất kiếm. Loại này trong truyền thuyết thần tiên mới có phi kiếm, chính là chỗ này người cộng lại, cũng không đủ Hàn thần nhất kiếm. Thế nào? Có chuyện Hàn thần nhàn nhạt quét mắt Lưu cục trưởng đạo. Ồ! Không việc gì, không việc gì. Tiền bối ngươi bận rộn. Lưu cục trưởng nghe vậy, liền vội vàng đem đầu lắc với trống lắc như thế. Coi như là hắn dám đánh bạo đem Hàn thần trừ đến trong cục, chỉ sợ. Sư phụ hắn xoay người liền tới rút lui hắn xương. Xem ra, chỉ có thể là ngay trước không thấy, báo cáo đến lúc đó nghĩ tưởng cái nói được lý do lừa bịp xuống đi. Hơn nữa, nếu không phải Hàn thần tới, hôm nay hắn sợ nếu là chết ở chỗ này, trong lòng của hắn thật ra thì càng may mắn đụng phải Hàn thần. Hàn thần tảo Lưu cục trưởng liếc mắt, xoay người hướng bên kia quán ăn đi tới, Hạ Vũ Quỳnh còn không hề rời đi, nàng nhìn đi tới Hàn thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đồng thời... Tâm lý càng là một trận không cách nào hình dung khiếp sợ. Không chỉ là Hàn thần quỷ thần khó lường thủ đoạn, còn có vị kia Lưu cục trưởng đối với Hàn thần nhún nhường, nàng lúc này mới biết tự đã mất đi cái gì, nếu như, ban đầu nàng đối với Hàn thần xuất ra thật lòng. Như vậy một cái thần bí nam nhân ưu tú, đúng là nàng người yêu. Đáng tiếc, hết thảy đều sẽ không làm lại. Nhìn lạnh lùng từ bên người đi qua Hàn thần, Hạ Vũ Quỳnh liền mở miệng nói chuyện dũng khí cũng không có, cũng không dám lại quay đầu nhìn lại kia bình thường lại mạnh mẽ bóng lưng. Nàng thở dài, từ từ hướng quán ăn đi ra ngoài. Nàng bóng người lộ ra như vậy cô đơn cùng thất lạc. Hàn thần cũng không có đi nhìn rời đi Hạ Vũ Quỳnh, với hắn mà nói, nữ nhân này nhưng mà tánh mạng hắn bên trong một cái khách qua đường. Coi như là vừa mới đối phương từng giúp hắn ngăn cản qua đạn, có thể vậy thì thế nào? Alo? Huynh đệ? Thức ăn làm xong chưa? Đánh nửa ngày trước, cũng sắp chết đói Hàn thần đứng ở phía sau chủ cửa, hướng về phía bên trong hô. Ta đi, nhanh như vậy liền giải quyết. Hàn Vân từ bên trong đi ra, mắt nhìn bên kia bận rộn dọn dẹp hiện trường, ổn định trật tự đám người, ánh mắt lóe lên tia kinh hãi. Đây cũng quá nhanh đi, hắn cũng không lo lắng Hàn Thần sẽ biết quyết không những người đó, hắn chỉ là không có nghĩ đến Hàn Thần chỉ chưa dùng tới 10 phút thời gian. Đây cũng quá biến thái. Bốn người kia hắn chính là mơ hồ có thể cảm giác được thực lực đều bất phàm, thậm chí mỗi một cũng mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ thật giống như đều biến thành thi thể. Hắn xuất thân đại gia tộc, mặc dù cũng không có ra tay giết hơn người. Nhưng là thấy ra tay giết người, hắn cũng không kinh ngạc, dù sao, nếu là hắn liền điểm này tâm trí cũng không có, liền không xứng là thượng kinh Hàn gia đại thiếu. Cho nên, Hàn thần giết liền mấy người, hắn trừ ngay từ đầu khiếp sợ bên ngoài, bây giờ ngược lại với người không có sao như thế. Nói chuyện với Hàn thần giọng cũng rất tự nhiên. Chương 111, cũng cút ngay cho láo nương. Một đĩa đồ ăn. Không nói cái này, đảo khẩu vị Hàn thần phất phất, mắt nhìn bếp sau hướng Hàn Vân hỏi ngươi chuyện làm được như thế nào đây. Hôm nay ngươi có thể phải mời khách. Hắc hắc. Ta làm cho cả quán ăn đầu bếp cũng đang giúp bận rộn, lại mấy phút mới có thể làm ra 7-8 cái thức ăn. Hàn Vân cười hắc hắc, mắt nhìn cách đó không xa đám người nói. Ở nơi này uống quá sát phong cảnh, chờ bỏ túi được, chúng ta trở về nhà trọ hơi a.
Bởi vì này nơi hẻo lánh không có người nào nguyên nhân, cho nên, ở bắn nhau bắt đầu sau, lại càng không có người tới, vì vậy bị thương đều là nhiều chút cảnh sát. Bất quá, lúc này lại vừa là xe cứu thương, lại vừa là xe cảnh sát, còn có một chút nghe tin tới thị dân. Quả thực không phải là uống rượu địa phương tốt. Hàn Thần gật đầu một cái, hắn vô vô Hàn Vân vai, hắn liền thích người này đạn thành cùng thẳng thắn. Coi như là hắn giết liền mấy người sau, đối phương đối với hắn không có vẻ sợ hãi, nói chuyện càng là tự nhiên được giống như là bạn tốt nhiều năm, chỉ là phần này tâm tính. Sẽ để cho hắn nhìn với con mắt khác. Chớ đừng nói chi là, kiếp trước hắn đối với mình như thế cũng không tệ lắm. Qua hơn 10 phút sau, ông chủ đem bỏ túi nhiều cái thức ăn lấy ra, còn giả bộ mấy chai rượu ngon. Hàn Vân từ trong túi móc ra mười mấy tấm trăm nguyên giấy lớn cho ông chủ, ở đối phương vui tươi hớn hở biểu tình xuống, nắm thức ăn cùng rượu giống như Hàn Thần hướng trường học đi trở về đi. Hai người mới vừa trở lại nhà trọ, ở ngay cửa thấy mới từ bên trong đi ra Diệp Linh, nàng vừa nhìn thấy Hàn Thần, nhanh đi tới, sắc mặt thần sắc hơi gấp đạo, Hàn Thần đồng học, ta có lời muốn nói với ngươi. Trung quanh đồng học sớm liền phát hiện tên này mà nữ đạo sư, càng là biết nàng vừa mới đem toàn bộ ký túc xá tìm khắp, là vì tìm Hàn Thần. Túc quản A-Z cũng không dám quản. Mặc cho nàng đem nam sinh nhà trọ làm náo loạn. Bây giờ thấy Hàn Thần trở lại, mọi người thở phào. Các nàng thật sự là sợ ma nữ này đạo sư làm ra cái gì đáng sợ chuyện tới. Không tìm được Hàn Thần, nữ nhân này đi lên, nói không chừng sẽ đem toàn bộ ký túc xá cũng khóa. Ta bây giờ có thể không có thời gian, có lời gì, chờ ta ngày nào có rảnh rỗi đi tìm ngươi. Chúng ta từ từ nói. Hàn Thần nhàn nhạt nhìn Diệp Linh liếc mắt, khóe miệng treo tia cân nhắc nói. Yên tâm, ngươi thiếu ta điều kiện kia, ta chắc chắn sẽ không quên, ngươi cũng chớ gấp đến tới thực hiện, ngươi chỉ cần trước làm xong chuẩn bị tư tưởng liền có thể. Ta điều kiện nhưng là rất quá mức. Hắn đoán được nữ nhân này sẽ đến tìm hắn, nhưng mà không nghĩ tới đối phương đến như vậy nhanh, thật sự là quá lôi lệ phong hành. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một trận bật cười. Bất quá, hắn bây giờ có thể không có thời gian cùng nữ nhân này nói cái gì. Cho nên, hắn cuối cùng không nhịn được trêu nói. Tốt nhất là có khả năng đem nữ nhân dọa chạy, không phải là cái gì quá mức điều kiện nữ nhân đều có thể bị. Hắn vừa mới dứt lời, chung quanh học sinh nghe vậy, tất cả đều ngược lại hút ngụm khí lạnh, mọi người không thể không bội phục Hàn Thần dũng khí, đừng xem Diệp Linh đẹp như thiên tiên, bình thường cũng là lạnh giá được giống như băng sơn mỹ nhân, nhìn qua tính cách lạnh nhạt. Nhưng là, đảm nhiệm ai cũng biết, nữ nhân này nếu tới hứng thú, phát điên lên đến, chuyện gì cũng làm được. Ai chọc ai xui xẻo, bị cả là chuyện nhỏ. Làm không tốt nàng làm được chuyện, có thể cho ngươi hỏng mất. Hàn Thần ngay trước nhiều người như vậy mặt, như vậy trêu đùa nàng, đây chẳng phải là tìm kích thích sao. Mặc dù, Hàn Thần nói chuyện, mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng này lời nói nhưng là thật thật tại tại mạo phạm A. Chớ đừng nói chi là, Diệp Linh bản thân vẫn đang tìm hắn đâu rồi, lúc này đổ dầu vào lửa, đây không phải là không việc gì muốn tìm hút không. Ồn ào sát, treo tia thật là càng ngày càng yêu. Đầu tiên là kiền đảo là Triệu Giáo Thảo. Sau đó là tắt lật hệ trong ba bá, bây giờ liền ma nữ đạo sư cũng dám chọc, ta xem hắn là muốn lên thiên. Thượng thiên. Ta xem là xuống đất đi. Diệp Linh có thể không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Lam Long, nàng nhưng là có bạo lực nghiêng về. Ta cũng đã nghe nói qua. Lần trước lâm sàng hệ một tên nam đạo sư chính là cùng với nàng chỉ đùa một chút, liền để người ta đánh nửa tháng xuống không giường. Ê! Các ngươi nói, mỹ nữ đạo sư cùng Hàn Thần có đánh nhau hay không? Treo tia thật giống như đánh nhau rất lợi hại. Sắt. Ngươi nhỏ tiếng một chút, nếu để cho hai cái này người điên nghe được, các ngươi liền hoàn. Trung quanh truyền tới một trận khe khẽ bàn luận âm thanh, thanh âm này truyền tới Hàn Thần cùng Diệp Linh trong hai. Diệp Linh mặt non nớt trở nên một đỏ, đáy mắt thoáng qua tia xấu hổ. Có thể nhưng lại không dám tiếp lời. Người chung quanh thấy cảnh này, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, đây là cái đó ma nữ đạo sư. Đây cũng quá không đúng đi. Mọi người như là không nhận biết Diệp Linh như vậy. Nhìn mọi người biểu tình, Diệp Linh tâm lý xấu hổ là càng ngày càng lớn, Hàn Thần thái độ vốn là để cho Diệp Linh có chút khó chịu, nhớ nàng đường đường mỹ nữ thêm đạo sư tới tìm hắn, Hàn Thần nhưng là thái độ này, thật sự là quá bất cận nhân tình. Nhưng là, nàng nhưng lại không dám đối với Hàn Thần nổi giận, nàng biết trước mắt nam sinh này, nhưng là thích mềm không thích cứng, nếu thật là cùng Hàn Thần đối nghịch, nàng nói cái gì cũng đừng nghĩ hỏi, cái gì mục đích cũng đừng nghĩ đặt tới. Bất quá, không dám đối với Hàn Thần nổi giận. Nhưng lại không có nghĩa là nàng thì dễ nói chuyện. Chung quanh những người này hiển nhiên là xem nàng như mèo bệnh. Tìm ngược A. Nàng đưa mắt nhìn sang chung quanh, trong miệng phát ra quát to một tiếng đạo. Cũng cút ngay cho lão nương. Nói nhảm nữa, cắt đứt các ngươi chân. Nàng toàn bộ tức giận, tất cả đều phát đến những khổ này ép học sinh trên người.
nếu không phải nàng còn nhịn được, chỉ sợ sớm đã đi lên hành hung vài người. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng im tiếng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đẩy Thôi Táng Táng nhanh chóng thoát đi. Diệp Linh nổi giận, bọn họ cũng không dám lưu lại nơi này, nữ nhân này, coi như là hiệu trưởng thấy đều phải lẩn tránh xa xa. Ai dám chọc? Diệp tỷ, thế nào làm lão sư, tính khí hay lại là bốc lửa như vậy a? Một bên Hàn Vân thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên một bước đối với Diệp Linh đạo. Hắn và Diệp Linh vẫn tính là thế giao, ở nơi này đụng phải đối phương, tâm lý vốn chính là có chút mừng rỡ, mặc dù, trong mắt đối phương thật giống như chỉ thấy hàn thần, nhưng là, trước giao tình để cho hắn không thể không đi ra chào hỏi. Lại càng không nói muốn, thấy nàng cũng tựa như muốn tìm hàn thần phiền toái, có thể không ra đánh giảng hòa sao. Lấy hàn thần thủ đoạn, hắn thật đúng là sợ hàn thần mái trèo chuông cho thế nào. Giết người đoán chừng là sẽ không, có thể đánh một trận hắn cũng không thể ngồi nhìn a. Mặc dù, Diệp Linh dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng là, hàn thần đối với mỹ nữ như là cũng không phải là rất để ý, vừa mới vẫn lạnh lùng đem một vị mỹ nữ hoa khôi của trường đuổi đi. Hàn Vân có thể không cảm thấy hàn thần sẽ bởi vì Diệp Linh xinh đẹp mà không động thủ. Hàn Vân! Tại sao là ngươi? Ngươi sao lại ở đây? Vẫn cùng hắn lăn lộn chung một chỗ. Diệp Linh đưa mắt nhìn sang Hàn Vân, lúc này nàng mới phát hiện Hàn Vân tồn tại, vừa mới trong mắt nàng có thể cũng chỉ có hàn thần. Những người khác phỏng chừng nhưng mà không khí. Không nói trước cái này, nếu không Diệp tỷ cùng chúng ta cùng tiến lên đi ngồi biết, ta đây mua chút rượu cùng thức ăn, nếu không, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn Vân nói câu này lúc, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn hàn thần. Mặc dù, hắn không biết Diệp Linh tại sao gấp như vậy tìm hàn thần, bất quá, lấy hắn đối với Diệp Linh biết, biết đối phương nhất định là có chuyện, xem ở thế giao phân thượng, hắn muốn giúp đối phương. Nhưng mà, hắn sợ hàn thần sẽ không đồng ý, nếu là thật là như vậy, vậy hắn cũng không có năng lực làm. Cũng may, hàn thần cũng không nói lời nào, mà là nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Linh. Chương 112, quả nhiên là đáng quyết. Hàn Vân thấy cảnh này, tâm lý vui mừng, liền vội vàng kéo hai người liền đi lên lầu. Diệp Linh cũng không có cự tuyệt, nàng cũng biết Hàn Vân muốn giúp mình, hơn nữa, nàng cũng không tìm được thích hợp mượn cớ cùng hàn thần nói chuyện với nhau. Cho nên, cũng liền biết thời biết thế. Lúc này giả bộ đạo sư dè đặt, vậy thì thật sự là quá ngốc rất bảo thủ hủ. Đám ba người sau khi rời đi, lẩn tránh xa xa bọn học sinh lại tụ tới. Bọn họ có chút không thể tin mắt đối mắt. Hôm nay Diệp Linh lại không nổi dóa, thật sự là quá không bình thường. Hơn nữa, nàng còn bị người kéo vào nam sinh nhà trọ. Mặc dù, nhìn như kéo người cũng không phải là hàn thần, có thể mọi người lại biết, vị ma nữ này đạo sư có thể là bởi vì tìm hàn thần, mới nguyện ý bị kéo đến nam sinh nhà trọ. Chửi thêm một tiếng. Từ nay về sau, ca ngã xuống đứng lên không bị tưởng, liền phục hàn thần treo tia. Đặc biệt sao, quá trâu. Chỉ cần là mỹ nữ, hắn cơ hồ cũng thông cả ta, còn có cho hay không chúng ta chừa chút. Lao tử phun ngươi mặt đầy, còn hàn thần treo tia. Ta xem ngươi mới là treo tia, người ta điểm nào giống treo tia. Sắt. Nếu là treo tia cũng trâu như vậy, lao tử nguyện ý làm cả đời treo tia đúng vậy, ngươi xem qua có treo tia có khả năng này. Nhìn đã biến mất ở cửa thang lầu bóng người, một ít nam sinh mặt đầy cảm khái nói. Có mấy người thậm chí dục dịch muốn với đi lên xem một chút, nhưng cuối cùng cũng nhìn xuống. Suy nghĩ một chút ma nữ đạo sư hung hãn, sẽ không có người có dũng khí theo sau. Mọi người cuối cùng bất đắc dĩ tản đi. Trở lại nhà trọ. Hàn Vân giống như người chủ nhân như vậy chào hỏi Diệp Linh ngồi, hắn rời cái bàn đuổi ở chính giữa, lại rời cái ghế cho Diệp Linh, hắn biết hàn thần sẽ không chăm sóc Diệp Linh, hay lại là mình mệt một chút. Hắn đem rượu thức ăn lấy ra đuổi ở phía trên. Hàn thần cũng không lý vẻ mặt có chút mất tự nhiên Diệp Linh, cầm cái ghế ngồi xuống. Diệp Linh dù sao cũng là đạo sư, cùng học sinh như vậy lăn lộn chung một chỗ, tâm lý không khỏi có chút không được tự nhiên. Bất quá, là từ hàn thần trong miệng moi ra nàng nghĩ tưởng muốn câu trả lời. Nàng cũng chỉ có thể là nhịn xuống. Thấy Diệp Linh vẻ mặt, hàn thần trên mặt lộ ra tia nhàn nhạt cười. Hắn đã sớm biết Hàn Vân muốn giúp Diệp Linh, mặc dù, hắn cũng không muốn đang cùng Hàn Vân gặp lại thời gian điểm cùng Diệp Linh nói đan quyết chuyện. Có thể nhìn nữ nhân này là đan quyết có chút cử động điên cuồng. Cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái. Về phần đan quyết, với hắn mà nói cũng không phải là không thể đánh chuyển. Bất quá, tương ứng, Diệp Linh cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Tặng không chuyện, hàn thần cũng sẽ không làm. Diệp Linh còn không có đạt tới để cho hắn tặng không mức độ. Tới. Chúng ta trước đi một cái. Hàn Vân dùng phòng ngủ ly nước đảo bà chén rượu. Hắn cầm ly lên đối với hàn thần cùng Diệp Linh đạo. Nhìn hắn bộ này thức. Để cho hắn đi làm giao thiệp ngược lại một tay hảo thủ. Hàn thần nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Linh, cầm ly lên uống một hớp. Diệp Linh cũng đi theo uống một hớp, nàng để ly xuống, hít sâu một cái, ánh mắt thận trọng đối với Hàn Thần mở miệng nói, Hàn Thần đồng học, xin hỏi, bây giờ có thể trả lời ta vấn đề sao? Hàn Thần thái độ mặc dù để cho nàng có chút tức giận, nhưng là, đối với đan quyết khát vọng để cho nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi Hàn Thần. Nàng thái độ nhìn hòa hoan rất nhiều. Có lẽ là biết Hàn Thần thích mềm không thích cứng. Biết mình thái độ nếu là cương quyết, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, Diệp Linh lại lộ ra hiếm thấy nhu hòa. Một bên Hàn Vân thấy cảnh này, ở một bên âm thầm chắc lưỡi hít hà. Chỉ sợ, cũng chỉ có Hàn Thần như người mới có thể để cho Diệp Linh như vậy không sợ trời không sợ đất ma nữ đổi tính thay đổi thái độ. Coi là, trả lời vấn đề cũng không cần. Ta biết ngươi muốn đan quyết, cho ngươi cũng không phải là không thể, bất quá Hàn Thần lấy tay gõ nhẹ xuống bàn, đem người tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh lên tiếng nói. Quả nhiên là đan quyết, ta đoán không sai. Diệp Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù, Hàn Thần cũng không trả lời nàng lời nói, có thể Hàn Thần lời nói lại chính nói đến trong nội tâm nàng. Nàng trước một mực ở suy đoán Hàn Thần thủ pháp có phải hay không đan quyết, đuổi tới hỏi cũng là muốn có được khẳng định câu trả lời. Càng làm cho nàng kinh hỉ là, Hàn Thần tựa như thì nguyện ý truyền thụ nàng đan quyết, đối với một tên trầm mê ở luyện đan người mà nói, đan quyết nhưng là có to lớn sức dụ dỗ. Bất quá, Hàn Thần câu nói sau cùng kia lại để cho nàng biết, không có không làm mà hưởng đồ vật, thiên hạ cũng không có miễn phí bữa trưa. Bất quá, cái gì? Nàng bình phục lại kinh hỉ lại tâm tình kích động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hàn Thần đạo. Ta cần phải biết các ngươi Diệp ra bối cảnh, thanh minh trước, ta nói không phải là ngươi trên mặt nổi tài liệu. Về phần là tài liệu gì, ta nhớ ngươi hẳn biết. Ngươi có thể cự tuyệt, ta cũng có thể lựa chọn không truyền thụ. Hàn Thần nhàn nhạt nói. Với hắn mà nói, hắn thật tò mò Diệp ra chân chính bối cảnh, có thể nắm giữ ẩn nút công pháp pháp khí, lại vừa là gia tộc tu chân, như vậy gia tộc, phía sau rốt cuộc có bối cảnh gì? Nếu như nói, Diệp ra phía sau không có một tu chân môn phái ủng hộ, hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy yêu cầu đối với Diệp Linh mà nói, có lẽ chỉ có nhiều chút khó khăn. Dù sao, nếu là bí mật bối cảnh, vậy thì không quá có thể sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu muốn đan quyết, vậy thì phải trả giá thật lớn. Dĩ nhiên, giá còn chưa không đủ. Trừ chuyện này ra, ngươi được là thu góp một ít nhân tài. Ta cũng không cần ngươi có thể toàn bộ thu góp đủ, có thể thu góp một nửa, ta đan quyết liền chuyển thụ cho ngươi. Hơn nữa, những tài liệu này ta sẽ dùng còn lại các ngươi cần muốn cái gì trao đổi, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thua thiệt. Nếu Diệp gia nắm giữ ẩn nút công pháp pháp khí, vậy bọn họ nội tình sợ là không thấp, cho nên, Hàn Thần đem gom đại hình tụ linh trận nhân tài chuyện giao cho Diệp Linh. Hắn tin tưởng đan quyết đối với Diệp Linh thậm chí còn toàn bộ Diệp gia đều có cực lớn sức dụ dỗ. Chỉ cần bọn họ muốn đan quyết, vậy thì phải toàn lực vì hắn làm việc. Những tài liệu này dựa vào Hàn Thần mình đi sưu tập, còn không biết muốn thu góp tới khi nào. Nhưng mà lợi dụng hắn cũng không thèm để ý đan quyết là có thể sai khiến người khác, cớ sao mà không làm. Diệp Linh nghe vậy, trên mặt thoáng qua tia vẻ do dự. Thu thập tài liệu chuyện, nàng ngược lại cũng không lo lắng, nhưng mà, gia tộc bối cảnh chuyện này, nàng thật sự là có chút khó mà tiết lộ. Có thể nhìn Hàn Thần tình hình, chuyện này là làm điều kiện thứ nhất nói, đó chính là rất trọng yếu chuyện. Mặc dù, nàng không biết Hàn Thần tại sao muốn biết gia tộc của nàng bối cảnh, nhưng là gia tộc tổ huấn để cho nàng không cách nào làm được điểm này. Gia tộc bối cảnh chuyện, ta phải hồi tộc trong hỏi một chút, về phần vấn đề tài liệu, ngươi trước tiên có thể cho ta một tờ đơn. Ta đi về hỏi vấn gia tộc trưởng bối, nhìn xem có thể hay không làm được. Nếu như, ngươi điều kiện chúng ta có thể làm được, ta trở lại cùng ngươi nói đan quyết chuyện. Diệp Linh mặc dù rất muốn lấy được đan quyết, nhưng là, nàng lại cũng không phải là ngốc nghếch người, cho dù có lưu hành một thời chuyện điên cuồng, vậy cũng rất có chừng mực, Hàn Thần yêu cầu chuyện này, quả thực quá lớn. Nàng phải đi về hỏi qua tộc lão mới được. Hàn Thần có chút gật gật đầu nói, được. Tùy thời chờ ngươi tới. Chương 113, Đinh Tuyết Tiểu. Thật ra thì, Hàn Thần cũng không phải là thế nào cũng phải biết Diệp Linh gia tộc bối cảnh, nhưng mà, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn đối với giới tu chân giả tình huống hiểu quá ít, chỉ cần cùng phương diện này có liên quan chuyện, hắn đều muốn hiểu rõ ràng. Dù sao, lấy trái đất khô kiệt tài nguyên, hắn muốn gia tăng thực lực, thì phải từ những người tu chân này môn vào tay. Những người này trên người, nhất định là có hắn yêu cầu tài nguyên. Dựa hết vào mình đi sưu tập, thật sự là quá chậm, hắn cũng không có thời gian lãng phí. Có lẽ là lấy được Hàn Thần câu trả lời, Diệp Linh trên mặt lộ ra tia tiểu ý, tâm tình trong nháy mắt thật tốt. Nàng cầm ly lên cùng Hàn Thần còn có Hàn Vân đụng đụng, một hơi cạn sạch rượu trong ly. Phần kia mất tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, nàng thích đứng bây giờ cùng Hàn Thần sống chung phương thức. Thấy cảnh này, Hàn Thần chỉ có thể là lắc đầu một cái. Làm nghiên cứu khoa học người, đều là người được phòng, ngay cả nữ nhân đều khó tránh khỏi. Diệp Linh tính cách biến chuyển chênh lệch thật sự là quá lớn.
Này, Tiểu Vân Tử, ngươi làm sao chạy đến Bắc Hải tới? Ngươi không phải là ở Kinh Thành Đại học Y khoa thượng rất tốt sao?
Mấy chen xuống bụng, Diệp Linh hơi có men say nhìn về phía Hàn Vân Đạo.
Nàng chuyện xong, lúc này, nàng nhớ tới Hàn Vân chuyện.
Thiếu nữ âm thanh Tiểu Vân Tử làm cho Hàn Vân thẳng nổi da gà.
Hàn Thần thiếu chút nữa một hớp rượu phun ra ngoài.
Sắc mặt hắn quái dị nhìn Hàn Vân, nhìn đối phương mặt đầy không được tự nhiên.
Hàn Vân liền vội vàng cầm ly lên uống một hớp rượu che giấu lung túng, sau đó trên mặt mang tia tức giận nói, còn không phải là bởi vì Tề Hạo tên khốn kiếp kia.
Ta cũng chỉ là nói với Đinh Tuyết Kiều mấy câu nói, hắn phải đánh muốn giết.
Ngày ngày phái người ở trường học tìm ta phiền thoái.
Phanh một thanh âm giòn vang, Hàn Vân còn chưa có nói xong, Hàn Thần miễn cưỡng cầm trong tay trong ly tạo thành toái phiến.
Mảnh vụn thủy tinh trong tay hắn bị một chút xíu tạo thành toái bọt.
Diệp Linh cùng Hàn Vân giật mình nhìn Hàn Thần. Không biết hắn tại sao nghe được hai cái danh tự này sau có phản ứng lớn như vậy.
Càng để cho hai người giật mình là.
Hàn Thần bóp miệng thủy tinh ly sau, tay hắn một chút thương cũng không có.
Cơ hồ có thể so với đao còn nhanh mảnh thủy tinh, trong tay hắn tựa giống như đậu hũ yếu ớt.
Hai người trong lòng chỉ thán phục Hàn Thần kinh khủng.
Lão đại, ngươi là thế nào?
Hàn Vân vẻ mặt có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi Hàn Thần đạo.
Đúng vậy, ngươi sẽ không nhận biết cái đó Tề Hạo đi, người này quá chẳng ra gì.
Ỷ vào mình ra là thượng kinh đệ nhất thế gia, y đòi đem bất luận kẻ nào coi ra gì.
Ở kinh thành trẻ tuổi bên trong, cũng coi là số một số hai nhân vật quan trọng đi.
Đáng tiếc là, người này tâm thuật bất chính.
Làm việc tàn nhẫn âm hiểm.
Đinh gia muốn nịnh hót Tề gia, đem Đinh Tuyết Kiều gả cho hắn, đó là hại con gái người ta.
Nếu là ta, đào hôn cũng không gả cho thứ người như vậy.
Diệp Linh cũng là mang tia men say nhìn về phía Hàn Thần, ánh mắt lộ ra tia khắc thường thần sắc, nói đến Tề Hạo là người. Nàng mặt đầy khinh thường.
Cuối cùng quát khẽ một tiếng lại nói, bất quá, Tề Hạo mặc dù đang thượng kinh có uy tín danh dự, nhưng lại cũng không thả ở lão nương trong mắt.
Chúng ta Diệp ra há là hắn Tề ra có thể so với.
Hàn Thần cũng không trả lời hai người lời nói, hắn cầm lên rượu bên cạnh ly, một ly mới vừa mở 55 độ thiêu đào tử bị hắn một cái làm tiếp.
Coi như là hắn kinh lịch ngàn năm chim luyện, tâm tính sớm lấy vững như Thái Sơn, nhưng là nghe được Tề Hạo cùng Đinh Tuyết Kiều hai cái danh tự này sau, tâm chịu một trận cuồn cuộn.
Hắn thậm chí có một cổ giết người xung động.
Trong mắt lộ ra lạnh ý, để cho một bên Hàn Vân cùng Diệp Linh có chút sợ hãi.
Hàn Thần kiếp trước phần lớn chấp nghiệm, có thể nói đều là Tề Hạo người này một tay tạo thành.
Mà nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì Hàn Thần kiếp trước năm yêu Đinh Tuyết Kiều.
Cuối cùng bởi vì cứu hắn, chết ở Tề Hạo trong tay.
Mà Tề Hạo cuối cùng cũng không có giết Hàn Thần, mà là giết sạch Hàn Thần toàn bộ thân nhân, để cho một mình hắn thống khổ sống tạm đến, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn tự sát.
Hàn Thần đời trở lại, trong lòng của hắn một mực không dám đi đụng chạm này cổ chấp nghiệm, không dám đi liên lạc cha mẹ, cũng không dám nghĩ tới Đinh Tuyết Kiều, lao thẳng đến phần này chấp nghiệm giấu ở đáy lòng.
Kiếp trước Đinh Tuyết Kiều cùng cha mẹ, có thể nói cũng là bởi vì Hàn Thần mới chết.
Trong lòng của hắn náy náy để cho Hàn Thần không dám đi đối mặt bọn hắn.
Hắn không nghĩ tới, sống lại trở lại đời này, lại còn sẽ từ Hàn Vân trong miệng nghe được Tề Hạo tên, càng là nghe được cái đó thâm giấu ở đáy lòng lại không muốn đi đụng chạm tên.
Hắn tâm không tên đau xót.
Lúc này, hắn nổi lên một cổ mãnh liệt xung động, hắn phải đi gặp Tuyết Kiều, thấy kia cái ôn nhu lại mỹ lệ nữ tử.
Bất quá, coi như là Hàn Thần đi gặp, chỉ sợ Tuyết Kiều cũng sẽ không biết hắn đi.
Dù sao, kiếp trước Hàn Thần cùng Đinh Tuyết Kiều gặp nhau ở 2 năm sau này một lần lữ hành thượng, Hàn Thần chính được nghỉ hè về nhà, mà Đinh Tuyết Kiều cũng đang đào hôn ly ra.
Hai người ở Cao Thiết An ảnh gặp, chính trị thất ý Hàn Thần là giúp Đinh Tuyết Kiều tránh thoát côn đồ dây dưa, bị đánh gần chết.
Sau đó, không nhà để về Đinh Tuyết Kiều tiểu lấy báo ân chiếu cố Hàn Thần làm lý do, và ở Hàn Thần ra.
Thường xuyên qua lại, hai người sinh ra cảm tình, lúc ấy Hàn Thần rất không hiểu, tại sao giống như treo ti bản mình, sẽ có được Đinh Tuyết Kiều yêu.
Mà Đinh Tuyết Kiều cho hắn trả lời là, nàng chỉ cần một cái biết điều đáng tin nam nhân, thật lòng yêu nàng hộ nàng, nàng không cần nam nhân này có nhiều ưu tú, cũng không cần nam nhân này bao lớn bản lĩnh.
Nàng muốn chỉ là một phần thật lòng lại vô tư yêu.
Từ Hàn Thần vì nàng bị côn đồ đánh gần chết bắt đầu.
Trong nội tâm nàng cũng đã có chút làm rung động.
Mà sau sống chung, Hàn Thần dùng mình thật lòng đổi lấy Đinh Tuyết Kiều yêu.
Đáng tiếc là, cuối cùng, bọn họ không có bảo vệ cẩn thận phần này yêu.
Đinh Tuyết Kiều là cứu Hàn Thần, cuối cùng bị Tề Hạo nhất đao đâm xuyên trái tim mà chết.
Hàn Thần đến bây giờ còn nhớ Đinh Tuyết Kiều trước khi chết vậy không bỏ ánh mắt, ở nơi này bất xá phía sau là nồng nặc áy náy.
Hắn biết Đinh Tuyết Kiều áy náy cái gì.
Nàng lại nay mình không nên yêu Hàn Thần, không yêu Hàn Thần, cũng sẽ không để cho Hàn Thần bị Tề Hạo hãm hại.
Nhưng là, yêu nhưng là không có cách nào khống chế. Hàn Thần cho tới bây giờ còn nhớ Đinh Tuyết Kiều cuối cùng nói từ mang huyết trong miệng nói ra ba chữ. Thật xin lỗi. Ba chữ kia giống như cương trầm, mỗi ngày đều ở xuyên thứ đến Hàn Thần tim, ngàn năm, một mực chưa bao giờ thay đổi. Chờ đến ta. Hàn Thần ánh mắt từng đỏ, trong miệng thở khẽ ra chỉ có hắn tự đã biết ba chữ. Một bên Diệp Linh cùng Hàn Vân có chút không tên hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ còn tưởng rằng Hàn Thần uống chua say. Chỉ có Hàn Thần mình rõ ràng ba chữ kia hàm nghĩa. Đời nếu trở lại, hắn cũng không cần về lại tránh hết thảy các thứ này. Hắn người yêu chẳng những phải đi đoạt lại, cựu nhân hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, lấy hắn bây giờ tình trạng, căn bản cũng không thích hợp lên trên kinh tìm Đinh Tuyết Kiều. Trừ phi hắn là muốn mang Đinh Tuyết Kiều lưu lạc thiên ngai, nếu không, ở không có năng lực đem Tề Hạo và toàn bộ Tề gia diệt tộc trước, hắn liền không thích hợp cùng Đinh Tuyết Kiều gặp mặt. Cho nên, hắn bây giờ yêu cầu là trở nên mạnh mẽ, có đầy đủ bảo hộ chính mình, bảo vệ thân nhân cùng người yêu thực lực. Chương 114, dạy ta mấy chiêu. Hít sâu một cái, Hàn Thần thần sắc như thường nhìn về phía có chút kỳ quái nhìn mình hai người, lại đem ly rượu cho hai người rót, còn lại hắn trực tiếp cùng hai người đụng một cái. Nỡ ra làm gì, tới làm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hàn Vân Đạo, đúng, ngươi nói thế nào cái Tể Hạo thế nào ngươi. Hắn làm sao tìm được làm phiền ngươi. Hàn Vân mắt nhìn Hàn Thần, đang xác định hắn quả thật không sau đó, liền vội vàng trở lại chính đề thượng, nói đến chỗ này Tể Hạo. Hắn là cắn răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này à, hắn đem Đinh Tuyết Kiều nhìn thành mình vật riêng tư, ai cũng không cho phép chấm mút, chỉ cần là có người đối với Tuyết Kiều có một chút chút tâm tư, hắn liền đối với người kia hạ thủ vô tình. Ta cũng vậy cùng Tuyết Kiều nói mấy câu, có chút quen thuộc mà thôi, người này liền ngày ngày tìm ta phiền toái. Nếu không phải ta là người Hàn gia, sợ là sớm bảo hắn hại chết. Ghê tởm nhất là, người này hắn mình không ra tay à, chuyên để cho hắn chân chó Trầm Vô Cực tới tìm ta phiền toái. Người này là đại thành đỉnh phong thực lực, ta lại đánh không lại hắn, mỗi lần đều bị hắn mập đánh một trận, thật là tức chết ta. Nói đến bị Tề Hạo khi dễ chuyện, Hàn Vân liền giận không chỗ phát tiết, càng nói càng tức. Cắn răng nghiến lợi. Bất quá, vừa nói, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần lại nói. Đúng, cái này Trầm Vô Cực chính là tìm ngươi bạn gái trước phiền toái cái đó Sở Lăng Thiên biểu ca. Bọn họ anh em bà con liền một cái đức hạnh. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Đều thích chơi xấu. Đại thành đỉnh phong làm sao, rất lợi hại phải không? Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Hàn Vân Đạo. Hắn trực tiếp đem Hàn Vân câu kia bạn gái trước coi thường, chuyện này hắn không nghĩ rõ thích, cũng không muốn vì chuyện này dây dưa. Tránh cho vừa tô vừa đen. Hàn Vân nghe vậy liếc một cái, đại thành đỉnh phong đối với Hàn Thần mà nói đúng là tiểu nhi khoa, nhưng đối với hắn một cái mới đại thành sơ kỳ người mà nói, kia có thể chính là cao thủ. Hắn không có bị đánh tàn phế đã là chuyện may mắn. Cắt, còn lớn hơn thành đỉnh phong thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là tu chân giả liền rất lợi hại, nếu là ngươi là dĩ vũ nhập đạo, đó là đương nhiên cũng sẽ không đem đại thành đỉnh phong coi ra gì, nếu như, ngươi nhưng mà ngay từ đầu liền tu luyện công pháp tu chân lời nói, không có đến luyện khí 5 phần 10, ở đại thành đỉnh phong trước mặt đó chính là chút thức ăn. Diệp Linh có chút men say, nàng lật xuống đẹp đẽ bạch nhãn, vẻ mặt có chút khinh bỉ mắt nhìn Hàn Thần. Mặc dù, trong lòng hắn nhận định Hàn Thần là tu chân giả, nhưng là, nàng cũng không cảm thấy được Hàn Thần là dĩ vũ nhập đạo. Coi như là thiên tài như vậy Tề Hạo, bây giờ cũng chỉ là mới vừa vào tông sư. Cách nhập đạo cảnh giới còn kém mấy cái tầng thứ, không tới tông sư đỉnh phong, là vĩnh viễn cũng không cách nào chạm tới nhập đạo cảnh giới. Cái gì tu chân? Các ngươi nói cái gì a? Hàn Vân có chút mơ hồ nhìn về phía Hàn Thần cùng Diệp Linh hỏi. Đối với tu chân chuyện hắn có thể cũng không biết, coi như là nhà bọn họ cùng Diệp gia là thế gia, chỉ sợ biết Diệp gia là gia tộc tu chân chuyện này người, ở Hàn gia không cao hơn mấy người. Hả, không có gì, một loại võ đạo cách nói mà thôi, sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Linh nghe vậy, đối với Hàn Vân phất tay một cái nói. Chuyện này, nàng còn không nghĩ tưởng nói cho Hàn Vân. Hàn Vân đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn bây giờ ngược lại quan tâm hơn là Hàn Thần có thể hay không giúp hắn bận rộn. Dù sao, Hàn Thần vừa mới câu nói kia, để cho tâm tư khác hoạt lạc, lấy Hàn Thần lợi hại như vậy thân thủ, nếu là dạy hắn mấy chiêu, chỉ sợ, chờ hắn trở lại thượng kinh. Đối phó Trầm Vô Cực hãy cùng chơi đùa tựa như. Hàn Thần Hàn lão đại, không bằng ngươi dạy ta mấy chiêu, cũng tốt để cho ta trở về đi báo thủ a có được hay không? Hàn Vân mặt đầy mong đợi nhìn về phía Hàn Thần. Không phải đâu, đầu ngươi không có bị môn chen chúc đi, cầu xin hắn còn không bằng cầu xin ta. Diệp Linh nghe vậy, bạch Hàn Vân liếc mắt, nàng thật là có nhiều chút xem thường Hàn Thần. Mặc dù, Hàn Thần đang luyện đan thượng rất lợi hại, có thể nàng cũng không cảm thấy Hàn Thần thực lực liền lợi hại. Hàn Vân để cho hắn dạy. Không lùi bước liền là chuyện tốt. Diệp tỷ ngươi tỉnh lại đi. Ngươi không hiểu Hàn lão đại lợi hại, ngươi là không thấy Hàn Vân thấy Diệp Linh chê bai Hàn Thần, liền vội vàng muốn giải thích, bất quá, nói đến một nửa, hắn mắt nhìn thần sắc lạnh nhạt Hàn Thần, liền tranh thủ phía sau lời nói thu hồi đi. Loại sự tình này nói Diệp Linh cũng không nhất định sẽ tin, lại nói, chuyện này muốn nói ra, đối với Hàn Thần cũng không có chỗ tốt gì, nói không chừng sẽ còn cho hắn khai ra phiền toái. Hàn Vân cuối cùng lựa chọn không nói. Chờ có thời gian ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Hàn Thần đối với Hàn Vân có chút gật đầu một cái cười nói. Ta xem ngươi là thật uống đại, không biết thẹn thùng ra hỏa. Diệp Linh chỉ Hàn Thần mang chút men say cười nói. Lúc này nàng, cùng Hàn Thần là càng trò chuyện càng chót lọt, càng trò chuyện càng giống như là bạn cũ. Nàng từ lâu không có trước lúc đi vào tâm tính. Nào còn có lao sư cùng học sinh nói một chút. Ba người uống uống, nói lời đã trong lúc vô tình, có chút không che đậy miệng. Cười mắng trêu chọc, hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Thần cũng không có say, mà Hàn Vân Diệp Linh nhưng là có 7-8 phần men say. Bất quá, Hàn Thần lại thích loại này không có tâm cơ cảm giác. Diệp Linh so với trong tưởng tượng nếu không cùng nhiều lắm, thẳng thắn hào khí, tính cách có chút tương tự với phái nam, có lúc nhưng lại có nữ tính quyến rũ ôn nhu. Nếu là người ngoài thấy ba người này dáng vẻ, chỉ sợ coi như là nói chính giữa có một cái là đạo sư, còn lại hai cái là học sinh, sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Bọn họ càng giống như là nhiều năm bạn cũ. Có lúc, uống rượu thật đúng là có thể tăng tiến giữa người và người tình cảm. Cái này, lão đại, các ngươi đang uống rượu à? Nhưng vào lúc này, một cái thấp thỏm thanh âm từ cửa túc xá truyền tới, chỉ thấy ở cửa đứng ba người, chính là trong phòng ngủ khác ba người, Chương Ba, Lý Lâm cùng Trịnh Hâm. Nhìn quay đầu lại Hàn Thần, Chương Ba cẩn thận từng ly từng tí chỉ mình vị trí đạo, ta tới bắt lại thẻ ăn cơm. Nên ăn. Thức ăn chung. Trễ như vậy à? Đúng buổi sáng ta còn không cho bọn hắn bố trí bài tập nhé. Thật là đáng chết. Một bên Diệp Linh nghe vậy, có chút mắt say mê ly nhìn về phía cửa, vỗ nhẹ xuống ngót đạo. Cửa ba người thấy nàng trong nháy mắt, cả người run lên, bản năng lui về phía sau một bước. Người tốt, vừa mới chỉ biết là Hàn Thần đang cùng hai người uống rượu, một người đàn ông không nhận biết, một cái khác nữ bởi vì là bóng lưng nguyên nhân, cho nên cũng không biết là ai, nhưng mà cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra. Người này lại là bọn họ ma nữ đạo sư, ba người nhưng là sắp đến giờ cơm, thấy ma nữ đạo sư không có ở đây, trước thời hạn vài chục phút trộm chạy ra ngoài. Lại không nghĩ rằng bị đối phương đãi cá chính chứ, lần này phiền toái lớn. Ba người trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Linh miệng há trương cũng không biết nên nói cái gì. Ở đó ngớ ra làm gì? Không phải muốn đi ăn cơm không? Đi cho chúng ta đánh mấy cái thức ăn ngon đến, chờ chút lão sư cho ngươi tiền. Thuận tiện mua nữa mấy chai rượu trở lại. Diệp Linh nhìn lui về phía sau ba người, trong mắt lộ ra tia men say đạo. Diệp lão sư, trường học phòng ăn không rượu. Tiệm nhỏ cũng không có. Muốn rượu được đi ra bên ngoài mua. Chương Ba vẻ mặt hoảng mắt nhìn Diệp Linh, có chút ấp há ấp đúng đạo, còn có. Trường học là không chuẩn lão sư cùng học sinh uống rượu. Chương 115, đổi mới tam quan tụ họp. Tăng thêm. Cầu phiếu. Hay lại là cái đó thêm càng tiêu chuẩn. Nhóm nhóm nhóm. Phía sau sẽ rất xuất sắc nhé. Ở trường học uống rượu, Chương Ba không thể không đã làm, nhưng bây giờ không được à, hắn nhưng vẫn là đang khảo sát kỳ, bởi vì cùng Hàn Thần nổi lên va chạm chuyện, hiệu trưởng nhưng là nghiêm trọng đã cảnh cáo. Lúc này để cho hắn đi mua rượu, đây chẳng phải là đòi mạng hắn sao? Một cái không tốt nếu như bị đuổi, vậy hắn tìm ai nói đi? Cho nên, coi như là mạo hiểm đắc tội ma nữ đạo sư nguy hiểm, hắn cũng không dám đi là đối phương mua rượu. Người ta liền hiệu trưởng cũng sợ hãi nhân vật. Còn có một cái là ngay cả hiệu trưởng đều phải nịnh hót nhân vật, người ta muốn ở nhà trọ uống rượu, ai dám nói nhảm, nếu là hắn còn dám uống rượu. Sợ là trực tiếp liền bị đuổi. Mua rượu cũng không được. Kia nói nhảm nhiều như vậy, gọi ngươi mua đi mua ngay, không được thì đi ra ngoài mua, tiền trở về tới cho ngươi. Thức ăn mua thêm một chút. Đi nhanh về nhanh Hàn Thần lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn đạo. Nhìn vẻ mặt do dự ba người, hắn nơi nào không biết ba người này sợ là cái gì. Xảy ra chuyện, ta cho các ngươi chịu trách nhiệm, đi nhanh. Ba người nghe vậy, chống lại Hàn Thần lạnh lùng ánh mắt, vẻ mặt cứng đờ. Cơ thể hơi run lên. Liên vội vàng ứng tiếng sau xoay người rời đi. Lão đại phát huy, bọn họ nào dám không nghe. Hơn nữa, có Hàn Thần những lời này, bọn họ còn sợ cọng lông A vừa vặn nhân cơ hội cho mình cũng mua chút, buổi tối thuyết bất đắc cũng phải len lén híp lại hai cái. Đang lúc này, Hàn Thần điện thoại vang, là Lưu Thanh Lạc đánh tới. Ăn cơm buổi trưa nàng muốn cùng Hàn Thần đồng thời. Tất gian, nàng buổi chiều nhưng là cùng Hàn Thần hẹn xong đi học viện âm nhạc kia nghe giảng. Hàn Thần trực tiếp để cho nàng tới nam sinh nhà trọ, nếu để cho Chương Ba bọn họ đi mua thức ăn, hắn liền nghĩ đến để cho Thanh Lạc tới ăn chung. Bất quá, chờ Lưu Thanh Lạc đến nam sinh nhà trọ lúc, Hàn Thần lại ngoài ý muốn phát hiện Giang Ngộng Ánh lại cũng theo tới. Đối phương nhìn Hàn Thần ngạc nhiên vẻ mặt, bạch Hàn Thần một cái nói, ta tiền cũng để cho ngươi dùng hết, đương nhiên là tới ăn ngươi. Thế nào? Không hoan nghênh a? Hoan nghênh, hoan nghênh. Mỹ nữ tới làm sao có thể không hoan nghênh? Hàn Vân mắt nhìn Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh, đối với Hàn Thần nháy nháy mắt nửa ngày. Liền tranh thủ hai nàng nên đi vào. Hai nàng không thua với Diệp Linh dung mạo, để cho hắn trong lòng bội phục Hàn Thần lợi hại. Buổi sáng mới vừa bỏ rơi một vị mỹ nữ hoa khôi của trường, bây giờ, lại có hai cái chủ động tìm tới cửa, nhìn hai người đối với Hàn Thần thái độ, cùng nhìn Hàn Thần ánh mắt, là hắn biết hai người này đều thích Hàn Thần. Ngay cả một bên Diệp Linh cũng là mắt mang vẻ kinh dị, trước nàng khi đi học, liền phát hiện hai nàng đối với Hàn Thần không giống nhau, hơn nữa, lúc ấy còn giống như là ba nữ tử. Nàng trong lòng cũng không nhịn được đối với Hàn Thần một trận bội phục. Diệp lão sư cũng ở đây à? Chúng ta Giang Ngộng Ánh lúc này cũng phát hiện Diệp Linh tồn tại, ai bảo Diệp Linh ngồi vị trí là đưa lưng về phía cửa túc xá đâu rồi, không vào nhà trọ hoặc là Diệp Linh không quay đầu, người khác rất khó nhận ra nàng. Giang Ngộng Ánh cùng Lưu Thanh Lạc vẻ mặt đều có chút câu nệ, các nàng không thể so với Hàn Thần, Hàn Thần căn bản cũng sẽ không để ý Diệp Linh thân phận, Hàn Vân liền càng không cần phải nói, hắn và Diệp Linh có thể là thế giao. Cơ hồ cũng coi là thanh mai trúc mã. Trong lòng hai cô gái mơ hồ có chút hối hận tới đây, bất quá, lúc này nhưng lại không tiện rời đi, chỉ có thể là kiên trì đến cùng Diệp Linh chào hỏi. Nơi này không có lão sư, chỉ có Diệp Linh. Đến, hai người các ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống, chờ chút sẽ có thức ăn đưa tới. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Linh, liền vội vàng chăm sóc hai người ngồi xuống. Hắn lời nói để cho hai nàng một trận kinh hãi, như vậy không nể mặt Diệp Linh, các nàng rất sợ Diệp Linh sẽ tức giận nổi giận. Bất quá, Diệp Linh biểu hiện lại ra hai nàng tưởng tượng, nàng nhưng mà bạch nhãn Hàn Thần. Sau đó, quay đầu đi nhìn hai nàng lúc, trên mặt nhưng là lộ ra tia tiêu ý đạo. Sau này không có ở đây trong lớp, các ngươi liền kêu ta Diệp Linh, hoặc là Chuông tỷ Diệp tỷ đều có thể. Bây giờ không có lên giờ học, không cần câu nệ như vậy. Nàng xem ra hiền hòa để cho người có chút sợ hãi, hai nàng vẻ mặt không xác định nhìn nàng, lại mắt nhìn Hàn Thần, các nàng quả thực không thể tin được, nguyên tắc tính rất mạnh Diệp đạo sư, đối với thầy trò quan hệ rất để ý Diệp đạo sư, làm sao biết trở nên tốt như vậy nói chuyện, như vậy hiền lành. Hơn nữa, càng làm cho các nàng hơn không thể tin được là, các nàng thấy cái gì? Các nàng lại thấy Diệp Linh cùng Hàn Thần, còn có một vị khác giống như cũng là học sinh người đang uống rượu. Hai nàng tam quan trong nháy mắt bị lật đổ. Các nàng chỉ có thể là ngây ngốc ngồi vào Hàn Vân đưa đến trên ghế. Ánh mắt hay là không dám nhìn Diệp Linh, vẻ mặt cũng là rất câu nệ. Thấy cảnh này, Hàn Thần chỉ có thể là lắc đầu một cái. Muốn làm cho các nàng nhanh như vậy thích đứng loại chuyển biến này có thể cũng không dễ dàng. Cũng không lâu lắm. Chương 3 ba người nói một đống lớn thức ăn cùng rượu trở lại. Hàn Thần cũng nhân cơ hội để cho ba người lưu lại ăn chung uống. Nói chuyện cũng tốt để cho Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh chẳng phải câu nệ. Ba người ngay từ đầu cũng có chút không muốn, ai bảo ma nữ đạo sư quá dọa người đâu rồi, bất quá, ở Hàn Thần dưới dâm uy, bọn họ cũng chỉ có thể là nhượng bộ. Cũng may ba tên này vẫn tương đối cởi mở. Chứ ngay từ đầu câu nệ bên ngoài, từ từ cũng biến thành nhiệt lạc đứng lên. Bọn họ dù sao cũng là nam sinh. Tâm tư không có nữ nhân nhạy cảm như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ phòng ngủ liền phi thường náo nhiệt, rời bàn, đi cách bích rời cái ghế. Bất quá, ba người ở Hàn Thần cùng Diệp Linh trước mặt, vẫn cẩn thận. Nhưng mà tại bầu không khí thượng lộ ra nóng nảy trào dâng nhiều chút. Hai nàng bị lây, cũng từ từ hoạt lạc. Một bữa cơm ăn đến nhanh một chút. Chứ Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh một mực ở uống đồ uống, Hàn Thần không thể nào uống say bên ngoài, những người khác tất cả đều uống nằm út sấp. Hàn Thần mái trèo chuông ôm ngang ở trên tay, cùng hai nàng đồng thời đưa nàng đưa về giáo sư nhà trọ. Dọc theo đường đi, ba người đưa tới học sinh cùng lão sư một trận ghé mắt. Nhưng khi nhìn đến Hàn Thần, nhưng không ai dám đi lên nói cái gì, chớ đừng nói chi là Hàn Thần trên người ôm là ma nữ đạo sư. Nữ nhân này chuyện, người khác liền lại không dám sát thực tế. Mái trèo chuông đưa về nhà trọ, dọc theo đường đi Hàn Thần dùng linh lực đem trên người nàng rượu cồn cho tống ra đến, chờ trở lại nhà trọ. Diệp Linh nếu không phải mấy phút sẽ mình tỉnh dậy. Nếu không phải sợ đem Diệp Linh đặt ở nam sinh nhà trọ sẽ xảy ra chuyện, Hàn Thần thật đúng là không muốn đem nàng trả lại. Về phần đang nam sinh nhà trọ giúp Diệp Linh biết rượu, đó cũng không phải là cái tốt làm việc, nếu để cho người khác thấy hắn đối với Diệp Linh tay máy tay chân, sợ là sẽ phải để cho người hiểu lầm. Cho nên, hắn cũng chỉ có là mượn ôm ngang đối phương thời điểm mới dùng linh lực biết rượu. Mái trèo chuông cửa phòng thuận tay khóa lại. Hàn Thần mang theo Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh hướng cách Bích Nghệ Thuật Học Viện đi tới, Hàn Thần là bởi vì đáp ứng Lưu Thanh Lạc phải đi nghe âm nhạc giờ học, mà Giang Ngộng Ánh chính là ngay từ lúc ngày hôm qua giống như biểu tỷ nàng Chu Ngưng Lộ hẹn xong nghe giờ học. Cho nên, ba người liền đồng thời đồng hành. Dọc theo đường đi, hai người một tả một hữu đi ở Hàn Thần bên người, toàn bộ trường học nam sinh mặt đầy hâm mộ nhìn Hàn Thần, mặc dù Hàn Thần đây không phải là trái ôm phải ấp, nhưng này đãi ngộ cùng trái ôm phải ấp lại kém đến bao nhiêu. Ba người vừa nói vừa cười, không biết tiện sát bao nhiêu người bên cạnh. Ba người đi coi như sớm, công khai giờ học là 1 giờ rưỡi bắt đầu, lúc này đúng lúc là một chút số không mấy phần, phòng học có bậc thang trong tới cũng không có nhiều người. Ba người chọn một xếp hàng thứ ba dựa vào hành lang chỗ ngồi xuống, vị trí này tầm mắt rất tốt, cũng không cần chen chúc ở chính giữa ra vào không có phương tiện. Cũng không lâu lắm, một ít học sinh bắt đầu vào sân. Phần lớn đều là nữ sinh. Chương 116, Hoa Khôi của trường Tề Tụ. Phòng học có bậc thang rất nhanh một mảnh oanh oanh yến yến, nhất phái thanh xuân tịnh lệ cảnh tượng, nghệ thuật học viện nữ sinh tư chất chính là cao, cơ hồ đều là mỹ nữ, kém cỏi nhất cũng là trung đẳng sắc đẹp. Nam sinh cũng tất cả đều là xuất ca. Hàn Thần mặc dù ngoại hình vẫn không sai, nhưng vẫn là hơi có vẻ phổ thông nhiều chút, ở chỗ này liền lộ ra rất tầm thường. Trừ Hàn Thần bên người Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh ra, cơ hồ cũng chưa có nữ sinh đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần, cho dù là tảo tới đây một chút đều rất ít. Đối với điểm này Hàn Thần cũng không thèm để ý, hắn không nghĩ quá mức nói phách lối, có thể an tĩnh như vậy làm cái mỹ nam tử rất tốt. Thời gian còn chưa tới, học sinh còn đang lục tục đi vào, sau đi vào phần lớn là nam sinh, hơn nữa, thật giống như đều là y học viện bên kia. Dù sao, nghệ thuật học viện bên này nữ sinh rất khả năng hấp dẫn đám này trạch nam treo tia. Mỗi lần công khai giờ dạy học, tới cọ giờ học nam sinh có thể để cho nếu đại phòng học có bậc thang đầy ấp. Bọn họ phần lớn cũng không phải là tới nghe giờ học, nói cho cùng, là mượn cơ hội tới cùng nghệ thuật học viện nữ sinh thân cận một chút, nếu có thể có một trận mỹ lệ diễm ngộ, kia cũng không uổng cuộc sống đại học một trận. Rất nhanh, toàn bộ phòng học sắp đầy ấp, vị trí tốt gần như sắp bị ngồi hết sạch, trừ Hàn Thần bên này trước mấy hàng vị trí còn so với không. Hàn Thần ngồi ở chính giữa hành lang tối bên ngoài vị trí, chính đến gần hành lang, theo thứ tự là Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngọc Ánh, giữa hai người còn có một cái vị trí. Vị trí này là vì Giang Ngọc Ánh biểu tỷ Chu Ngưng Lưu. Sẽ đi qua mấy cái vị trí cũng là trống không. Hàng trước vị trí tuy tốt, nhưng nếu là không điểm tự tin, còn thật không có mấy người dám đến ngồi. Dù sao, trước mấy hàng vị trí cơ hồ là trên dưới tiêu điểm. Dám ngồi ở đây người, không phải là đối với mình như thế có đầy đủ tự tin, chính là da mặt đủ dày. Trong phòng học càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, chính đưa mắt đuổi ở trên đài thanh kia cổ tranh thượng Hàn Thần, nghe được chung quanh truyền tới một trận tiếng nghị luận. Ồ, hôm nay trường nghệ thuật Tam Đại Hoa Khôi của trường thế nào cũng tới nghe công khai giờ học. Bình thường loại này công khai giờ học, các nàng không phải sẽ không đi lên sao? Hôm nay chẳng lẽ có cái gì bất đồng sao? Ai biết được, bất quá, Tam Đại Hoa Khôi của trường chính là không giống nhau, thứ nhất là thành tiêu điểm. Người người đều là tuyệt sắc, nếu có thể nhận biết xuống, giảm thọ vài năm cũng nguyện ý a. Nam mơ đi, người ta ra thế bối cảnh thâm hậu, khởi là chúng ta những người này có thể mơ ước. Trường chúng ta mấy đại tá thảo đều không bị các nàng coi ra gì. Ngươi nói ngươi thì xem là cái gì. Đi đi. Nói một chút cũng không được a. Thật không biết đem tới thật là trắng thức ăn sẽ để cho ai cho cùng. Ngược lại không phải là ngươi cùng. Hàn Thần cũng không quay đầu, đối với loại này nghị luận hắn thấy thường xuyên, kiếp trước hắn chính là trong những người này một thành viên, không có gì tốt khinh bỉ, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ánh mắt của hắn hay lại là nhìn chằm chằm trên đài cổ tranh đang nhìn. Máy này cổ tranh nhìn qua rất cổ lão, chế tạo vật liệu gỗ bằng gỗ nhìn niên đại không cạn. Chủ yếu nhất là, Hàn Thần từ trong cảm ứng được một tia linh tài phản ứng. Mặc dù, chỉ là vừa mới vừa đạt tới luyện khí tiêu chuẩn linh tài phản ứng, nhưng ở tu chân tài nguyên khô kiệt trái đất, có thể đụng phải vật như vậy cũng đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc là, cổ tranh chế tạo thủ đoạn mặc dù rất tinh xảo, nhưng là, lại xa xa không cách nào cùng luyện khí so sánh, hoặc có lẽ là, có người muốn đem luyện thành pháp khí, không biết sao không có thực lực này. Uổng công làm nhục nhân tài. Nếu là cái này cổ tranh để cho Hàn Thần xuất thủ luyện chế, chỉ cần ở cổ tranh càng thêm hơn mấy cái trận văn, tuyệt đối có thể mang cổ tranh luyện thành một món hạ phẩm pháp khí. Bất quá, coi như là như thế, cái này cổ tranh nhưng cũng tương đương với nửa pháp khí. Ngay tại Hàn Thần đem sự chú ý đặt ở cổ tranh thượng lúc, chúng trong dân cư Tam Đại Hoa Khôi của trường lại ở trong phòng học nhìn chung quanh. Nếu là Hàn Thần quay đầu, tuyệt đối sẽ nhận ra trong đó hai người. Trần Hiểu Duy cùng Cam Nhỏ ánh mắt quét nhìn phòng học mỗi một góc, ở bên cạnh hai người là một gã nhìn qua vừa tĩnh tự nhiên, trên người lộ ra một cổ thanh liên như vậy cảm giác mỹ lệ nữ tử. Chu Ngưng, ngươi không phải nói biểu mọi ngươi cũng tới nghe mở công giờ học sao? Thế nào không có thấy người?
Cam Vi bên quét nhìn phòng học bên hỏi hướng bên người thanh liên như vậy nữ tử. Nàng đối với chung quanh lửa nóng ánh mắt thì làm như không thấy. Đối với mọi người kia tam đại hoa khôi của trường nữ thần gọi, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Nàng tới nghe giờ học, cũng bất quá là bởi vì nghe được Chu Ngưng biểu mội cũng tới nghe giảng. Nghĩ đến Giang Ngọc Ánh, nàng liền nhớ lại cái đó so với nàng vị này tiểu tiên còn phải biết người uống rượu. Lúc này mới nghĩ đến thử vận khí một chút. Từ nhỏ đến lớn, tâm cao khí ngạo nàng, còn chưa bao giờ để cho người làm hạ thấp đi, chớ đừng nói chi là, kia trên người lộ ra lãnh khốc quả quyết. Liền không ai bị nổi Lý Diệt Long cùng Sở Lăng Thiên đều tại trên tay hắn thua thiệt, tâm lý một mực có người anh hùng mộng nàng, đối với người kia như thế nào lại không động tâm. Tiểu Vi, ta xem ngươi tìm không phải là biểu muội ta, mà là do người khác đi. Người nào để cho chúng ta tiểu tiên mỹ nữ như vậy nhớ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Một bên Chu Ngưng nghe vậy, trên mặt lộ ra tia trêu chọc nhìn về phía Cam Vi đạo. Phải do à, Tiểu Ngưng, dám rêu cơ ta. Mới không phải đâu rồi, ta là thật muốn tới nghe giờ học. Cam Vi vỗ nhẹ cuối tuần ngưng vai, liền vội vàng chối, trên mặt hiếm thấy lộ ra tia mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn nàng vẻ mặt này, Chu Ngưng liễu cả lưỡi, đây là nàng nhận biết Cam Vi. Luôn luôn tùy tiện Cam Vi, đối với nam nhân chẳng thèm ngó tới Cam Vi. Nàng nhớ nữ nhân này tuy là nghệ thuật viện giáo học sinh, nhưng là, đối với âm nhạc công khai giờ học nhưng là từ không để ý nhưng là, đối phương lại nghe được mình biểu muội muốn tới nghe công khai giờ học, lại nhất định phải theo tới. Chu Ngưng bởi vì có chuyện. Mặc dù không đi qua Trần Hiểu Duy tiệc sinh nhật, nhưng lại cũng mơ hồ nghe được một ít lời đồn đãi. Đối với Cam Vi như thế để ý tới nghe giờ học, lấy nàng thông minh, thì như thế nào không đoán ra cái gì đó. Ngay cả một bên Trần Hiểu Duy cũng là cùng Cam Vi một dạng cũng nghe được biểu muội nàng muốn tới nghe giảng sau, cũng là nhất định phải theo tới, mặc dù, đối phương lần nữa chối, chỉ là muốn tới cùng các nàng, thuận tiện cũng muốn nghe một chút giờ học. Loại thuyết pháp này nàng lại làm sao tin? Nàng rất rõ Trần Hiểu Duy để ý có thể nhưng mà khiêu vũ. Trần Hiểu Duy ở một bên nghe vậy, bạch nhãn đối với Cam Vi bay vùn vụt, đụng phải vị này cực phẩm bạn bè rất thân mật phạm lên si mê, nàng cũng chỉ có thể là bị đánh bại, bất quá, nàng trong lòng cũng rất chờ mong lại nhìn thấy cái thân ảnh kia. Coi như là buổi sáng mới phân biệt, nàng hay lại là nghĩ tưởng gặp lại cái thân ảnh kia. Kể từ cùng Hàn Thần cộng vũ một khúc sau, trong nội tâm nàng thỉnh thoảng xuất hiện giữa hai người kia ăn ý vô gian vũ bộ phối hợp. Suy nghĩ Hàn Thần trả lời vấn đề khó khăn lúc ung dung tiêu sái, đối mặt khiêu khích vô tình phản kích. Cứ như vậy, ba vị bị bọn học sinh, chúng nam sinh xưng là nghệ thuật học viện tam đại hoa khôi của trường nữ hài khắp nơi quét nhìn, tìm cái đó bọn họ mong đợi bóng người. Biểu tỷ, nơi này tam nữ đi vào không bao lâu, Giang Ngọc Ánh liền phát hiện ba người, nàng liền vội vàng đứng lên đối với tam nữ vây tay. Thấy Giang Ngọc Ánh trong nháy mắt, Cam Vi cùng Trần Hiểu Duy đưa mắt nhìn sang kia ngồi ở hành lang bên cạnh Hàn Thần. Các nàng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước chân tăng nhanh mấy phần. Chu Ngưng đối với Giang Ngọc Ánh gật đầu một cái, đưa mắt hiếu kỳ chuyển hướng Hàn Thần. Chú thích, xin mọi người nhìn một chút phía dưới tác giả lời nói. Chương 117, nửa pháp khí. Ta sát, Giang Đại Hoa Khôi của trường, còn có Vô Miện Hoa Khôi của trường Lưu Thanh Lạc Lưu Hoa Khôi của trường. Ta đi, Trung Y Học Viện cộng thêm Nghệ Thuật Học Viện Hoa Khôi của trường, thoáng cái đến đủ 5 cái. Hôm nay đến cùng thượng là cái gì công khai giờ học? Ta xem là hoa khôi của trường đại tập học A. Ta đi, các ngươi thấy Hàn Thần chưa? Sát thủ A đặc biệt sao, khó trách nhiều như vậy hoa khôi của trường tới đây, nguyên lai là hoa khôi của trường sát thủ ở chỗ này. Nói bậy gì? Treo tia lúc nào thành hoa khôi của trường sát thủ? Người đây cũng không biết đi, từ Hàn Thần giận bỏ rơi Hạ Vũ Quỳnh sau, chúng ta Giang Đại hoa khôi của trường lại cùng hắn cấu kết với, đến khi hắn bên người Lưu Thanh Lạc, các ngươi hẳn biết chứ, bởi vì nàng mặc giản dị nguyên nhân. Cho nên cũng không thượng tá hoa bảng, nhưng là, lại bởi vì nàng thanh thuần cùng nhan giá trị nhưng cũng là mọi người công nhận hoa khôi của trường. Hơn nữa, nàng nhưng là cả ngày cũng với sau lưng hắn, người như vậy, không phải là hoa khôi của trường sát thủ là cái gì. Điều này cũng không biết, ngốc đi. Mẹ kiếp, thật giống như thật là người so với người làm người ta tức chết, ngươi xem kia tam đại hoa khôi của trường, rõ ràng chính là hướng tiểu tử này đi. Ta thế nào nghĩ như vậy đánh hắn? Sắt. Ngươi đi đánh cái thử một chút, bảo đảm ngươi là cái đó bị đánh người. Nói cho các ngươi biết, cái này trường học bây giờ ai cũng có thể chọc, tiểu tử này mọi người hay là chớ chọc được, hiệu trưởng nhưng là cố ý đang dạy công chức nơi lên tiếng. Ai dám chọc Hàn Thần, tự gánh lấy hậu quả. Đặc biệt sao, đây là muốn treo nổ trời ạ. Khe khẽ bàn luận âm thanh liên tiếp. Tam nữ cùng Giang Ngọc Ánh vốn là nhân vật tiêu điểm, như vậy ngay trước mặt mọi người chào hỏi, lập tức tắc thành chàng nhìn chăm chú đối tượng.
Những người này chính giữa, phần lớn người là trung y học viện, cho nên, cũng rất nhanh thì phát hiện Hàn Thần tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người là lại đố lại kỵ. Nhưng là cũng chỉ có thể là nhìn đỏ con mắt. Theo tam nữ ngồi xuống, mọi người nghị luận cũng từ từ dừng lại, đố kỵ cũng vô dụng, hay lại là nhắm mắt làm ngơ tốt. Hàn Thần bên này lại là có chút nhức đầu, hắn cũng không có mọi người nghĩ tưởng như vậy thoải mái. Cam Vi vừa qua đến, nàng liền chiếm cho Chung Ngưng Lưu vị trí. Sau đó, cả người cơ hồ muốn đè ở Tiểu Thanh Lạc trên người, là chính là muốn nói chuyện với Hàn Thần, nàng cử động này để cho Tiểu Thanh Lạc vừa cau mày lại an vị, nhưng lại không tiện phát tác. Tiểu thần ca bằng hữu, nàng như thế nào lại ác nói tương hướng đây? Hơn nữa, Cam Vi nhìn như đáng ghét, nhưng cũng không tuyển người ngại. Đối với Lưu Thanh Lạc, lấy Cam Vi thông minh, có thể ngồi ở Hàn Thần người bên cạnh, đó cùng Hàn Thần quan hệ có thể kém đi nơi nào, ngay cả Giang Ngộng Ánh đều không ngồi ở Hàn Thần bên người. Nàng liền có thể đoán được Thanh Lạc ở Hàn Thần trong lòng không đơn giản. Cho nên, nàng đối với Lưu Thanh Lạc là nhiệt tình hơi quá phần, trừ hướng Hàn Thần hỏi lung tung này kia. Nàng cũng thỉnh thoảng cùng Lưu Thanh Lạc nói hai câu. Lấy Cam Vi kia hướng bên ngoài tính tình, cộng thêm biết ăn nói, Tiểu Thanh Lạc như thế nào lại là cáo giả đối thủ. Rất nhanh thì cùng Cam Vi trở nên thuộc cầm lên tới. Hai người cơ hồ trở nên không có gì giấu nhau, đến cuối cùng, thậm chí chính là chỉ còn lại hai người này ở đó nói chuyện. Một bên Kỳ Tha chúng nữ thấy Cam Vi cái bộ dáng này, lại nơi nào không biết nữ nhân này tiểu tâm tư, đơn giản liền là muốn thân cận Thanh Lạc, sau đó, sẽ chậm chậm đến gần Hàn Thần. Dù sao, Hàn Thần đối với nàng thái độ ôn hòa. Nàng lại si mê, cũng không tiện thế nào cũng phải quấn Hàn Thần không thả. Như vậy chỉ sợ chuyện được kỳ phản, đồ chọc Hàn Thần ghét vậy thì phải không nếm mất. Chúng nữ chỉ có thể là đại diêu kỳ đầu, bất quá, Trần Hiểu Duy cùng Giang Ngộng Ánh tâm lý nhưng cũng là không tên một trận thất lạc. Về phần Chu Ngưng, từ vừa mới bắt đầu thấy Hàn Thần lúc gật đầu một cái, phía sau thỉnh thoảng nhìn hai mắt Hàn Thần bên ngoài, liền lại cũng không có đem sự chú ý đặt ở Hàn Thần trên người, thật sự là Hàn Thần có chút quá phổ thông, tướng mạo mặc dù thanh tú, khí chất lại cũng bình thường. Nàng thật sự là không hiểu nổi, mình hai vị ưu tú bạn bè rất thân mật, làm sao biết bởi vì này dạng phổ thông một người đàn ông sinh, mà trở nên như vậy không dễ đạt. Ngay cả thiếu nữ giống vậy ưu tú biểu muội, như là đối với vị kia Hàn Thần cũng có chút không đúng. Mặc dù, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là, những chuyện này nàng cũng không muốn để ở trong lòng, nàng xuất ra treo ở bên hông sáo ngọc lau sạch nhẹ nhẹ đến. Thấy nàng xuất ra sáo ngọc, Hàn Thần trong mắt thần sắc hơi động, ngọc này địch đảo là một kiện tinh phẩm, thuần ngọc chế thành, chế tác cũng thập phần tinh xảo, mặc dù cũng không là pháp khí, nhưng cũng có thể làm nửa pháp khí tới dùng. Hơn nữa, chỉ cần ở nguyên lai trên căn bản hơn nữa mấy cái trận văn, tuyệt đối có thể chế thành một món pháp khí. Đừng xem sáo ngọc lúc này nhưng mà nửa pháp khí. Liên pháp khí cấp thấp cũng không tính, nhưng là, nếu như dùng nó thi triển thanh âm quyết, tuyệt đối muốn so với bình thường pháp quyết công kích càng hữu hiệu quả, lợi hại hơn. Giống như là trên đài món đó cổ tranh. Alo, vị trí này là Triệu Ích, ngu xuẩn, mau tránh ra ngay tại Hàn Thần đem sự chú ý thả vào trên sáo ngọc lúc, sau lưng chuyển tới một phách lối thanh âm. Đồng thời, một người đưa tay đè vào trên vai hắn. Bất quá! Ngay tại tay còn chưa đụng phải bả vai trong nháy mắt, Hàn Thần bên phải tay nắm lấy cái tay này, nhẹ nhàng lắc một cái, ở đó người thống khổ ngồi xổm người xuống lúc, một cái tắt rút được đối với trên mặt chữ điển. Vị nhân huynh này ở trong tiếng kêu gào thê thảm về phía trước lăn qua đi. Người là gan theo người này bị Hàn Thần quất ngã, Hàn Thần sau lưng lại một cái phẫn nộ quát. Bất quá, khi thấy Hàn Thần xoay đầu lại mặt, đối với phương thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh hoàng, âm thanh run rẩy cả lăm, lời kế tiếp lại cũng không nói được. Triệu Lợi Nhuận Hải. Hàn Thần thấy người nói chuyện, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên tia lánh sắc đạo, ngươi là gan không nhỏ à. Người chung quanh thấy cảnh này, biết Hàn Thần ngược lại cũng không có gì đáng kinh ngạc, dù sao, trước Triệu Lợi Nhuận Hải ngay tại Hàn Thần trong tay bị thua thiệt, cuối cùng Triệu Lợi Nhuận Hải cũng là không. Chuyện này ở bệnh viện Đông Y cơ hồ thành mọi người đàm tiếu. Đương nhiên, cho cười đối tượng chính là Triệu Lợi Nhuận Hải. Hàn Thần đối với Triệu Lợi Nhuận Hải nói như vậy, rất bình thường. Bởi vì Triệu Đắc Hải thật giống như không dám chọc Hàn Thần. Cũng không phải là bệnh viện Đông Y người, tỉ như nghệ thuật viện người có thể thì bất đồng, Triệu Lợi Nhuận Hải là ai, người này bất kể là ở bệnh viện Đông Y hay là đang nghệ thuật học viện, đây chính là nổi danh giáo thảo cấp nhân vật, thủ hạ chân chó vô số, vừa mới bị Hàn Thần quất bay chính là một cái trong số đó. Chủ yếu hơn là, người này ở trường học không có mấy người dám chê, chọc phải hắn cũng không có quả ngon để ăn. Điểm này nghệ thuật học viện cũng có chút học sinh thấu hiểu rất rõ. Trong đó có người liền bị hại nặng nề. Lúc này thấy Hàn Thần dám như vậy đối với người này nói chuyện. Mọi người thật sự là không thể tin được, tâm lý đều tại là Hàn Thần một trận mặc nghiệm. Lần này, Hàn Thần không bị đánh tàn phế, sợ là cũng phải đánh gần chết. Chu Ngưng há hốc mồm, đang chuẩn bị cửa ra giải vây, bất kể như thế nào, Hàn Thần luôn là cùng Giang Ngộng Ánh nhận biết, nàng cũng sẽ không ngồi nhìn, bất quá, nàng còn không nói chuyện, ánh mắt lại có chút kỳ quái nhìn về phía Kỳ Tha chúng nữ. Chúng nữ trên mặt không có phân nửa lo lắng, càng nhiều nhưng là xem cuộc vui biểu tình, đặc biệt là Cam Vi, cặp mắt sáng lên, mặt đầy nghiền ngẫm. Đây là... Chu Ngưng mặt đầy dấu hỏi, nàng muốn cầu tha thứ lời nói cũng không nói ra được. Kỳ Tha người đều không tại ý, nàng mù thao cái gì tâm. Muốn ăn thua thiệt cũng là Hàn Thần, lại không làm nàng chuyện gì. Chương 118, Tứ Đại Tích Hoa Đại Thiếu. Hơn nữa, thấy chúng nữ đối với Hàn Thần để ý như vậy, nàng không nhịn được tâm lý đùa dai, muốn nhìn một chút Hàn Thần bị Triệu Lợi Nhuận Hải giáo huấn một chút. Để cho chúng nữ nhìn một chút Hàn Thần dáng vẻ chật vật, tránh cho từng cái phạm si mê, để cho nàng nhìn khó khăn yêu. Bất quá, nàng ý tưởng này vừa mới lên, Triệu Lợi Nhuận Hải biểu hiện thiếu chút nữa để cho nàng rơi xuống khỏi ba. Nơi nào hiểu lầm vốn đang không ai bị nổi Triệu Lợi Nhuận Hải, lại mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Hàn Thần, lắp ba lắp bắp trả lời, trên trán phủ đầy mồ hôi. Chu Ngưng cơ hồ lấy vì chính mình là nhìn lầm, nghệ thuật học viện học sinh, cũng lấy vì chính mình nhìn lầm, đây thật là Triệu Lợi Nhuận Hải, phách lối không có dám trêu Triệu Lợi Nhuận Hải. Triệu Lợi Nhuận Hải tâm lý lúc này cũng là một trận thầm mắng, không phải là muốn cướp cái vị trí sao? Làm sao lại trêu chọc tới tên sát tinh này? Hàn Thần kinh khủng so với hắn ai đều biết. Hoàng Xương Bình tấm gương còn ở trước mắt. Ba hắn vì chuyện này tới trường học tìm hiệu trưởng, cuối cùng bị cảnh cáo trở về. Mình càng bị cha hắn nghiêm lệnh chớ chọc Hàn Thần. Bây giờ mượn hắn mấy cái mật, hắn lại như vậy không dám chọc Hàn Thần. Hắn lại như vậy thấy trên vị trí này ngồi mấy đại tá hoa mỹ nữ, mới ở sau khi đi vào muốn chọn vị trí này ngồi, hoa khôi của trường mỹ nữ dĩ nhiên không phải treo tia có thể mơ ước. Chỉ có hắn giáo thảo mới có thể xứng đôi. Nhưng là, không nghĩ tới lại một cước đá trúng thiết bản thượng, bây giờ, hắn là mặt đầy lúng túng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cút Hàn Thần nhàn nhạt nhìn Triệu Lợi Nhuận Hải liếc mắt, lạnh lùng lên tiếng nói. Ách ta lúc này đi Triệu Lợi Nhuận Hải liên thanh ứng thị, thân bất ức buồn cười. Đang lúc mọi người không thể tin dưới ánh mắt, Triệu Lợi Nhuận Hải ảo não liền hướng sau chạy đi, vừa mới còn tại đằng kia kêu đau đớn chân chó cũng mau tốc độ bỏ dậy, ảo não theo sau. Triệu Lợi Nhuận Hải thấy Hàn Thần cũng sợ đến như vậy, hắn nào còn dám nói nhảm. Hai người đến phía sau tìm cái vị trí, đem cái vị trí kia người cho chạy tới một bên. Triệu Lợi Nhuận Hải là sợ Hàn Thần, tuy nhiên lại cũng không sợ người khác. Cái đó chỗ ngồi thượng nhân tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể là bất ước đem vị trí nhường lại, ai làm cho nhân ra chọc không được đâu rồi, bất quá, lại trong lòng hung hăng nguyền rủa Triệu Lợi Nhuận Hải. Thấy cảnh này Chu Ngưng ánh mắt chớp động, đáy mắt thoáng qua tia vẻ kinh dị. Nàng phát giác mình hình như là đánh giá thấp Hàn Thần. Trong phòng học đi qua sau chuyện này, mọi người đang khe khẽ bàn luận đến, nhưng vào lúc này, lại có bốn gã nam sinh đi tới. Thấy đi vào nam sinh, trong phòng học vang lên một trận thét chói tai huyên náo. Tạo thành như vậy hiệu quả là những nữ sinh kia. Nhìn ở trong phòng học tìm kiếm cái gì bốn gã nam sinh, phần lớn nữ nhân đều mắt lộ kinh hỉ mong đợi ánh mắt. Không có cách nào nghệ thuật học viện tứ đại giáo thảo, đối với các nàng thật sự là có quá lớn sức hấp dẫn. Ai cũng nghĩ bọn họ có thể ngồi vào mình bên người tới. Bốn người này không chỉ có soái, cũng lại thân phận bối cảnh không tầm thường, ở trường nghệ thuật bọn họ tự xưng Tích Hoa Tứ Thiếu, ngoại hiệu ít bốn. Cũng chính là Tích Hoa tiếc chữ mẫu tự mở đầu viết kép. Bốn đại biểu bốn người bọn họ. Bởi vì bốn người tướng mạo cùng ra thế, để cho bọn họ ở nghệ thuật viện giáo cơ hồ là không chỗ nào bất lợi, bạn gái là một ngày đổi một lần, chỉ cần là nghệ thuật viện giáo hơi có sắc đẹp, đều bị mấy người kia ước qua. Hoa tâm là có thể thấy được lồn đốm. Bất quá, hôm nay bốn người này mục tiêu nhưng cũng không là nơi này những nữ sinh khác, khi thấy Hàn Thần cùng chúng nữ vị trí lúc, bốn người trong mắt lóe lên tia lượng sắc, bọn họ đi nhanh tới. Người đứng trước đó cùng Chu Ngưng dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Hắn chính là Chu gia đại thiếu gia, Chu Ngưng đệ đệ Chu Cảnh Hàn, cũng là tứ đại giáo thảo lão đại. Ba người khác theo thứ tự là Trung Nam Tôn gia Trang Thiếu Thiên, Tôn Nhã con trai của tứ thúc, ở Tôn gia đệ tam đại bên trong hạng thứ bảy, Tôn Nhã cũng một mực kêu tiểu thất, cũng là nàng thương yêu nhất đệ đệ. Lúc này, tiểu tử này không còn là một bộ không phải là chủ lưu ăn mặc. Kia lam sắc đuôi gà đầu biến thành bản tốn đầu, nhĩ đinh cũng không có. Nhìn bộ dáng này, ngược lại lộ ra thông minh tháo vát không ít. Nhiều mấy phần anh khí. Cuối cùng hai người một là tứ đại gia tộc Long Gia Long Bân. Một cái khác là Bắc Hải Ngô Gia Ngô Lỗi, mặc dù, nhà hắn đời so ra kém tứ đại gia tộc, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hai người này cũng là đẹp trai tiêu sái. Rất nhanh, bốn người sẽ đến Hàn Thần vị trí. Thấy cảnh này, người chung quanh trên mặt lộ ra tia biểu lộ quái dị. Trước Triệu Lợi Nhuận Hải bị Hàn Thần dọa chạy, đó là bởi vì đối phương bị Hàn Thần ngược qua. Nhưng bây giờ bốn người này muốn là quá khứ tìm Hàn Thần phiền toái, kết quả sẽ như thế nào? Trong lòng mọi người một trận suy đoán, đặc biệt là nam sinh, tâm lý càng là một trận hưng phấn. Càng là ác ý suy nghĩ. Nếu là bốn người này có thể hợp lực đem Hàn Thần đánh một trận, vậy thì thật là náo nhiệt. Cách đó không xa Triệu Lợi Nhuận Hải trên mặt cũng là một trận hưng phấn, hắn ở Hàn Thần trên tay không chiếm được được, tâm lý không cam lòng để cho hắn càng muốn có người tìm Hàn Thần phiền toái. Tứ đại tích hoa giáo thảo có thể so với hắn lợi hại. Hắn cũng không tin lúc này Hàn Thần còn có thể thoát khỏi may mắn. Ngay cả nữ sinh cũng loại nghĩ gì này, ai kêu Hàn Thần lớn lối như vậy, mấy đại mỹ nữ đều tới chỗ của hắn tiếp cận. Hắn bây giờ cơ hồ thành trong phòng học công địch. Tỷ tỷ, các ngươi đến sớm như vậy á, Hiểu Duy cũng ở đây a. Ô Vi tỷ cũng ở đây. Hoa vẫn còn ở Ngộng Ngánh biểu tỷ, hôm nay là thế nào, mỹ nữ đại tập học sao? Chu Cảnh Hàn đứng ở trên hành lang, ánh mắt nhìn về phía bên trong Chu Ngưng Đạo. Nói đến đây, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác mỹ nữ, trên mặt kia khen biểu tình chứng minh, hắn thật ra thì đã sớm biết những người này sẽ ở đây, mà bọn họ đi tới, vốn chính là hướng mấy người kia tới. Chu Ngưng đối với mình như thế đệ đệ liếc một cái, bất đắc dĩ mắt nhìn bên người Trần Hiểu Duy, đối với nàng gù cục đẹp đẽ cái miệng nhỏ nhắn nói, nột tìm ngươi. Chu Ngưng nhưng là biết mình bảo bối đệ đệ một mực ở đuổi theo Trần Hiểu Duy, hắn chạy đến âm nhạc công khai trong lớp đến, là vì đối phương. Mặc dù, nàng đệ đệ ngày ngày đổi bạn gái, có thể nàng cũng biết tiểu tử này nhưng mà tinh lịch đùa giỡn. Căn bản là nhưng mà làm dáng một chút, đến bây giờ, tiểu tử này chỉ sợ liền tay nữ nhân cũng không có cầm qua. Cho nên, nàng ngược lại cũng hy vọng mình vị này ưu tú bạn bè rất thân mật có thể cùng đệ đệ tốt hơn, thuận tiện thật tốt dưới sự dẫn đường tiểu tử này. Nhưng mà, Trần Hiểu Duy vẫn đối với mình đệ đệ không ưa, nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Trần Hiểu Duy nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hốt hoảng, ánh mắt cẩn thận mắt nhìn Hàn Thần, giận trách nhìn Chu Ngưng Đạo. Tiểu Ngưng, đừng nói nhảm, hắn là tới tìm ngươi, làm sao biết tìm ta? Ta thanh minh, ta không biết bọn hắn cam vi lúc này giơ tay lên nhìn về phía Hàn Thần Đạo. Tựa như là muốn cùng tới mấy người phủi sạch quan hệ. Giang Ngọc Ngoánh lấy tay bụng mặt, đối với mình như thế biểu đệ lời nói làm không nghe được. Người này như bây giờ tử, quá ném người nàng. Chúng nữ vẻ mặt để cho trước Chu Cảnh Hàn trên mặt lộ ra tia ngạc nhiên, hắn là như vậy từ tự mình tỉ tỉ kia trong lúc vô tình nghe được Trần Hiểu Duy các nàng sẽ đến nghe giảng, lúc này mới tụ tập tứ đại tích hoa đại thiếu tới. Đơn giản cũng chính là muốn đưa các nàng đuổi tới tay. Thật không nghĩ đến, mới mấy ngày không thấy, mấy người kia lại chứa không biết bọn hắn, mặc dù, các nàng lời nói nhìn như đùa giỡn, nhưng là loại này phủi sạch quan hệ thái độ, hay là để cho hắn buồn bực và kinh ngạc. Chương 119, tỷ phu, ngươi sao lại ở đây? Để cho hắn kỳ quái là, chúng nữ hình như là vô tình hay cố ý làm cho ngồi ở tối bên ngoài người nam sinh kia nhìn. Cái này làm cho Chu Cảnh Hàn đối diện bên đường nam sinh này tâm lý tràn đầy khó chịu không phục, càng là mang tia hoàn khí. Người này là ai hả? Dựa vào cái gì để cho mấy đại mỹ nữ cũng nhìn hắn ánh mắt làm việc? Này, huynh đệ, có thể hay không mượn cái đạo? Nếu không, ngươi vị trí này ta mua, bao nhiêu tiền, ra cái giá. Chu Cảnh Hàn giọng mang khó chịu nhìn né người đối với hắn Hàn Thần Đạo. Một bên Chu Ngưng nghe vậy, cau mày một cái, nàng nói với đệ đệ lời nói giọng, có chút tức giận. Lạnh lùng mắt nhìn mình đệ đệ đạo, Chu Cảnh Hàn, chú ý ngươi giọng nói cùng thái độ, cùng với dùng từ. Cắt Chu Cảnh Hàn mắt nhìn tỉ tỉ, trên mặt lộ ra tia xem thường. Có tiền liền không nổi a, nắm ngươi tiền càng xa càng tốt. Chu Cảnh Hàn vừa mới dứt lời, một bên Thanh Lạc không bình tĩnh, xem thường nàng tiểu thần dễ bị xem thường nàng càng không để cho nàng thoải mái. Coi như là nàng tính tình lại vừa lãnh đạm hiền lành, nhưng cũng là không nhịn được đối với Chu Cảnh nghèo hèn não. Chúng ta không hoan nghênh ngươi, có tiền cũng không cho ngươi ngồi. Cho tỷ chết xa một chút. Cam Vi cũng là mặt đầy chê nhìn về phía Chu Cảnh Hàn. Chu Cảnh Hàn. Giang Ngọc Ngoánh sắc mặt trực tiếp trở nên khó coi, nàng nhìn mình biểu đệ, vẻ mặt giống như nổi giận của cái. Ngươi còn như vậy, ta coi như không có ngươi cái này biểu đệ. Ngây thơ. Trần Hiểu Duy nhưng mà lạnh rên một tiếng. Chúng nữ nhất chi đối ngoại để cho Chu Cảnh Hàn một trận ngạc nhiên, hắn mắt mang không tin qua lại quét nhìn chúng nữ. Hắn không nghĩ tới mình câu nói đầu tiên đưa tới quần công. Nhìn khoe miệng treo tia tiểu ý, lại cũng không quan tâm hắn Hàn Thần, trong lòng của hắn đoán khí nồng hơn. Mẹ kiếp, núp ở sau lưng đàn bà có gì tài ba, có gan chúng ta tới một mình đấu, ai thắng an vị vị trí này. Người chung quanh ở Chu Cảnh Hàn nói xong lời này trong nháy mắt, trên mặt nghẹn chân tinh thần sức lực. Mọi người tâm lý một trận hưng phấn. Một mình đâu à, đây không phải là muốn đánh, Hàn Thần chỉ cần vừa nổi gióa, vậy khẳng định sẽ cùng Chu Cảnh Hàn một bang bốn người làm. Một trọi bốn A, cũng không biết Hàn Thần còn có cơ hội hay không thắng. Tốt nhất là hai ba người lưỡng bại câu thương. Đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt, Hàn Thần có chút quay đầu, nhàn nhạt mắt nhìn Chu Cảnh Hàn đạo. Xem ở Ngộng Ngánh mặt mũi, lần này không cùng người so đo, nói nhảm nữa đánh sưng người mặt. Đối với Chu Cảnh Hàn ngây thơ hành động, hắn thật không nghĩ tưởng so đo, dù sao, người ta là Giang Ngộng Ngánh biểu đệ. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Bất quá, tiểu tử này có chút càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chu Cảnh Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra tia bật cười, quay đầu mắt nhìn sau lưng ba cái huynh đệ đạo. Mấy anh em, có người muốn khiêu khích chúng ta Tích Hoa Tứ Thiếu đâu rồi, thế nào dạy dỗ một trận đi. Hắn vừa mới dứt lời, biểu hiện trên mặt liền trở nên có chút không đúng. Nhìn mình huynh đệ Tôn Thiếu Thiên cùng Long Bân sắc mặt trắng bệnh, hai chân hơi có chút phát run nhìn Hàn Thần. Hắn không hiểu nổi tình trạng. Hắn tiến lên vô vô hai người đạo, mẹ kiếp, không phải đâu các ngươi. Gặp quỷ. Hay lại là chúng ta. Hai người này biểu hiện để cho hắn cau mày một cái. Bất quá, hắn còn chưa có nói xong, một bên Giang Ngộng Ánh đột nhiên đứng lên đối với Chu Cảnh Hàn phẫn nộ quát. Im miệng, Chu Cảnh Hàn. Cút xa một chút cho ta đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Giang Ngộng Ánh đáy mắt thoáng qua tia nóng nảy. Nàng nhưng là biết Hàn Thần lợi hại, Lý Diệc Long cùng Sở Lăng Thiên ban đầu bị Hàn Thần ngược vậy kêu là một cái thảm. Nàng thật đúng là sợ mình biểu đệ đem Hàn Thần chọc giận. Bị đánh một trận đến là chuyện nhỏ, nếu là gãy tay gãy chân, nàng cũng không tốt giao phó. Hơn nữa, nàng bởi vì có tư tâm, cũng không muốn Hàn Thần cùng Chu gia thụ địch. Lúc này lên tiếng, cũng là vì Chu Cảnh Hàn tốt. Một bên Chu Ngưng nghe vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, mình biểu muội vẫn là lần đầu tiên biểu hiện kịch liệt như thế, nàng đưa mắt nhìn sang Hàn Thần. Tâm lý âm thầm nghĩ, Hàn Thần đến cùng có cái gì mị lực? Lại để cho mình biểu muội biến chuyển lớn như vậy. Không đúng, không chỉ là nàng, kỳ tha chào hai vị hữu bạn bè rất thân mật cũng là đổi tính. Trong nội tâm nàng đối với Hàn Thần dâng lên cổ hiếu kỳ. Về phần quát đệ đệ rời đi, nàng cũng không hề cửa ra. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Thần có năng lực gì ở trường học tứ đại Tích Hoa nhân thủ bên trong chiếm được tiện nghi. Coi như là không liều mạng ra thế, bốn người này ở trường học cũng là không ai dám trêu chọc. Lấy Hàn Thần loại thái độ này, nhất định là phải bị bốn người dạy dỗ một trận. Bất quá, nàng ý tưởng này mới vừa lên, Tôn Thiếu Thiên lời nói để cho nàng thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Tỷ tỷ phu, người sao lại ở đây? Tôn Thiếu Thiên trên mặt lộ ra tia cười gượng, ánh mắt tránh né nhìn Hàn Thần, đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi. Hàn Thần lợi hại hắn chính là tận mắt nhìn thấy, ngay cả gia gia của hắn đã qua đời người cũng có thể cứu về đến, hắn nhị bá cùng tam bá ở Tôn gia thật lợi hại người, trong tay Hàn Thần cũng không chống nổi một chiêu. Để cho hắn đi chọc Hàn Thần. Mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám a. Mẹ kiếp, mù thước. Ngươi gọi hắn cái gì? Chu Cảnh Hàn nghe vậy, trực tiếp hóa đá, kỳ tha chúng nữ càng là cả kinh há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Ở trường học luôn luôn phách lối quán Tôn Thiếu Thiên thấy Hàn Thần sợ hãi như vậy, cái này làm cho mấy người giật mình không hiểu bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là câu kia tỷ phu để cho chúng nữ không thể tin được mình nghe được. Hàn Thần cái gì biến thành tiểu tử này tỷ phu? Tỷ tỷ của hắn là ai? Chẳng lẽ là Tôn gia Phượng Hoàng? Vị này thiên chi kiêu nữ làm sao lại cùng Hàn Thần dính líu quan hệ? Ngươi là tiểu nhã đệ đệ. Hàn Thần cũng không có phản bác Tôn Thiếu Thiên lời nói, hắn lúc này cũng nhận ra trước ở Tôn lão gia tử phòng bệnh bên ngoài cái đó không phải là chủ lưu tiểu xuất ca. Nếu tiểu tử này là Tôn nhã đệ đệ, Hàn Thần cũng không muốn làm khó, đối với sắc mặt hắn ngược lại tốt không ít. Dạ, tỷ phu. Thấy Hàn Thần thái độ ôn hòa, Tôn Thiếu Thiên liền vội vàng gật đầu. Giọng cẩn thận trả lời, tỷ phu cũng tới nghe âm nhạc giờ học a. Hắn mở miệng một tiếng tỷ phu, kêu vừa chót lọt lại tự nhiên, làm Hàn Thần thật giống như thật là anh rể hắn một dạng tại hắn nghĩ đến, Hàn Thần cùng tỷ tỷ của hắn Tôn Nhã thân mật như vậy, hai người quan hệ còn dùng nói a, hơn nữa, có Hàn Thần lợi hại như vậy tỷ phu, hắn dĩ nhiên tình nguyện. Thật ra thì, ngay từ lúc bệnh viện Hàn Thần hiện lộ ra thần kỳ thủ đoạn sau, tiểu tử này liền tự động nhớ lại đem Hàn Thần định là tỷ phu. Cho nên, lúc này vừa thấy mặt kêu vậy kêu là một cái thuận miệng. Hàn Thần khẽ gật đầu ứng tiếng. Nhưng vào lúc này, một bên Long Bân lúc này cũng lên tiếng nói. Đại sư, ta là Long Bân, Long Quỷ là chị của ta. Không biết ta có phải hay không cũng có thể gọi ngài một tiếng anh dễ. Long Bân thấy Tôn Thiếu Thiên kéo ra tự mình tỉ tỉ, Hàn Thần đối với hắn thái độ liền đại biến, hắn trong lòng cũng là gấp a. Vừa mới Chu Cảnh Hàn lên tiếng đắc tội Hàn Thần, nhưng là đem hắn cũng kéo lên. Lúc này nếu là không đứng đội, Hàn Thần nổi cơn giận. Hắn có thể thủ không? Đây chính là liền Thanh Thành đà chủ cũng dám phế, bị dọa sợ đến thanh thành trưởng lão đều sợ người. Hắn Đường Ca Long Minh, bây giờ còn nằm ở trên giường không xuống được đất đây. Chương 120, ảo não tích hoa người. Nàng là Long Quỷ con trai của Tam Thúc, cùng Long Quỷ quan hệ cũng tạm được, ở gặp qua Hàn Thần kinh khủng sau, lúc này rất sợ Hàn Thần sẽ giống như đối với Phí Vân Thanh cùng Long Minh đối với hắn như vậy. Tiểu tử này bị dọa sợ đến kéo mình Đường tỷ đi ra ngăn cản hai. Lại càng không tiếc đem tỷ tỷ phân phối cho Hàn Thần. Phải biết vừa mới Tôn Thiếu Thiên tiếng kêu tỷ phu, nhưng là để cho Hàn Thần vẻ mặt ôn hòa đối đãi. Hàn Thần nghe vậy, cả người sững sờ, nhìn tiểu tử này bị dọa sợ đến tái nhợt mặt. Không biết nên thế nào tiếp tục đối phương lời nói. Hắn thật không nghĩ phải đem tiểu tử này thế nào. Cái này tỷ phu tới không giải thích được, so với Tôn Thiếu Thiên càng kỳ lạ. Nhìn mặt đầy thấp thỏm Long Bân, hắn liếc một cái, cũng lười giải thích. Thần sắc trên mặt trở nên có chút cổ quái. Ngươi nói cái gì? Một bên Chu Cảnh Hàn nghe vậy, có chút không dám tin tưởng mình nghe được, hắn dùng sức móc móc lỗ thai đạo. Là lỗ thai ta có khuyết điểm, vậy thì các ngươi mắc lỗi. Hắn mặt đầy không tin nhìn mình hảo huynh đệ, hai người này là thế nào? Một cái so với một cái bất ức. Cũng hù dọa đem mình tỉ tỉ ra bên ngoài đưa, đây nếu là để cho bọn họ tỉ tỉ nghe được, có phải hay không muốn đánh đánh bọn hắn? Cũng may, hắn sẽ không đem tỉ tỉ đưa đi. Lúc này, Chu Ngưng đối với đệ đệ lạnh giọng thanh âm quát lên, Tiểu Hàn, đừng tại kia mất mặt, cho ta đến bên này, nơi này còn có mấy cái vị trí. Nói đến đây, trong mắt nàng mang tia khác thường thần sắc nhìn về phía Hàn Thần, nàng không phải là nữ nhân ngu xuẩn, nếu là lại không nhìn ra cái gì, nàng kia thì không phải là Chu Ngưng. Có thể để cho mấy vị bạn bè rất thân mật đối với đó nhìn với con mắt khác. Lại đem Tích Hoa Tứ Thiếu bên trong hai người sợ đến như vậy. Hàn Thần có thể đơn giản, hơn nữa, nàng cũng mơ hồ đoán được Giang Ngộng Ánh vì sao lại lên tiếng quát đệ đệ, lúc này lại không lên tiếng, thật để cho đệ đệ đắc tội Hàn Thần. Phòng trưng sợ là không tốt thu chàng. Nhìn một cái Hàn Thần vừa mới đối với Triệu Lợi Nhuận Hải cùng hắn chân chó thái độ, cũng biết đây không phải là dễ nói chuyện người. Tỷ tỷ, ta Chu Cảnh Hàn mặc dù cũng cảm thấy không đúng, nhưng là tâm lý một trận không cam lòng, Hàn Thần nhưng khi nhiều người như vậy mặt, nói muốn đánh xưng hắn mặt, khẩu khí này thế nào nuốt được, nếu là không tìm trở về. Hắn ở nơi này nghệ thuật học viện làm sao còn đặt chân. Chuyện đu. À toài bất quá, chống lại tỷ tỷ kia nghiêm túc lại ẩn giận biểu tình, hắn phía dưới lời nói lại cũng không nói ra được. Hơn nữa, hắn cũng không phải người ngu, mình hai cái huynh đệ hắn biết, hai người này là không sợ trời không sợ đất, bây giờ hù dọa thành cái bộ dáng này. Bởi vì sao? Coi như là hắn chỉ số thông minh thấp kém, sợ cũng phát hiện chính giữa không đúng. Trước mắt cái này Hàn Thần, sợ là không dễ trọng. Nghĩ tới đây, coi như là tâm lý không cam lòng. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội xuống đài. Đối với Hàn Thần lạnh rên một tiếng, hắn liền từ phía trước đi vòng qua, Tôn Thiếu Thiên cùng Long Bân cũng đúng Hàn Thần chào hỏi, bốn người đến Chu Ngưng bên kia đánh châu ngồi xuống tới. Về phần vị kia Ngô Lỗi, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói một câu, cũng không có cơ hội nói một câu, hắn liền xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chỉ biết là, mình tứ huynh đệ hôm nay lại ảo não ở một cái nhân thủ xuống chạy trốn tới một bên. Đây là nhập trường tới nay bất ức nhất một lần. Nhưng hắn ở trong bốn người, là nhỏ nhất một cái, quyền phát biểu cũng vẫn luôn là yếu nhất, cho nên, cũng chỉ có thể là thuận trào lưu đi. Trung quanh xem náo nhiệt người một trận ngạc nhiên. Đây là dở trò quỷ gì? Cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn. Liên tứ đại giáo thảo cũng kinh sợ. Đây cũng quá không khó để cho người tin tưởng. Cách đó không xa Triệu Lợi Nhuận Hải cũng là không thể tin được, bất quá, trong lòng của hắn một trận vui mừng, may mình xem thời cơ sớm. Hệ so sánh hắn Ngưu tứ đại giáo thảo cũng kinh sợ, hắn nhằm nhỏ gì a trong lòng của hắn âm thầm thề, sau này thấy Hàn Thần, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tiểu thân ca, ngươi thật thành người kia tỷ phu sao? Thấy bốn người ngồi vào bên kia sau, Hàn Thần bên người Thanh Lạc đối với Hàn Thần nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói của nàng có chút ghen tuông. Nàng lời này vừa mới hỏi ra lời, một bên liền có mấy người dương mắt nhìn. Hàn Thần thấy cảnh này, trên mặt lộ ra chút lúng túng. Hắn là bởi vì chẳng muốn đi giải thích. Cho nên, Tôn Thiếu Thiên kêu thời điểm, cũng lười đi phản bác. Không nghĩ tới đưa tới lớn như vậy hiểu lầm, hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng, sợ là mấy người kia nhất định phải tìm căn nguyên hỏi đáy. Ngốc, ngươi tiểu thần ca liền bạn gái cũng không có, sao có thể là tiểu tử kia tỷ phu à, một người bạn đệ đệ, tiểu tử này cái gì cũng không biết nói bậy bạn. Hàn Thần xoa xoa Thanh Lạc đầu, trên mặt lộ ra kia cương chịu nói. Cũng biết hắn là nói cản, tiểu thần ca nếu là có bạn gái, ta sao có thể không biết ta. Thanh Lạc nghe vậy, trên mặt lộ ra tia ngọt ngào cười. Coi như là Hàn Thần cũng không cẩn thận với hắn giải thích, chỉ cần Hàn Thần chối, nàng sẽ tin. Kỳ tha chúng nữ thấy hai người hôn nhi thần thái, trong mắt lóe lên tia hâm mộ và thất lạc. Đối với Hàn Thần giải thích, bất kể chúng nữ có tin hay không, lại cũng không có làm tiếp dây dưa. Lúc này, giờ học thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến, từ giảng đài cửa hồng có một người đẩy cửa đi tới, là một vị nhìn qua hơn 20 tuổi nữ nhân, trên người nàng lộ ra một cổ nhàn nhạt xa cách cảm giác. Trên mặt biểu tình lạnh như băng, để cho vốn là đẹp đẽ gương mặt nhìn có chút thẫn thờ, thiếu mấy phần linh tính mỹ. Ánh mắt càng làm cho người cảm thấy thấy lạnh cả người. Nhìn người nọ trong nháy mắt, bên cạnh không xa Trung Ngưng phát ra một tiếng kinh ngạc kêu lên. Thủy lão sư, nàng làm sao tới, hôm nay công khai giờ học không phải là Hồ lão sư thượng sao? Ngươi biết nàng? Hàn Thấn nghe vậy, mặt mang vẻ kinh dị nhìn về phía Chu Ngưng hỏi. Hắn từ đi vào nữ nhân này trên người cảm thấy một cổ sát khí, hơn nữa, hay là đối với hắn phát ra sát khí. Mặc dù, nữ nhân này tận lực đang ẩn nút, nhưng là, hắn vẫn cảm ứng được. Hơn nữa, Hàn Thần cũng nhìn ra nữ nhân này tu vi. Luyện khí tầng 5, lại là một tên tu chân giả, đây là hắn thật khi thấy cái thứ nhì tu chân giả, cái thứ nhất là Bạch Lâm Thành. Hai người này thực lực tương đương, cũng đang luyện khí trung kỳ. Hàn Thần đối với nữ nhân này sát ý cũng không thèm để ý. Hắn để ý là nữ nhân này là ai? Vì sao lại đối với hắn sinh ra sát ý? Hơn một năm trước, phụ thân ta cho chúng ta chị em mời về thầy dạy kèm tại nhà. Bình thường trừ cho chúng ta giờ học ra, nàng đại đa số thời gian đều là đợi ở nhà chúng ta hậu viện. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ để cho chúng ta vào nàng hậu viện, cho nên, chúng ta cũng không biết nàng ở hậu viện làm gì. Chu Ngưng mắt nhìn Hàn Thần có chút mở miệng nói, hôm nay không biết nàng làm sao sẽ đến tới. Còn tới thượng công khai giờ học. Mặc dù, nàng không phải là nghệ thuật học viện lão sư, bất quá, ta tứ thúc là cái này nghệ thuật học viện hiệu trưởng, nàng muốn tới giờ học cũng không phải là việc khó gì. Trước thấy nàng cổ tranh đặt ở, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm. Không nghĩ tới thật là nàng đi lên giờ học. Nàng nhìn thấy Hàn Thần đối với mình như thế vị này thủy lão sư có chút cảm thấy hứng thú, dứt khoát nói với Hàn Thần biết. Hơn một năm trước mời tới giáo sư dạy kèm ở nhà. Có ý tứ. Hàn Thần nghe vậy, khoe miệng treo tia khác thường cười. Ánh mắt nhìn về phía trên đài từ từ ngồi vào cổ tranh trước nữ nhân, đáy mắt hết sạch hiện lên. Ken nhưng vào lúc này, vị kia thủy lão sư nhẹ nhàng kích thích xuống cổ tranh dây, nhất thanh thúy hưởng vang dội cả thượng phòng học. Thanh âm này giống như đạo cảnh minh truyền vào mỗi người trong thai, từ màng nhị chấn đến mỗi người thân thể mỗi cái vị trí. Mọi người tinh thần trở nên rung một cái, vốn là có chút ồn ào phòng học, trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đưa mắt yên lặng nhìn trên đài lão sư. Tâm lý một trận kỳ quái. Chương 121, âm quyết. Để cho người phấn khởi lại khiến nỗi lòng người kích động đàn tranh thanh âm, mọi người vốn là đối với vị lão sư này còn chưa phải là thế nào coi ra gì, dù sao, đây chỉ là một chưa từng thấy qua lão sư, nhưng là, chỉ là một tiếng này đàn tranh thanh âm. Mọi người liền bị rung động. Hàn Thần trong mắt nhưng là lộ ra tia khác thường, hắn kinh ngạc nhìn về phía vị này thủy lão sư, ánh mắt lộ ra tia suy tư. Hắn lại từ đối phương đàn tranh thanh âm bên trong, cảm nhận được âm quyết năng lượng phản ứng, đối phương sẽ thi triển âm quyết. Một vị cao thủ như vậy lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, còn đối với hắn có một loại không tên sắc ý, nàng đến cùng muốn làm gì? Được, ta gọi là Thủy Còn Hàn, hôm nay để ta làm cho mọi người giờ học, trước đó, ta nghĩ rằng trước xin mọi người nghe ta khẽ một bản. Mời mọi người im lặng. Nàng thanh âm mặc dù tốt nghe, lại băng mà hàn. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt mọi người, vô tình hay cố ý mắt nhìn Hàn Thần ơi, bất quá, nhưng cũng là rạch một cái mà qua. Nàng xem ra giống như là một vị băng sơn mỹ nhân, đối với trong phòng học chuyên vị mỹ nữ tới những nam sinh kia, có cực lớn sức hấp dẫn. Còn chưa mở đàn, ít nhất 90% nam sinh đều đã thành nàng người ủng hộ. Ngay cả nữ sinh cũng là đối với nàng rất nhiều hảo cảm, vừa mới tiếng kia đàn tranh thanh âm còn từ bên hai. Mắt nhìn hoàn toàn lắng xuống phòng học, trên đài thủy lão sư đưa mắt nhìn sang trước người cổ tranh, hai tay nhẹ nhàng lau đi. Tốt, chọn, câu. Kéo một chuỗi dài động tác lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở giữa hai tay thật nhanh mở ra, cổ tranh cũng theo đó truyền tới từng trận dễ nghe tiếng nhạc. Một mảnh ôn hòa nhu mỹ cảm giác truyền vào trong lòng mỗi người. Bất quá, cũng không lâu lắm, tiếng nhạc lại đột nhiên biến đổi, một cổ khí tiêu điều từ trong lộ ra. Đàn tranh âm thanh cũng là càng ngày càng nhanh, càng ngày càng cao tịch thu. Chúng tình cảm ý nghĩ cũng bắt đầu ở biến chuyển, từ vừa mới bắt đầu thoải mái hưởng thụ, đến nhiệt huyết sôi trào, rồi đến không thể tự mình. Một cổ huyết khí từ toàn thân trào lên. Loại cảm giác này muốn ngừng cũng không được. Thật giống như so với ăn ma túy hay là để cho chúng người không thể tự mình. Chính giữa không hề bị lay động, sợ cũng chỉ có Hàn Thần cùng nàng bên người thanh lạc. Hàn Thần sớm liền phát hiện đối phương không đúng, kia cổ tranh thanh âm bản thân từ vừa mới bắt đầu chính là ghim hắn, dùng cũng chính là âm quyết. Từ vừa mới bắt đầu chính là một cổ sát ý từ tiếng nhạc bên trong đánh về phía Hàn Thần, nếu như Hàn Thần nhưng mà người bình thường, chỉ sợ ở tiếng nhạc nhào tới trong nháy mắt, cũng đã bị sóng âm đánh gục, chết tại không âm thanh không hơi thở bên trong. Thủy con Hàn là mượn cơ hội tới giết hắn. Bất quá, Hàn Thần là ai? Ở tiếng nhạc nhào tới trong nháy mắt, hắn sẽ dùng linh lực đem này cổ thanh âm đợt công kích ngăn ở bên ngoài cơ thể, đồng thời, hắn dùng tay nắm lấy thanh lạc tay, cũng giúp nàng chặn dư âm, nếu không, thanh âm công dư âm rất có thể sẽ làm bị thương đến thanh lạc. Mà những người khác phản ứng, chính là bị sóng âm uy lực dư âm khống chế thân thể mới xuất hiện hiện tượng, cũng may, trên đài người kia cũng không có đem chú ý đuổi ở trên người những người khác, thật nếu là như vậy, toàn bộ phòng học sợ là không có một người sống. Hàn Thần ánh mắt lóe lên nhìn vẫn còn ở đánh đàn thủy lão sư, đối phương âm quyết hắn mình có thể chặn, có thể là muốn phá vỡ, cũng không phải cái đơn giản chuyện. Hắn thực lực bây giờ không đủ, nếu không, bằng vào thanh âm giống liền có thể phá vỡ âm quyết. Nếu có thể có cái không tệ nhạc khí ngược lại là có thể làm được. Nhưng vào lúc này, trên đài thủy lão sư ở đánh đàn hoàn người cuối cùng thanh âm sau, dừng lại trong tay chỉ pháp, nàng mắt mang vẻ kinh dị nhìn về phía Hàn Thần. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng không tin. Bất quá, cũng rất nhanh lại làm cho nàng che giấu xuống. Mọi người còn đắm chìm trong vừa mới tiếng nhạc bên trong, tâm tình trong lúc nhất thời lại bình phục không xuống, toàn bộ tâm thần chẳng những phấn khởi, thậm chí có nhiều chút không thể tự mình, chỉ có ngồi ở Hàn Thần bên cạnh Kỳ Tha chúng nữ khẽ nhíu mày. Các nàng ở Hàn Thần cố ý đem linh lực bên ngoài xuống, mặc dù bị liên lụy, nhưng ảnh hưởng cũng không có mọi người mãnh liệt như vậy, cũng chính vì vậy, các nàng mới phát giác tiếng nhạc chung cổ quái, đặc biệt là Chu Ngưng. Nàng đối với tiếng nhạc là mẫn cảm nhất, từ nàng tùy thời đều dắt mang sáo ngọc cũng có thể thấy được, cái này sáo ngọc nhưng là có giá trị không nhỏ. Có thể điều động người tiếng nhạc cũng không phải là không có, có thể dẫn động tình cảm ý nghĩ cũng có, thậm chí không thiếu ở một khúc sau đắm chìm trong đó, làm rung động rơi lệ loại tình huống này cũng thường gặp, nhưng là, có thể dẫn động nhân khí huyết, để cho ân huệ cảm kích liệt tiếng nhạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, chính giữa vẻ điêu tản, để cho nàng rất không thoải mái. Chúng nữ cũng là mặt lộ vẻ kỳ quái nhìn trên đài thủy lão sư, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Bất quá, các nàng đối với vị lão sư này đàn tranh kỹ năng nhưng cũng là đại gia thán phục, có thể đem đàn tranh đánh thành như vậy, đó cũng là một loại bản lĩnh, mặc dù cổ quái, có thể lại không thể xóa bỏ phần này năng lực. Vì vậy, chúng nữ đối với vị này thủy lão sư tràn đầy kính ý, bao gồm tại chỗ những học sinh này, tâm lý kia còn có một tia xem thường. Bất quá, mọi người lúc này lại cảm thấy người rất mệt mỏi. So với chạy vài chục km mạ dạ tổng còn mệt mỏi hơn. Một cổ không tên cảm giác suy yếu trong thân thể nảy sinh. Hàn Thần thấy mọi người thần thái, có chút lắc đầu một cái, bị âm quyết tẩy lễ lâu như vậy, không có mất mạng đã là chuyện may mắn, mệt mỏi đó là rất phản ứng bình thường. Hơn nữa, ở âm quyết xuống, những người này cũng thụ ám thương. Nếu là không thật tốt điều dưỡng một chút, sợ là lớn hơn bệnh một trận, thậm chí tổn thọ chết sớm. Được, một khúc nghe xong, bây giờ chúng ta tới giờ học. Trên đài thủy lão sư thanh âm nhàn nhạt hướng mọi người nói. Nàng ánh mắt lơ đãng quét về phía Hàn Thần, một tia ngoan lệ sát ý chợt lóe rồi biến mất. Nàng không nghĩ tới Hàn Thần so với trong tưởng tượng lợi hại hơn, vốn định vô thanh vô tức mượn cơ hội giết Hàn Thần, đây mới là nàng hôm nay tới này mục đích. Từ nghe Giang Ngộng Ánh muốn tới nghe giảng bắt đầu, nàng liền bày cái kế hoạch này, coi bọn nàng kết quả điều tra, Giang Ngộng Ánh muốn tới nghe giảng, Hàn Thần rất có thể cũng tới. Dù sao, hai người quan hệ cũng không bình thường. Hơn nữa, Hàn Thần bên người Lưu Thanh Lạc cũng đúng âm nhạc giờ học rất thích. Cũng rất có thể để cho Hàn Thần đi cùng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới kết quả cuối cùng, hay lại là các nàng xem thường Hàn Thần, công thua thiệt một vỡ. Xem ra chỉ có thể là chờ chút tìm cơ hội ra tay với Hàn Thần. Phòng học học sinh đang nghe lão sư phải đi học sau, trên mặt đều lộ ra tia mong đợi, có thể có cao siêu như vậy đàn tranh kỹ năng lão sư giờ học, mọi người thì như thế nào không hướng tới. Hàn Thần ánh mắt lộ ra tia vẻ kinh dị. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân này còn có thể làm ra cái quỷ gì. Hôm nay ta muốn nói là âm nhạc khởi nguyên phát triển cùng nổi dậy. Cùng với đàn tranh kỹ năng một ít kỹ pháp. Thủy lão sư đảo mắt nhìn mọi người liếc mắt, khêu nhẹ xuống đàn tranh dây đạo. Đàn tranh dây thanh âm rất giòn, lại đã không có thanh âm âm quyết năng lượng ở trong đó. Từ Lữ Thị Xuân Thu. Cổ nhạc ghi lại tích cắt thiên thị chi vui, ba người thao đôi châu, nhấc chân lấy bài hát tám khuyết chi sự kiện lịch sử. Cùng khảo cổ người làm việc phát hiện ước chừng 7.000 năm lúc trước tiên dân môn dùng đất sét làm thổi nhạc khí huân liền có thể chứng minh, rất sớm lúc trước, chúng ta tổ tiên liền sáng tạo âm nhạc. Ở chư tử bách gia trỗi lên văn hóa dưới bối cảnh, âm nhạc hoạt động tương đối phồn vinh, sát nhập sinh Khổng Tử, Mặc Tử, Lão Tử làm đại biểu nho, Mặc, đạo tam gia âm nhạc tư tưởng. Hán Đại thành lập sau này, âm nhạc nhanh chóng phát triển, Hán Vũ Đế lúc thành lập nhạc phủ. Đế Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh đoạn thời kỳ này âm nhạc phát triển càng ngày càng hoàn thiện cho đến thanh triều hậu kỳ, tân nhạc tiến cử, hiện đại vui bắt đầu từ từ thành hình. Cổ nhạc có ngũ âm nói đến ngũ âm, môi, lưỡi, răng, mũi, hầu, lại có ngũ thanh nói đến ngũ thanh, cùng, thương, rắc, trừng, vũ. Chương 122, đối với ngươi rất không phục a. Đợt, thăng thêm, thăng thêm, thăng thêm 4. Hàn Thần lạnh lùng nhìn về phía Thủy Còn, cô gái này ngược lại cũng có mấy bà soát tử, đem cổ nhạc khởi nguyên phát triển cùng nổi dậy nói được rõ ràng mạch lạc, không hổ là sẽ thi triển âm quyết người. Bất quá, Hàn Thần đối với nàng lời muốn nói khởi nguyên lịch sử phát triển cũng xem thường. Lấy hắn đã từng tu chân kinh lịch cùng kiến thức, hắn biết rõ âm quyết tuyệt đối có thành thiên trên 100 vạn năm, thậm chí càng xa xưa lịch sử. Đã như vậy, kia âm nhạc như thế nào lại chỉ có vị này Thủy Lao Sư nói mấy ngàn năm khởi nguyên cùng lịch sử phát triển mà thôi. Thật nếu nói, sợ là chân chính có tài liệu lịch sử ghi lại nhưng mà Thủy Còn Hàn nói những thứ kia đi. Khoe miệng của hắn treo tia khác thường cười yếu ớt, tựa như đùa cợt, vừa tựa như xem thường. Âm quyết, Hàn Thần trong trí nhớ cũng có rất nhiều loại công pháp này, có thể nói, Hàn Thần âm nhạc thành tựu tuyệt đối muốn vượt qua trên đài vị này Thủy Lao Sư. Hoặc có lẽ là, ở nơi này trên địa cầu, so với hắn càng biết âm nhạc người đã không có. Hắn sẽ lộ ra như vậy biểu tình cũng không kỳ quái. Bất quá, hắn thần thái lại để cho một bên tùy thời chú ý hắn chúng nữ phát hiện, càng bị bên kia Chu Cảnh Hàn phát hiện. Tiểu tử này nhìn lâu đến chúng nữ thỉnh thoảng nhìn Hàn Thần, tâm lý rất không thoải mái, đặc biệt hắn tâm nghi Trần Hiểu Duy cũng là như vậy, tâm lý càng là ghen tức đại phát. Chớ đừng nói chi là, hắn vẫn còn ở Hàn Thần trên tay thua thiệt. Vì vậy, hắn đối với Hàn Thần đặc biệt chú ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Thần có bản lãnh gì đem chúng nữ hấp dẫn thành như vậy. Hàn Thần thần thái để cho chúng nữ hơi có kinh ngạc, trên đài Thủy Còn Hàn nói được rất xuất sắc, các nàng không hiểu nổi Hàn Thần vì sao lại có loại biểu tình này, chúng nữ trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ Hàn Thần không phải là quá biết âm nhạc, cho nên không nghe vào đi. Cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói được thông. Phải nói Hàn Thần ở âm nhạc bên trên thành tựu rất cao, các nàng cũng không quá tin tưởng. Dù sao, một người lợi hại hơn nữa cũng không khả năng như thế toàn diện. Có thể có một, hai cái lĩnh vực lợi hại đã rất không tồi. Hàn Thần đang khiêu vũ, thưởng thức rượu, đánh nhau thượng đã cơ hồ là người tiên, thật muốn sẽ gặp lại âm nhạc, vậy không được siêu thần. Mà một bên Chu Cảnh Hàn thấy cảnh này, ánh mắt nhưng là hơi sáng. Mắt nhìn trên đài giảng bài Thủy Lão Sư, tiểu tử này khỏe miệng treo tia quỷ dị cười. Ánh mắt có chút vòng xuống, thừa dịp Lão Sư lăng xuống không đường, hắn đứng lên nói. Thủy Lão Sư, ngươi nói quá xuất sắc, cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mọi người chúng ta hẳn đem tiếng vỗ tay tặng cho ngươi. Khoe miệng treo tia tiểu ý, trên mặt lộ ra tia vẻ kính nể vỗ tay, theo hắn tiếng vỗ tay, mọi người cũng tràn đầy đồng cảm. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Bất quá, trên đài Thủy Còn Hàn nhưng là cau mày một cái, nhìn Chu Cảnh Hàn tiếu cho phía sau kia tia quỷ dị, nàng cảm thấy tiểu tử này như là không hề giống mặt ngoài biểu hiện như vậy thật bội phục nàng. Dù sao, nàng nhưng là tiểu tử này giáo sư dạy kèm ở nhà. Đối với tiểu tử này đức hạnh rất rõ. Nhưng mà, nàng nhất thời cũng không hiểu nổi tiểu tử này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng vào lúc này, Chu Cảnh Hàn tiếng nói biến đổi, nhìn về phía một bên Hàn Thần, trên mặt hắn mang tia biệt dạng cười nói. Bất quá, chúng ta vị này Hàn Thần đồng học, như là đối với ngươi nói những kiến thức kia cũng xem thường. Biểu hiện trên mặt rất khinh thường, đối với ngươi cũng rất không phục a. Lão sư, đây chính là đối với ngươi đại bất kính, như vậy học sinh, ta xem hay lại là thừa dịp còn sớm mời đi ra ngoài tốt. Nếu không muốn nghe ngươi giờ học, còn không bằng không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Chu Cảnh Hàn thốt ra lời này xong, trên đài Thủy Còn Hàn trong mắt lóe lên tia hết sạch, khoe miệng treo tia khắc thường cười, nàng rốt cuộc minh bạch tiểu tử này muốn làm gì. Đối với nàng mà nói, đây chính là cầu cũng không được chuyện, nàng so với Chu Cảnh Hàn càng muốn tìm Hàn Thần phiền toái, như vậy cơ hội đưa tới cửa, nàng như thế nào lại không lợi dụng một phen. Phòng học sinh nhưng là một trận âm ầm, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Xem thường bọn họ đồng ý lão sư, hắn cho là hắn Hàn Thần là ai. Coi như là lãi nưu, bọn họ cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Hôm nay Hàn Thần nếu là không nói ra cái dĩ nhiên, phỏng chừng muốn cho trong phòng học sinh dùng miệng thủy phun chết. Chu Cảnh Hàn trên mặt lộ ra tia đắc ý, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hàn Thần để cho hắn thua thiệt, hắn lại làm sao có thể để cho Hàn Thần tốt hơn đây. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Thần ứng đối như thế nào. Thủy Còn Hàn lợi hại như vậy, chẳng lẽ Hàn Thần còn có thể âm nhạc kiến thức thượng lợi hại qua nàng? Chu Cảnh Hàn, ngươi nói cái gì? Chu Ngưng nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía mình đệ đệ, trên mặt hiện lên một tia nao sắc. Vừa mới nàng đã cảm thấy mình đệ đệ có chút khác thường, vị này Thủy Lão Sư ở nhà khi đi học, hắn cho tới bây giờ đều có nghe không có nghe. Làm sao giống như bây giờ vậy biểu hiện ân cần như vậy nóng bỏng. Kính nể đối phương. Tỉnh lại đi. Tiểu tử này không cho lão sư tìm phiền toái cũng không tệ. Bây giờ, nàng mới biết, đệ đệ là muốn nhằm vào Hàn Thần. Cái này làm cho trong nội tâm nàng hơi gấp, Hàn Thần rõ ràng liền không dễ chọc, người này là muốn làm gì? Chọc giận đối phương sao? Đồng thời, trong nội tâm nàng lại vừa là một trận nhỏ não, vì chính mình đệ đệ ngây thơ hành động tức giận. Bất quá, nàng cũng chú ý tới Hàn Thần biểu tình, lấy nàng đối với âm nhạc yêu thích, đối với Hàn Thần vừa mới thái độ, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Mình nhiệt tình đồ vật bị người xem thường, loại cảm giác đó là rất để cho người khó chịu. Vì vậy, coi như là nổi nóng đệ đệ cách làm, lại cũng không có lại lên tiếng ngăn cản, tâm lý đối với Hàn Thần hơi có chút không thích đứng lên. Nàng ghét nhất chết thích thể diện, lại vừa không có thực lực người ngu ngốc. Phải nói Hàn Thần đối với âm nhạc có hiểu biết bất đồng, nàng không tin. Chu Cảnh Hàn, ta xem ngươi là ngứa ra. Cam Vi hạ thấp giọng, cắn răng nghiến lợi đối với Chu Cảnh Hàn cả giận nói. Thấy Chu Cảnh Hàn lần nữa tìm Hàn Thần phiền toái, để cho trong nội tâm nàng rất khó chịu. Lấy trên đài lão sư lợi hại, tiểu tử này không phải là đem Hàn Thần hướng hỏa trên kệ đời sao? Cái này còn không được nướng khét, nàng cũng không bởi vì Hàn Thần ở âm nhạc bên trên còn có thể lợi hại chỗ nào. Ngây thơ, như vậy chỉ có thể càng làm cho người ta chán ghét. Trần Hiểu Duy lạnh lùng quét mắt Chu Cảnh Hàn, nhàn nhạt nói. Bất quá, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt nhưng cũng là có chút bận tâm. Hàn Thần khiêu vũ là rất lợi hại, có thể âm nhạc chỉ sợ là sẽ không quá biết. Lần này nếu là ứng đối không được, sợ là phải ra xấu xí. Giang Ngọc Ánh cùng Lưu Thanh Lạc đều là căm tức nhìn Chu Cảnh Hàn, Giang Ngọc Ánh bị mình việc này bảo biểu đệ cho giận ngất. Hắn như vậy lần nữa ép tới gần Hàn Thần, không phải là muốn ăn đòn sao. Nàng đảo không lo lắng Hàn Thần ở âm nhạc bên trên có thể hay không đeo xấu, Hàn Thần cho nàng quá nhiều kinh hỉ, nàng đã chết lặng. Nếu Hàn Thần sẽ có như vậy biểu tình, hẳn là có nắm chắc mới như thế. Ai biết người này chờ chút sẽ có cái gì ra nhân ý tỏ một chút hiện tại, nàng ngược lại ở trong lúc vô tình. Đối với Hàn Thần có như vậy một phần lòng tin. Ngay cả một bên Lưu Thanh Lạc cũng không lo lắng Hàn Thần sẽ ứng đối không đến, nàng đối với Hàn Thần có mù quáng tín nhiệm. Trong lòng hắn, lúc này Hàn Thần cũng chưa có giải quyết không chuyện. Nàng nhưng mà rất tức giận Chu Cảnh Hàn mượn lão sư để chèn ép Hàn Thần. Muốn là có thể, nàng rất muốn đem Chu Cảnh Hàn vậy cũng ác mặt mày vui vẻ quấy nhiễu được tràn đầy huyết ngân. Chương 123, lầm to. Chu Cảnh Hàn bên người Tôn Thiếu Thiên cùng Long Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhìn mắt mang ý Chu Cảnh Hàn, chỉ cảm thấy lao đại bọn họ suy nghĩ có phải hay không để cho môn chen trúc. Làm như vậy chết chuyện cũng làm được. Hai người không nhịn được kéo kéo Chu Cảnh Hàn vào áo, nghĩ tưởng muốn lên tiếng cảnh cáo xuống đối phương. Hai người lòng tốt hiển nhiên cũng sẽ không bị người lĩnh, Chu Cảnh Hàn khinh thường mắt nhìn mình hai cái tiểu đệ, ánh mắt lóe lên tia chê, hắn là hai vị huynh đệ bất ức cảm thấy rất buồn cười. Không chính là một cái nhìn rất phổ thông treo tia sao? Có cái gì tốt sợ? Hắn lại không làm gì sao? Bất quá chỉ là nghĩ tưởng đối phương ra xuống xấu xí. Chẳng lẽ còn có thể giết hắn sao? Cách đó không xa Triệu Lợi Nhuận Hải trong nháy mắt cứ vui vẻ, Hàn Thần bị Chu Cảnh Hàn khiêu khích, đây là hắn tối nguyện ý thấy, tốt nhất là để cho bọn họ đấu lưỡng bại câu thương. Nhìn mọi người chung quanh nghe được Chu Cảnh Hàn lời nói sau, đối với Hàn Thần nổi lên địch ý, trong lòng của hắn giống như uống lạnh xuyên tim trà, cả người sảng khoái. Cung Cưu Địch cảm khái a, nhìn Hàn Thần lần này kết thúc như thế nào. Hả, vị này Hàn Thần đồng học không biết Chu đồng học nói chuyện nhưng là thật. Thật nếu là như vậy, vậy thì mời ngươi rời đi bây giờ đi. Nơi này không hoan nên ngươi lúc này, Thủy còn Hàn khỏe miệng có chút mang tia biệt dạng cười mở miệng. Nàng lời nói khí không nhanh không chậm, nhìn như ở hỏi Hàn Thần, nhưng là, lại mang một tia lạnh lùng chất vấn cảm giác. Đồng thời, còn chưa chờ Hàn Thần trả lời, liền trực tiếp xuống đuổi làm. Cao cao tại thượng tư thái hợp với lạnh giá vẻ mặt. Nếu là chịu nhượng bộ học sinh, phỏng chừng lập tức sẽ thụ không này cổ áp lực tự động nhận sai. Coi như là biết rõ tự đã không có sai lầm, cũng chỉ có thể là im hơi lặng tiếng, người ta dù sao cũng là lao sư mà, ai dám đối nghịch. Bất quá, chân chùi đánh mặt thì phải cứng rắn nhịn xuống đi. Có thể Hàn Thần là người nào? Hiện tại hắn còn có thể như vậy mặc cho người đắn đo. Nghĩ tưởng liên hợp lại để cho hắn xuống không đài, bọn họ nghĩ đến quá ngây thơ. Hơn nữa, Hàn Thần mơ hồ cảm thấy Thủy còn Hàn không chỉ là muốn để cho hắn xuống không đài, mà như là muốn chọc giận hắn. Khoe miệng treo tia nghiền ngẫm. Bất kể Thủy còn Hàn có tính toán gì, hắn quyết định cũng tiếp theo. Chính là luyện khí 5 tầng, còn không bị hắn coi ra gì. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là trúc cơ sơ kỳ cũng không sợ. Nhàn nhạt quét mắt mặt đầy đắc ý, chờ xem kịch vui Chu Cảnh Hàn. Hàn Thần trong mắt lóe lên tia ánh sáng lạnh lẽo. Cái này ánh sáng lạnh lẽo để cho mặt lộ đắc ý Chu Cảnh Hàn tâm lý không tên run lên. Không tự chủ sau lùi một bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn trong lòng nổi lên cổ kinh hoàng, mơ hồ cảm thấy mình có phải hay không nên dây vào Hàn Thần. Bất quá, như là đã như vậy, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trở về Hàn Thần một cái khiêu khích ánh mắt. Ngồi vào chỗ ngồi. Hàn Thần không để ý tới nữa Chu Cảnh Hàn, đưa mắt quay lại đến Thủy Còn Hàn trên người, khoe miệng của hắn lộ ra tia cười yếu ớt đạo. Tiểu tử kia nói chuyện không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không xa. Tự mình đối với Thủy Lão Sư liên quan tới âm nhạc khởi nguyên cùng phát triển cách nói, cũng không đồng ý hoặc có lẽ là, Thủy Lão Sư lời muốn nói là lầm to. Hắn cũng không có chối Chu Cảnh Hàn lời nói, biểu hiện trên mặt cũng là một bộ chuyện đương nhiên, cái này làm cho trên đài Thủy Còn Hàn trên mặt lộ ra tia vẻ kinh dị, trong lòng nổi lên cổ nhỏ não, đặc biệt là câu kia lầm to, chẳng khác gì là hung hăng đánh nàng một bạt thai như vậy. Mà một bên Chu Cảnh Hàn nghe được Hàn Thần gọi hắn tiểu tử, giận đến mặt cũng xanh. Nhưng là nghĩ đến Hàn Thần vừa mới lạnh giá ánh mắt, hắn tâm chính là trận lạnh, co rút rụt đầu, chỉ có thể là mặt đầy không cam lòng, lại không dám nói nữa nửa câu, chỉ có thể là ở đó sinh khó chịu. Bên cạnh chúng nữ thấy Chu Cảnh Hàn ăn điểm thiệt thòi, trên mặt lộ ra tia cười trộm. Ngay cả Chu Ngưng trên mặt cũng là lắc đầu một cái, lộ ra tia bật cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy mình đệ đệ bộ dáng này. Giận mà không dám nói gì. Bất quá, chúng nữ đối với Hàn Thần cuối cùng lời nói nhưng cũng là một trận kinh ngạc cùng không tin. Trước mặt xem thường cũng không tính, bây giờ lại ngay mặt chỉ trích lao sư lầm to. Đây cũng quá cùng đi. Người ta Thủy Còn Hàn là làm gì? Không nói là cấp đại sư nhân vật, đó cũng là cao thủ A, đây không phải là lỗ bản trước cửa bản môn làm phụ sao. Tại chỗ những học sinh khác, càng là trong nháy mắt liền bị chọc giận, vốn là đối với Hàn Thần có chút bất mãn, những lời này không phải là đưa tới công phẫn à. Tiếng nghị luận trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng học. Thậm chí còn có chút nhân khí não dục dịch tựa như muốn cho Hàn Thần một chút giáo huấn. Mẹ kiếp, ép cũng quá có thể giả bộ đi. Người ta lão sư lợi hại như vậy, hắn lại dám xem thường, hắn cho là hắn là ai? Đúng vậy, chẳng lẽ hắn có thể so với lão sư còn lợi hại hơn? Đều nói âm nhạc xem nhân phẩm, nhìn nhân phẩm hắn, phỏng trừng thành tựu cũng cứ như vậy. Làm việc quá khả năng ra hỏa, thật là ghét. Ta thật sự muốn cho hắn gãi gãi ngứa. Cho hắn biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Trung quanh tiếng nghị luận rất lớn, có thể Hàn Thần vẫn là bất động như sơn, nhưng mà mặt mang mỉm cười nhìn trên đài Thủy Còn Hàn. Có chút biết Hàn Thần Giang Ngộng Ánh cùng Lưu Thanh Lạc ở ngay từ đầu kinh ngạc đi qua, trên mặt tràn đầy mong ngợi, ngay cả một bên Trần Hiểu Duy cùng Cam Vi cũng có nhiều chút kịp phản ứng. Các nàng biết Hàn Thần mặc dù kiêu ngạo, nhưng là vẫn luôn là có kiêu ngạo tiền vốn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Các nàng có thể không cảm thấy Hàn Thần sẽ là cái loại này kiêu ngạo lại vừa không có thực lực người ngu ngốc. Dù sao, Hàn Thần đã cho các nàng quá nhiều kinh hỉ. Lúc này Hàn Thần rõ ràng chính là trong lòng có dự tính. Giống như là làm việc quá khả năng. Bất quá, những người khác lại sẽ không như thế nghĩ, đặc biệt là Chu Ngưng, nàng cau mày một cái, nhìn sắc mặt bình tĩnh Hàn Thần, tâm lý hơi có chút không thích. Nàng gặp qua tự đại, có thể chưa thấy qua Hàn Thần như vậy tự đại. Thủy Còn Hàn vừa mới đàn tranh kỹ năng đã là kỹ năng chấn toàn trường, Hàn Thần chẳng lẽ còn có thể có đối phương như vậy thành tựu hay sao? Là mặt mũi giam trông đối lao sư, như vậy mặt mũi liền có thể trở về sao? Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Thần kết cuộc như thế nào? Hả, kia không ngại nói một chút ngươi nhận xét cũng để cho các bạn học khai mở nhãn giới. Thủy Còn Hàn từ từ đè xuống tâm lý lửa giận, khoe miệng treo tia đùa cợt và khinh thường đạo. Nàng chuyên chú nghiên cứu âm nhạc vài chục năm, càng là biết tâm quyết, đối với âm nhạc cởi nàng tự tin không ai bằng, bất kể là hiện đại vui, hay lại là cổ nhạc. Bây giờ bị Hàn Thần nhỏ như vậy coi. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Thần có thể có cái gì ra nhân ý đồng hồ nhận xét. Hơn nữa, nàng tin tưởng Hàn Thần cái này xấu xí là gia định. Mắt nhìn chung quanh đùa cợt cùng chế rêu vẻ mặt, lại mắt nhìn chúng nữ mong đợi ánh mắt, Hàn Thần khẽ mỉm cười mở miệng nói. Âm nhạc chính là trời sinh liền tồn tại pháp tắc, nó sống ở trong thiên địa, dung nhập vào trong thiên địa, có thể nói không chỗ nào không có mặt. Hoặc là nó còn có một loại cách nói khác, thanh nhạc, có tiếng thì có vui. Tiếng vét đều, con nít đều, chim hót. Phong thanh, đơn độc nghe, hoặc là không có cảm giác gì, nhưng nếu là hợp lại cùng nhau, lại là một bộ nhân sinh cảnh đẹp. Dung nhập vào trong đó, ngươi có thể nghỉ họp ra trong này thi tình hoa ý. Hàn Thần thẳng thắn nói, mặc dù, ngay từ đầu hắn nói nhìn như thâm ảo lại văn thanh, nhưng là nghe phía sau, mọi người bất chi bất giác theo thanh âm hắn suy nghĩ giống như. Một bộ điền viên phong quang tựa như là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ mầm ngống nảy mầm bắt đầu, cái loại này nhuận vật trong im lặng làm rung động. Đến sinh mạng dựng dục lúc cấu nhi ở mâu thể bên trong lần đầu tiên nhịp tim, không có chỗ nào mà không phải là thanh nhạc biểu hiện. ở nông thôn đồng ruộng ngâm sướng. Thời cổ thi nhân ngâm thơ tụng đúng cũng là thanh nhạc một loại biểu hiện. Trong chiến trận khẩu lệnh, chống trận lôi đánh vân vân. Hàn Thần càng nói mọi người càng có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, mặc dù hắn nói cho cổ nhạc khởi nguyên phát triển thật giống như không liên quan, nhưng là mọi người lại luôn cảm giác Hàn Thần cũng không phải là vô thối tha. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần giọng biến đổi đạo. Nếu thanh nhạc không chỗ nào không có mặt, kia khởi nguyên lại ở đâu? Văn minh nhân loại lịch sử chân chính muốn theo đuổi tố sợ là ở mấy vạn năm, vài chục vạn năm, thậm chí là mấy triệu năm dài. Hơn nữa, không có loài người thanh nhạc cũng tồn tại, tại sao khởi nguyên nói một chút? Nói cách khác, Thủy Lão Sư lời muốn nói cái gọi là khởi nguyên, chẳng qua là thanh nhạc phát triển sơ kỳ mà thôi. Nói đến đây, Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn có chút ngẩn ra Thủy còn Hàn Đạo, hay hoặc là nói, là nhân loại đối với thanh nhạc pháp tắc bước đầu biết mà thôi. Thủy Lão Sư cảm thấy thế nào? Hắn một câu cuối cùng là cố ý nói cho Thủy còn Hàn nghe, tại chỗ có lẽ chỉ có vị này sẽ âm quyết Thủy Lão Sư nghe hiểu được pháp tắc cái từ hối này. Quả nhiên, trong mắt đối phương thoáng qua tia hết sạch, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Hàn Thần vì sao lại không sợ nàng âm quyết công kích, như thế độc đáo nhận xét, càng là có thể nói ra thanh nhạc pháp tắc cái từ hối này. Lại làm sao có thể sẽ không hiểu âm quyết, chỉ sợ thành tựu thượng, nàng vỗ ngựa đều không cùng. Người chung quanh cũng đắm chìm trong loại này nhận xét bên trong, phần lớn người lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, càng nghĩ càng thấy được Hàn Thần nói có lý. Chương 124, cứu cái thử một chút. Hàn Thần bên người chúng nữ đều là nhãn hiện tia sáng kỳ dị. Đặc biệt là Chu Ngưng, nàng há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Hàn Thần. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, mình mấy vị ưu tú bạn bè rất thân mật vì sao lại đối với Hàn Thần thái độ như thế. Liên phần này học thức tài tình, cũng đủ để hấp dẫn bất kỳ cô gái nào. Chu Cảnh Hàn mặt đầy khiếp sợ nhìn Hàn Thần, hắn buồn ý là muốn cho Hàn Thần đeo xấu, thật không nghĩ đến, lại để cho Hàn Thần vì vậy xuất tận danh tiếng. Hơn nữa, đối phương phen này nhận xét, liền trên đài lão sư đều tại khẽ gật đầu, hắn mình cũng giống như bị thuyết phục. Bất quá, Hàn Thần thật giống như cũng không có đình chỉ, hắn nói tiếp. Ngũ âm cách nói so với một mặt, môi, lưỡi, răng, mũi, hầu. Ở võ đạo bên trong, từng có bụng ngữ nói một chút, mà bụng ngữ từ lâu tới. Chính là dùng nội kinh khuyến khích tạng khí mà phát ra âm thanh. Mà tế bào sinh trưởng nhìn như không tiếng động, nhưng âm thanh lại cũng không chỗ nào không có mặt. Cho nên, chứ môi, lưỡi, răng, mũi, hầu bên ngoài, thanh âm biểu hiện phương thức còn có trăm loại ngàn loại, thậm chí là vạn chủng, nhưng mà, người bình thường có thể sử dụng hoặc là chỉ có năm loại. Về phần ngũ thanh, cung, thương, rắc, trừng, vũ, cũng chỉ là đơn giản nhất giọng điệu xếp loại, hiện đại vui cũng đã định bảy thanh âm. Lại định nhiều loại giọng điệu, tỉ như, mọi người lúc ca hát dùng thông thường nhất C mức độ. C mức độ lại phân C điệu trưởng C cờ nhỏ, trừ C mức độ, còn có A, B, D, E, F, G vân vân. Những thứ này mức độ lại sẽ phân lớn nhỏ mức độ. Người bình thường có thể hát đến cao nhất là C3, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, giọng điệu chính là cao nhất. Hơn nữa, người hiện đại cũng sắp thanh âm độ cao dùng một chút để cân nhắc. Một chút nếu như rất cao, thậm chí có thể thương tổn được thân thể người. Nói đến đây, hắn có thâm ý mắt nhìn trên đài Thủy còn Hàn, khoe miệng treo tia khắc thường cười nói, nếu như, thanh nhạc sử dụng thích đáng, thậm chí có thể giết người như vô hình. Cuối cùng, Hàn Thần lại đảo mắt nhìn mọi người một cái nói, dĩ nhiên, sử dụng thật tốt, cũng có thể trị bệnh cứu người. Theo Hàn Thần cuối cùng này một tiếng nói xong, mọi người lần nữa ngốc ở nơi nào, bọn họ không nghĩ tới, liền một cái cổ nhạc giờ học, lại để cho Hàn Thần cuối cùng nói ra nhiều như vậy đạo lý lớn. Thậm chí là giết liền người cứu người cũng rời ra ngoài. Có thể mọi người cũng tin. Dù sao, có đoạn thời gian, từng lời đồn đãi qua sóng âm vũ khí tin đồn. Còn có hạch phá nổ chúng âm thanh từ ba cũng là giết người ở vô hình. Mặc dù, lấy bọn họ tầng thứ, sẽ không biết Hàn Thần nói là sự thật, nếu như trên đài Thủy còn Hàn nguyện ý, chỉ cần đem trước mặt nàng cổ tranh len ken mấy cái nữa, người ở đây trừ Hàn Thần, không một người còn có thể sống, đây chính là âm quyết kinh khủng. Bất quá. Mọi người nhưng vẫn là bị Hàn Thần biểu hiện chinh phục, thậm chí là nghe có chút muốn ngừng cũng không được, thần kỳ như vậy lại mới mẻ cách nói, như là cho mọi người mở ra một cánh cửa sổ. Đặc biệt là đối với âm nhạc si mê Chu Ngưng, trong miệng nàng không ngừng nhai kỹ Hàn Thần lời nói, nếu không phải bây giờ là ở phòng học, nàng đều sẽ xung động cùng Hàn Thần thật tốt tham khảo một phen. Mà đệ đệ của nàng Chu Cảnh Hàn nhưng là một trận bất đắc dĩ, đối với Hàn Thần câu kia trị bệnh cứu người, hắn chỉ có thể là trong lòng thật sâu khinh bỉ. Cảm thấy Hàn Thần cái này ép, giả bộ quá lớn. Nhưng là, mọi người cũng đã bị Hàn Thần chấn phục, hắn biết nói gì nữa, chỉ có thể bị người khác xem thường. Dứt khoát thần sắc không cam lòng ngồi ở đó cũng không nhúc nhích, trong lòng là phải nhiều bực bội thì có liền nín thở khuất.